Chương 163, Thị Phong Cảng, Thiên Kỳ Học Cung. Làm phi thuyền rơi xuống đất, nhìn thấy đi mấy người bình yên mà về, Trần Châu Hoa bọn người trong lòng khối này tảng đá cũng coi như rơi xuống đi, thời điểm là 5 người tiểu đội, trở về thời điểm thành 6 người. Ngụy Trang thành Linh Bà Linh Dao, cùng Vân Khuyết mấy người cùng nhau quay trở về Học Cung đại tế tự thì đi đầu một bước trở về, bế liên quan tới Học Cung chỗ sâu. Làm phiền mấy vị tiên sinh, không phụ sự mong đợi của mọi người đón về đại tế tự. Thiên Kỳ Học Cung lấy chư vị làm vinh a. Một đường vất vả đi, tiệc rượu đã chuẩn bị tốt, là các vị bảy tiệc mời khách. Bị như chúng tinh phùng nguyệt mấy người, ngoại trừ Vân Khuyết thần thái tự nhiên bên ngoài, còn lại mấy vị đều cảm thấy trên mặt nóng lên, đừng đề cập cái gì tìm đại tế tự, nếu không phải là người nhà Vân Khuyết, lần này vô giới thành chi hành đi mấy vị tất cả đều đừng nghĩ trở về. Lá gan lớn nhất cũng là biết đánh nhau nhất Hứa Thanh Phong lúc này hồi tưởng lại vô giới thành trải qua còn tại cảm thấy sợ không thôi, chớ nói chi là Mục Nham Tông Lý Tử Nghi cùng Khổng Khí Khí. Mọi người khách khí, xuất lực nhiều nhất là Vân tiên sinh, chúng ta mấy cái tác dụng thực sự không lớn. Hứa Thanh Phong ho khan một tiếng, lúng túng nói, nếu không phải Vân tiên sinh cùng đi, chúng ta chuyến này có thể hay không bình yên mà về đều tại không biết ta. Mục Nham Tông không chỉ có nghĩ mà sợ, càng quyết định chủ ý, về sau không có Vân Khuyết, hắn coi như đánh chết cũng sẽ không lại đi vô giới thành. Lý Tử Nghi im lặng không nói, lại một lần nữa đổi mới đối Vân Khuyết nhận biết, trong lòng một mực tại chấn kinh. Không nói những cái khác, có thể từ khí thánh trong tay cướp đi cho bảo, vẹn vẹn phần này thủ đoạn cũng đủ để cho người rung động, lại càng không cần phải nói một cái khác không cánh tay đại yêu cường giả lại cùng Vân Khuyết đã sớm quen biết. Đem ngươi bảo bối lấy ra nhìn một cái, để chúng ta cũng mở mắt một chút, kiến thức một chút quá rõ phủ chân thân. Không khí khí xoa xoa tay một bộ tham lam bộ dáng. Nghe xong thế mà đạt được vô giới thành bên trong xuất thế cổ pháp bảo, Trần Châu Hoa bọn người lần nữa kinh hãi. Cái gì? Thế mà đoạt đến cổ bảo? Quá rõ phủ tới tay. Hẳn là không ai tranh đoạt. Làm sao có thể không ai tranh đoạt, nhất định là Vân Tiên Sinh lực gáp đối thủ nhổ đến thứ nhất, đoạt được quá rõ phủ có thể nói chúng vọng sở quy. Một đám thiên kỳ tiên sinh đều tán thưởng thậm chí tại thổi phồng. Có thể để cho ngày bình thường cao cao tại thượng thiên kỳ các tiên sinh như thế tin phục, cần cũng không phải cái gì thanh danh, mà là thực lực. Có thể một mình đoạt đến cổ bảo, có thể một người giải cứu đại tế tự thực lực, Vân Khuyết đương nhiên sẽ không mất hứng, xuất ra quá rõ phủ để đám người quan sát. Thiên phủ điện sử Đắc Vượng hai tay run run nhận lấy quá rõ phủ, tựa như chính nhìn xem hài tử, những người khác cũng không có mạnh tới đâu, hai mắt tỏa ánh sáng, không ngừng hâm mộ. Pháp bảo tồn tại, đối kim đan cảnh tu hành giả tới nói quá là quan trọng, tương đương với nhiều một cái mạng. Tuyệt đại bộ phận kim đan là không có pháp bảo có thể dùng. Có thể tại kim đan cảnh liền cầm tới pháp bảo có thể nói vượng mao lân giác, còn lớn hơn nhiều truyền đến tổ tiên. Giống Vân Khuyết như vậy dựa vào năng lực của mình đoạt đến pháp bảo kim đan cảnh tu hành giả hầu như không tồn tại. Cho dù có, cũng là vận khí cực giai người đối phụ lục nhất có nghiên cứu sử Đắc Vượng cuối cùng đạt được cái kết luận, quá rõ phủ cái này cổ pháp bảo uy lực tuyệt luân, hoàn toàn thúc dục nói sẽ kích phát ra quá rõ chi lực, hình thành đáng sợ xóa bỏ, phá hủy phương viên trong vòng trăm trượng hết thảy. Pháp bảo uy lực không hết tương đồng, chương này quá rõ phủ đây là hoàn toàn thủ đoạn công kích đại biểu cho máu tanh giết chóc. Nhưng mà có một chút, muốn hoàn toàn thôi động cổ pháp bảo, kim đan cảnh giới chính là làm không được. Cho nên chương này quá rõ phù đặt ở kim đan trong tay cơ bản không có khả năng kích phát ra quá rõ chi lực. Sử Đắc Vượng rất mau đem quá rõ phù nghiên cứu đến thấu triệt, còn cho Vân Khuyết sau không khỏi thổn thức cảm khái, nói phù lục loại pháp bảo thực sự hiếm thấy, cổ thủ đoạn của tu sĩ quả nhiên không thể tưởng tượng, Vân tiên sinh có bảo vật này mang theo, như hổ thêm cánh nha, bất quá có chuyện Vân tiên sinh muốn nhớ lấy, phàm là phù lục đều có một loại đặc điểm. Sử Đắc Vượng ngưng trọng thần sắc, trầm giọng nói, đó chính là tiêu hao linh lực, phù lục cùng thủ đoạn khác biệt, tương đối cố định, nhưng nó có một cái uy lực lớn nhất trong nháy mắt. Tức tiêu hao phù lục bản thân thời điểm, đơn giản tới nói chính là một câu, vô luận pháp khí vẫn là pháp bảo, chỉ cần là phù lục loại, cuối cùng đều có thể bị dẫn bạo. Linh phù đặc điểm, kỳ thật mọi người đều biết. Chỉ bất quá quá rõ phù thực sự chân quý, không ai sẽ tưởng tượng ra dẫn bạo cái này cổ pháp bảo dáng vẻ, trừ phi tần trước khi chết cảnh, nếu không ai cũng sẽ không bỏ qua pháp bảo. Thật muốn bạo chết, quá rõ phù không chỉ có thể kích phát ra kinh khủng uy năng, sau đó cũng sẽ hóa thành bột mịn. Hứa Thanh Phong bĩu môi nói, ai có thể bỏ được nổ rất pháp bảo, nếu là cho ta, cận kề cái chết cũng muốn giữ lại pháp bảo. Hứa Thanh Phong câu nói này mặc dù rước lấy không ít tiếng cười, nhưng cũng là rất nhiều người trong lòng nói, bởi vì pháp bảo thực sự quá thưa thớt. Tiếp phong yến tại mọi người đàm tiếu vui vẻ bên trong kết thúc. Trở lại chỗ ở không lâu sau, Vân Khuyết trở được đến nhà Linh Giao. Chỉ có đối mặt Vân Khuyết, Linh Giao mới bằng lòng hiện ra chân dung. Trước đó tiếp phong yến thời điểm, nàng già nua hình tượng thực sự không quá làm cho người ta ưa thích. Ta trước khôi phục nghỉ ngơi mấy ngày, sau đó liền trở về Dung Thành tìm hiểu thành chủ tin tức. Linh Giao ngồi tại Vân Khuyết đối diện, nói, người khác không biết rõ thành chủ chân tướng, Tam Tuyệt khẳng định biết rõ. Từ khi biết được Vân Khuyết thân thế về sau, Linh Giao quyết định giúp Vân Khuyết tìm ra hủy diệt Cố Hương cùng thân nhân hung thủ. Hung thủ kia tại Vân Khuyết phỏng đoán bên trong vô cùng có khả năng cùng Dung Thành chi chủ có quan hệ. Bất quá đáng tiếc là, cho dù là từ nhỏ sống ở Dung Thành Linh Giao, cũng đối thần bí thành chủ biết không nhiều. Nàng chỉ biết rõ thành chủ tồn tại dường như trong đêm tối nhất tối kia phiến khu vực, đưa tay không thấy được năm ngón, ngoại nhân không được mà gặp. Vân Khuyết lắc đầu, nói: "Ngươi không thể một người trở về, thật vất vả trốn thoát, chẳng lẽ ngươi muốn trở lại hồ khẩu a? Các loại chuyển qua năm ta từ trong thôn trở về, nhóm chúng ta cùng đi một chuyến Dung Thành." Linh Giao nhìn thật sâu mắt Vân Khuyết, trong ánh mắt toát ra vẻ lo lắng. Tại vô giới thành, nàng đã biết rõ Vân Khuyết quá khứ. càng biết rõ Vân Khuyết tình cảnh kỳ thật cùng nàng cơ hội như lúc đồng dạng. Hai người đều là từ nhỏ sống ở nguy cơ bên trong, độc thân đối mặt, ra sức phản kháng, cho đến bây giờ. Ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Linh Giao kiên quyết nói. Nàng không muốn Vân Khuyết một người mạo hiểm. Vân Khuyết cười cười, khẽ lắc đầu. Mẹ không ưa thích ngoại nhân, lần sau đi, ta lần này nói cho nàng sang năm mang con dâu trở về. Vân Khuyết trò đùa nói, nhưng Linh Giao lại có thể nghe ra được Vân Khuyết trong giọng nói ngưng trọng. Thôn Đại Diêu hung hiểm, cùng Dung Thành không phân trên dưới. Linh Giao trầm mặt lại, bởi vì giúp không lên gấp cái gì mà trở nên không lớn vui vẻ. Núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Vân Khuyết bỗng nhiên nói. Cái gì? Linh Giao nổi lên nghi ngờ. Giúp ta tìm cái này địa phương, tìm được sẽ có chỗ tốt cực lớn. Núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Chưa nghe nói qua loại này địa phương, nghe là cái đạo quan, có thể có chỗ tốt gì? Nguyên Anh cường giả bảo tàng, ngươi cứ nói đi. Thật hay giả? Lựa ngươi làm gì? Mã Chí Viễn nghe nói qua không, đại danh đỉnh đỉnh yêu đạo, kia ra hỏa ở ra dám, chỉ cần tìm được hắn đạo quan, bên trong bảo bối đều là chúng ta. Ngươi làm sao biết được cặn kẽ như vậy, đồ chơi người ta không chết đây. Sẽ không, coi như không chết hắn cũng không tốt gì, nửa năm thời gian mà thôi, cho dù đoạt xá thành công hắn cũng tu không ra Nguyên Anh cảnh, yên tâm đi. Làm sao nghe các ngươi rất quen giống như. Còn tốt, gặp qua mấy lần, hắn muốn cứu hắn sư huynh, kết quả đem chính hắn mắc vào, bình thường rất xấu một người, ngược lại là rất có nghĩa khí. Tốt ta hết sức tìm kiếm núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Ngươi trở về thời điểm ngàn vạn chú ý một chút. Yên tâm, về nhà mà thôi, lại không phải đi địa phương khác. Vân Khuyết cười ha ha, nhìn về phía ngoài cửa sổ trời xanh, nói, ra cũng đã gần một năm, người trong nhà cũng nên nhớ ta, cuối năm đi, nên trở về nhà nhìn một chút. Gặp Vân Khuyết một bộ không quan trọng đột nhiên bộ dáng, Linh Giao không khỏi một trận đau lòng. Có lẽ trên đời ngoại trừ nàng bên ngoài, lại không ai có thể hiểu được Vân Khuyết. Cũng chỉ có cùng là trên sân khấu con hát, mới có thể hiểu nhau, lẫn nhau đỡ lấy đi đến vở kịch sau cùng kết thúc thời khắc. Trên đường xem chừng, Linh Giao nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Vân Khuyết cười gật gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ xem chừng, bởi vì cuối năm thôn Đại Diêu là Thịnh Đại Long Thần Tế. Long Thần Tế, còn có cái xưng hô tế sống. Lắc đầu, hất ra trong đầu một tia bực bội. Vân Khuyết nói, Dung Thành chi chủ nhưng có người nói chuyện loại hình thế thân tồn tại. Linh Giao nói, không có, chí ít trong Dung Thành không có, bởi vì Tam Tuyệt liền có thể thay thế thành chủ tuyên bố bất cứ mệnh lệnh gì, cũng có thể nói Tam Tuyệt chính là thành chủ người nói chuyện. Vân Khuyết nói, quanh năm bế quan không ra, không người nhìn thấy chân dung. Dung Thành chi chủ đem tự mình khiến cho thần bí như vậy, đến tuột cùng có cái mục đích gì đây? Linh Giao nói, có lẽ hắn bị thương, ngay tại thời kỳ dưỡng bệnh cho nên không cách nào lộ diện, nếu như Dung Thành coi là thật cùng Vô Giới Thành khai chiến, Vô Giới Thành vẫn lạc thành loại kia bộ dáng, Dung Thành chắc hẳn cũng tốt không được bao nhiêu, giết chết Vô Giới Thành thành chủ vợ chồng, nhất định phải trả suất ngoại người khó mà tưởng tượng đại giới. Vân Quyết nói, thụ thương bế quan. Có khả năng này, xem ra nhóm chúng ta đến mau chóng đi xác minh trận tướng, thời gian kéo quá lâu, thật nếu để cho loại kia cường nhân khôi phục lại, sợ là thiên hạ đem không người có thể địch. Linh Giao nói, đúng vậy à, có thể phá hủy Vô Giới Thành, tu vi chí ít tại hóa thần cảnh, hóa thần vừa ra, đem quét ngang nhân gian giới, đến thời điểm muốn báo thù cũng không có cơ hội. Hai người như tâm có linh tê, nghĩ đến một khối. Thế là định ra năm sau cùng nhau trở về Dung Thành, truy tra Dung Thành chi chủ chân thân quyết định. Làm Linh Giao ly khai về sau, Vân Khuyết thần sắc nhẹ nhõm dần dần nặng nề. Lấy hắn bây giờ lực lượng, muốn ứng đối thôn Đại Diêu cùng Dung Thành loại này quái vật khổng lồ còn xa xa không đủ, nhất định phải xông vào Nguyên Anh mới được. Tu luyện Vân Khuyết cầm bước lên quyền, lại chậm rãi buông ra. Nguyên lai hắn tu luyện Thiên Phú là tại lâu dài tuế nguyệt bên trong tự hành lắng động bố trí. Làm một cái phong ấn tại tuế nguyệt bên trong anh hải, mặc dù Vân Khuyết không sẽ lớn lên, nhưng hắn có thể cảm nhận được tuế nguyệt trôi qua. Dài đến trăm ngàn năm buồn tẻ tuế nguyệt bên trong, một cái không thể động đậy thậm chí không có hô hấp anh hải sẽ làm cái gì đây, chỉ có tự hành cảm ngộ. Bởi vì hắn chỉ có tâm còn sống. Lục thân hoàn toàn phủ bụi tại tuế nguyệt bên trong, tương đương với tử vật. Viên này còn sống tâm, sáng tạo ra bây giờ Vân Khuyết loại này có thể xưng kinh khủng tu luyện Thiên Phú. Bất luận cái gì cảnh giới đều như nước chảy thành sông, nhẹ nhõm tiến lên dai. Trừ cái đó ra, Vân Khuyết bản thân thiên phú cũng viễn siêu thường nhân. Vô Giới Thành thiếu thành chủ, bực này thân phận, đủ để đặt vững Vân Khuyết căn cốt kinh mạch. Phụ mẫu đều là viễn cổ tu sĩ bên trong trí cường giả, sinh ra tới hải tử há có thể là kẻ yếu. Vốn là có kinh người thiên phú, lại thêm tuế nguyệt lắng đọng, lúc này mới tạo ra được bây giờ Vân Khuyết. Nghĩ tới đây, Vân Khuyết không tự chủ được rủi rủi mắt che đậy. Hắn có một cái suy đoán, liên quan tới trong mắt trái có thể phong ấn yêu long bảng bạc không gian. Không gian kia có thể hay không cũng là tự mình tại Tuế Nguyệt phủ đuổi có ích tâm chi lực mở ra trong lòng không gian, thân thể bị phong ấn, duy chỉ có tâm còn sống anh hải, cũng sẽ tịch mịch, cũng sẽ nhàm chán, càng sẽ cô độc. Cho nên, bất lực anh hải Vân Khuyết, tại bất lực cùng cô độc bên trong tự hành ở bên trái trong mắt mở ra một chỗ trong lòng không gian, làm hắn tị phong cảng, đem tâm thần trốn ở bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể không sợ Tuế Nguyệt phủ đuổi, không sợ những cái kia cô độc cùng tịch mịch. Bởi vì chí ít lòng của mình có cái nhà, có thể che gió che mưa, trốn tránh mở Tuế Nguyệt lưu chuyển nhà. Nhắm mắt lại, Vân Khuyết yên lặng hồi tưởng đến đã không nhớ ra được chuyện cũ. Hắn dần dần lâm vào một loại không linh cảnh giới, tâm thần tựa như tiến vào một đầu vô hình trường hà. Kia là Tuế Nguyệt chi hà, đảo ngược lưu mà lên. Bơi qua thập thất năm nhớ lại về sau, Vân Khuyết trước mắt xuất hiện một vùng biển mênh mông, vô biên vô hạn. Nguyên lai, nhớ lại ở chỗ này sớm đã hội tụ thành biển. Khô khan ký ức chi hải. Trong biển mỗi một đóa bọt nước đều là một đứa bé cuộn tròn bộ dáng đồng dạng động tác, đồng dạng biểu lộ. Trăm ngàn năm qua chưa từng sửa đổi, tựa như một tôn điêu khắc, buồn tẻ làm cho người khác nổi điên. Mảnh này ký ức chi hải bị Vân Khuyết nhớ lại đồng thời, dần dần xoay tròn, cuối cùng chuyển động ra nối liền đất trời vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy xe rách lấy hết thể trung quanh, điên cuồng mà tùy ý phát tiết phủ bụi phẫn nộ. Cho đến, vòng xoáy xe rách không gian, tạo thành một phương huyền ảo thiên địa. Mắt trái không gian, như vậy hình thành. Hô. Vân Khuyết tại thật sâu thở dài bên trong mở mắt ra. Hắn rốt cục hiểu rõ mắt trái chân tướng, đáy mắt không phải một vùng không gian, mà là chính hắn tại anh hài lúc tất cả tịch mịch cùng phẫn nộ. Cũng chỉ có tại vô tận tuế nguyệt bên trong tích lũy tịch mịch phẫn nộ, mới có thể hình thành liền yêu long cũng có thể phong ấn cường đại lực lượng. Lúc này Vân Khuyết không biết là nên khóc hay nên cười, cuối cùng chỉ có thể lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài. Tính toán thật lâu, mới khiến cho bay tán loạn tâm tư yên tĩnh lại. Cự ly cuối năm không có mấy ngày, Vân Khuyết dự định mua chút đồ Tết, ngày mai liền lên đường chạy về thôn Đại Diêu. Cuối năm long thần tế thế nhưng là trận đại nhiệt náo, hắn cái này thôn Đại Diêu đặc thù nhất thôn dân không thể không đến. Huống hồ đã đáp ứng người nhà, coi như Vân Khuyết nghĩ không quay về, thôn Đại Diêu người cũng sẽ đem hắn mang về. Cùng hắn bị động, không bằng về nhà sớm, thuận tiện giúp lấy mẹ bao đống nhiên sủi cảo. Rất lâu không ăn mẹ bao sủi cảo. Vân Khuyết gãi bịt mắt nhìn về phía ngoài viện nơi xa chạy tới một thân ảnh, tự nói lấy, ngươi đoán năm nay nhà chúng ta sủi cảo là cái gì nhân bánh đây này, Lưu Ly, có phải hay không là tiểu hài nhân bánh? Bịt mắt tám đầu mảnh trảo tự hành run lên, không biết tại đáp lại vẫn là tại đoán thầm. Nói tới tiểu hài nhân bánh, vừa vặn có tiểu hài đến nhà. Có người tại ngoài viện gõ cửa đông đông đông. Vân tiên sinh có ở nhà không? Ta là Thanh Viễn nha. Xem sớm đến Thanh Viễn gõ cửa, Vân Khuyết đem hắn hô tiền đến, gặp Thanh Viễn một đầu mồ hôi miệng đắng lưỡi khô, Vân Khuyết không khỏi buồn cười. Tu luyện cái gì bán như vậy lực khí, trong ấm có trà, ấm. Thanh Viễn vội vàng cảm ơn, nắm lên ấm trà cũng không khách khí, uống ba chén sau lau lau miệng, gặp bên cạnh không ai, nói, Vân tiểu ca, hắc hắc ta chúc cơ thành công. Vân Khuyết cũng không ngại Thanh Viễn xưng hô, nói, không tệ mà Thanh Viễn, đến học cung mới mấy ngày liền chúc cơ thành công, ta xem trọng ngươi, sau này khẳng định mạnh hơn sư phụ ngươi. Mượn Vân tiểu ca mà cắt luôn. Đối Vân tiểu ca mà cái gì thời điểm quay về thôn, ta dự định cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Ngươi cùng ta quay về thôn. Ta muốn tìm ta sư phụ, lâu như vậy không có tin tức, trên đó lần đi thôn các ngươi về sau hắn liền không biết tung tích, thực giống ta lo lắng hắn. Thanh Viễn lộ ra khổ sở biểu lộ, lộ ra sư đồ tình thâm, hắn đem chén trà trong tay đặt lên bàn, dùng đầy cõi lòng mong đợi ánh mắt nhìn xem Vân Khuyết. Cũng tốt, ngày mai ta dự định lên đường, chúng ta cùng lên đường đi. Vân Khuyết chần chờ một cái, ánh mắt đảo qua Thanh Viễn thả chén trà cổ tay, sau đó gật đầu đồng ý. Thật. Vậy thì tốt quá, ta muốn đi tìm sư phụ đi. Thanh Viễn cao hứng khoa tay múa chân, mập mạp tay nhỏ giữa không trung cơ. Hắc ám lưu kỳ tính, quyến lưu, đấu trí, giang hồ mèn ác với người khác với mình còn ác hơn. Chương 164, về nhà. Vô tận Bắc Hoang cổ lâm bên ngoài, bay tới một thuyền lá. Thuyền nhỏ bay không cao, cách xa mặt đất hai trượng có thừa, khoan thai mà đi. Trong rừng khắp nơi nghỉ lại lấy đáng sợ yêu vật. Nhưng kỳ quái là, thuyền nhỏ đi chỗ không có bất luận cái gì yêu vật dám tới gần, nhao nhao rời xa. Nguyên lai Bắc Hoang nhiều như vậy yêu thú à, khó trách Vân tiểu ca mà thân thủ tốt như vậy. Có thể ở tại người nơi này khẳng định không có kẻ yếu. Thanh Viễn ngồi ở mũi thuyền hiếu kỳ bốn phía quan sát, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng vậy a, vùng đất nghèo nàn sinh tồn, không có chút bản lãnh sao được đây. Vân Khuyết tựa tại trên thuyền nhỏ, vớt vớt thuận tay lấy xuống quả dại. Ta liền biết rõ Vân tiểu ca khẳng định không đơn giản, hắc hắc, người ở trong làng đều là người nào a, nhìn giống như đều là lạ. Thanh Viễn nói, người nào đây đều có đồ tể, có thợ săn, còn có thợ mộc, đều là nông dân, thuần phát lại hiếu khách, chính là không có gì kiến thức. Vân Khuyết nói, nhỏ như vậy thôn còn có thợ mộc a. Bọn hắn hiếu khách liền tốt, ta nhất ưa thích náo nhiệt hắc hắc, đối Vân tiểu ca người nhà cũng tốt khách đi. Đương nhiên, cha cùng mẹ nhất hoan nên khách nhân đến nhà, ngươi đi khẳng định nhiệt tình nên đón, bất quá ta muội tử nhát gan không lớn dám gặp người ngoài, ngươi không nhất định gặp được. Vân tiểu ca mà còn có muội muội nha, khẳng định rất đẹp, nếu là không gặp được nhưng quá đáng tiếc đi. Ngươi cái này tiểu tử, ngươi không phải đạo sĩ a, làm sao luôn muốn người ta muội muội? Đạo sĩ hắn không phải giả a hắc hắc, sư phụ ta đều là giả đạo sĩ, ta sao có thể là thật nha. Nói cũng phải, nhoáng một cái gần một năm cũng không biết Mã Chí Viễn chạy đi đâu rồi, ta nếu là ngươi à, liền không đi tìm hắn, kia gia hỏa đối ngươi cũng không có theo cái gì hảo tâm nha. Không có, sư phụ từ nhỏ đem ta nuôi lớn, sẽ không hại ta, Vân tiểu ca mà yên tâm đi. Vậy cũng không nhất định, lòng người khó dò, hắn là thế nào nghĩ ngươi làm sao lại biết rõ, không chừng người ta muốn đem ngươi làm đến tốt nhục thân tặng người đoạt xá đây. Đoạt xá? Sẽ không, Vân tiểu ca mà kỳ thật không hiểu nhiều sư phụ ta, hắn cái kia người nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ, đừng nhìn một đường hãm hại lừa gạt nhưng lại chưa bao giờ tổn thương qua vô tội. Nhìn xem tà môn ma đạo, kỳ thật sư phụ ta là người tốt. Thanh Viễn nói tới tự mình sư phụ lộ ra 10 phần tự hào, liễu lo không ngừng. Vân Khuyết mỉm cười nghe, cũng không phản bác, chỉ là vớt vớt quả dại lực đạo gia tăng không ít, tại giã quả trên nhấn ra từng cái chỉ ấn. Nếu như hắn thật là một cái người tốt, cần gì phải ở chỗ này vì chính mình trên mặt thiết vàng, ngươi nói đúng không? Vân Khuyết thâm ý sâu sắc nhìn qua Thanh Viễn, đổi xưng hô nói, Ma đạo trưởng. Một câu Ma đạo trưởng, điểm phá Thanh Viễn lúc này thân phận. Trên thuyền nhỏ yên tĩnh trở lại, thật lâu im ắng. Thời gian dần trôi qua, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Tiếng cười lớn dần. Thanh Viễn ngây thơ thần sắc dần dần cải biến là thấm nhuần lõi đời cay độc, hắn vểnh lên khóe miệng, hiếu kỳ nói, ngươi tiểu tử không tệ nha, cái này đều có thể nhìn ra được, ta tự nhận không có sơ hở à, ngươi là thế nào phát hiện đây này? Vân Khuyết mỉm cười nói, kỳ thật không khó, bởi vì lấy Thanh Viễn tu vi năng lực, tại hoàng cung trong phế tích căn bản không sống nổi, ta chém chết Kính Nguyệt Thánh tử một đao kia, cũng không phải phổ thông tiểu đạo sĩ liền có thể né tránh được. Thanh Viễn gật gật đầu, ngược lại là chủ quan, xác thực như thế, ngươi một đao kia uy năng liền bẩn đạo đều suýt nữa mất mạng a, nguyên lai sớm tại hoàng cung bên trong nhìn thấy ta thời điểm liền đã nhìn ra. Vân Khuyết lắc đầu nói, lúc ấy kỳ thật không nhìn ra, ta cho là ngươi vận khí tốt, kết quả ngươi không phải muốn cùng ta quay về thôn Đại Diêu, chân chính Thanh Viễn giống như cùng ngươi vị này tiện nghi sư phụ không có như vậy tình cảm thâm hậu. Thanh Viễn sửng sốt một chút, ha ha, trách ta nóng nội, nguyên lai sơ hở xuất hiện ở nơi này, không có biện pháp à, ta dù sao cũng phải đi nhìn một cái ta cái kia sư huynh đến cùng chết hay không thấu không phải, nếu có cơ hội còn phải đem hắn lấy ra mới được à, nếu như chậm trễ quá lâu, chỉ sợ thật sự không có cơ hội đi. Vân Khuyết mỉm cười nói như vậy, ngươi đã khôi phục nguyên anh tu vi. Thanh Viễn thở dài nói, nào có nhanh như vậy, đoạt xá tương đương với trùng tu, ỷ vào bần đạo nguyên thần cường hoành cộng thêm bộ này nhục thân đầy đủ hoàn mỹ cũng vẹn vẹn giữ lại đến kim đan cảnh tu vi thôi, muốn quay về nguyên anh không biết đến năm nào tháng nào u, thôn các ngươi những cái kia lão gia hỏa thật đúng là điên rồi à. Vân Khuyết cười nói, biết rõ bọn hắn đủ hung ác ngươi còn dám lại đi, liền không sợ bọn hắn đem ngươi bộ này mới nhục thân cũng cho xé nát. Thanh Viễn giảo hoạt nói, không sợ, đây không phải có ngươi đây à, tốt xấu chúng ta cũng coi như có chút giao tình, ngươi sẽ không mắt nhìn ta bị các ngươi người trong thôn làm thịt rồi đúng không, không thử một lần, ta không cam tâm đây này. Vân Khuyết mỉm cười nói, các ngươi sư huynh đệ thật đúng là huynh đệ tình thâm, bất quá trước đó nói xong, ta cũng không dám cam đoan ngươi tiến vào thôn phải chăng có thể hoàn chỉnh đi ra ngoài. Thanh Viễn cười đùa nói, không sao không sao, kỳ thật ta còn có thoát thân thủ đoạn, ngươi chỉ cần thích hợp chiếu ứng một phen là được, dù sao ta lại không phải người ngu, sao có thể biết rõ phải chết còn muốn một đầu đụng vào đây. Vân Khuyết gật đầu nói, vậy là tốt rồi, chính ngươi khá bảo trọng, đúng, núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan đến cùng ở đâu, ta tìm hơn nửa năm cũng không tìm được. Thanh Viễn thuận miệng nói, đừng tìm, căn bản không có kia địa phương, ta lừa gạt ngươi mà thôi, ngươi muốn cái gì các loại đồ vật ta từ thôn Đại Diêu ra khẳng định giúp ngươi lấy tới, linh đan linh tài, các loại thiên tài địa bảo, thiên hạ liền không có bản đạo ra không lấy được đồ vật. Vân Khuyết tiếp nối nói như vậy, ngươi cho ta hé mở địa đồ cũng là giả, khó trách liền núi Thiên Vân cũng không tìm tới, chớ nói chi là cái gì Bạch Hổ Quan. Thanh Viễn chê cười nói, trước đây bất đắc dĩ, Vân huynh đệ chớ trách hắc hắc, ngươi yên tâm, lần này thôn Đại Diêu chi hành vô luận có thể hay không mang ta đi sư huynh, ta đều thiếu nợ ngươi một phần nhân tình to lớn, không đừng nói, đột phá nguyên anh lúc nhất định mấy loại linh đan bao trên người ta. Vân Khuyết cười nói, vậy thì tốt, như thế trước hết cảm ơn Mã đạo trưởng. Thanh Viễn khoát tay nói, không cảm tạ với không cảm tạ, khách khí cái gì, hai chúng ta ai cùng ai nha hắc hắc. Vân Khuyết từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, nói lời cảm tạ về sau, hắn hung hăng méo méo trong tay quả dại, thuận miệng ném đi ném về phía nơi xa. Thuyền nhỏ giữa khu rừng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng có thể nghe được Thanh Viễn quái thanh quái khí tiếng cười. Thuyền nhỏ đã đi xa hồi lâu, một cái thú nhỏ giữa khu rừng cửa hàng chui ra, ngửi ngửi mặt đất đi vào bị bóp biến hình quả dại phụ cận. Nó muốn ăn hết viên này mỹ vị quả dại, kết quả vừa mới đụng vào, đống nhiên kia quả lại vỡ ra, bốc cháy lên liệt diễm yêu khí. Thú nhỏ trực tiếp bị quả bên trong bắn tung tóe yêu khí nuốt mất, trong khoảnh khắc huyết nhục không còn. Quả bên trong yêu khí hình như hỏa diễm, giữa khu rừng thật lâu không thôi, phản phất một đoàn ẩn vào trong lòng lửa giận, sắp thiêu đốt. Hôm nay thôn Đại Diêu cùng thường ngày khác biệt, thôn trước không có hài đồng chơi đùa, trong làng ốc xá không có chút nào khói bếp, an tĩnh giống như tử địa. Theo Vân Khuyết bước chân bước vào cửa thôn, từng tòa nhà ống khói bên trong bắt đầu dâng lên khói bếp, không có bóng người trên đường cũng xuất hiện một chút thân ảnh, liên tượng thôn tử là tử vật, làm Vân Khuyết trở về thôn mới sống lại đồng dạng. Cửa thôn giếng đã khô, lại có lao giả mang theo thùng nước đến múc nước, thùng nước lọt vào trong giếng phát ra một trận vỡ vụn trầm đủ. Vân tiểu tử trở về a, đầu hai ngày mẹ ngươi còn nhắc tới. Lão giả đứng tại miệng giếng chậm rãi đi lên đong đưa thùng nước, nếp nhăn chồng chất khắp khuôn mặt là thiếu dung. Cái này không cuối năm sao? Ta phải về nhà ăn tết nha. Vân Khuyết từ đầu đến cuối không thấy giếng nước, đi ngang qua thời điểm thuận miệng đáp lại một câu, đồng dạng vẻ mặt tươi cười đi tại thôn bên trên. Mấy cái quần áo tả tơi hải tử đối diện chạy tới, trong tay mang theo trải rộng cho bụi sớm đã xẹp rơi đá cầu. Đá cầu đi, đi chơi đi. Nhà là Vân Khuyết, ngươi không muốn đoạt chúng ta mãng bị cúc. Mấy cái hài đồng kém chút đụng trên người Vân Khuyết, trên mặt là vẻ mặt sợ hãi. Vân Khuyết thiện ý vuốt vuốt cầm đầu hải tử tiểu đầu, nói, yên tâm, ta không khi dễ các ngươi, nhìn xem các ngươi mãng bị cúc, bên trong lông vũ đều xẹp, còn thế nào đã a. Nói Vân Khuyết nắm qua xẹp rơi mãng bị cúc, đem bên trong lông vũ rửa qua. Mấy cái hài đồng vẻ mặt sợ hãi trở nên không tự nhiên lại, hôn tạp xấu hổ cùng càng sâu sợ hãi, có lượng cái càng bắt đầu chậm rãi lui lại, không biết đang e sợ lấy cái gì đem dọn dẹp xong mãng bị cúc một lần nữa giao cho bọn nhỏ. Vân Khuyết hòa ái mà nói, lần này tốt, các ngươi đi ngoài thôn đất trống, bên kia có chỉ mãng tức ta giúp các ngươi săn được, rút lông nhét tốt, mãng bị cúc lại có thể chơi một trận, trên núi có lao hổ, các ngươi cũng đừng đi xa à, ngay tại cửa thôn chơi, biết sao? Đám trẻ con khỏe mắt bắt đầu không bị khống chế nhảy loạn, liền vội vàng gật đầu cân xong, sau đó trốn cũng chạy hướng ngoài thôn đối bọn hắn tới nói, khi phụ người Vân Khuyết mặc dù đáng sợ, cũng may bọn hắn sớm quen thuộc. Thế nhưng là quan tâm người Vân Khuyết, bọn hắn không chỉ có chưa bao giờ thấy qua, còn tại trong nội tâm bắn ra càng sâu sợ hãi. Vân Khuyết tới trước thôn Đông lão đại quái gian phòng. Thiết thúc, ta trở về á, mang cho ngươi rượu ngon. Đi vào phần mộ gian phòng, vẫn như cũng là một mảnh lờ mờ, nho nhỏ ngọn đèn phản chiếu khuôn mặt nam nhân càng thêm tái nhợt. Thợ mộc Thiết thúc tại trong phòng làm lấy công việc, ngẩng đầu, mặt không thay đổi trên mặt gạt ra cái tiêu dung. Các cả, ê, cái này thế nhưng là đại đường tốt nhất linh cửu, bạc cũng mua không được, muốn linh thạch, Thiết thúc nếm thử. Vân Khuyết từ trong nạp giới lấy ra 10 cái bình, đây là hắn dự bị đồ tết. Thợ mộc Thiết thúc uống một hớp lớn, phân biệt do thật lâu, vỗ cái bàn, phát ra thoải mái cười to. Các cả, dễ uống đi, đều thuộc về Thiết thúc, làm công việc mệt mỏi liền đến một ngụm, nâng cao tinh thần giải lao. Các cả, Thiết thúc đây là đánh cái gì đây, mộc đầu đao. Cái này đồ vật vô dụng nha, mộc đầu làm đao, chắc không được người, ta đi rồi, về nhà đi. Phần mộ rộng mở trong phòng, thợ mộc Thiết thúc một tay bưng chén rượu uống rượu, một tay tiếp tục rèn luyện lấy mộc đầu đao. Hắn khỏe miệng đang cười, thế nhưng là trong mắt nhưng không có mảy may ý cười nhìn qua đi xa thiếu niên bóng lưng. Rèn đao động tác cũng theo đó ngưng kết tại tĩnh mịch trong phòng. Từ thôn đầu đông đi vào thôn trưởng cửa nhà, Vân Khuyết một cái nhảy vào sân nhỏ. Thôn trưởng, ta trở về á. Lao thôn trưởng chính ngồi xổm ở góc tường cột cột quất lấy thuốc lá sợi, nghe được thanh âm bị giật nảy mình. Xoa xoa con mắt thấy là Vân Khuyết, mặt mo lập tức cười nở hoa. Vân tiểu tử trở về, tốt ta, Thành Thiên Kỳ chơi vui sao? Lớn không lớn? Chơi vui cực kỳ. Thành Thiên Kỳ mới gọi náo nhiệt, so với Thành Cự Lộc muốn náo nhiệt gấp trăm lần đây, có cơ hội mang thôn trưởng đi nhìn một cái. Thành à, người đã giả cũng ưa thích náo nhiệt, trong làng quá quẩn cũng é, có cơ hội nhưng phải đi bên trong tòa thành lớn nhìn xem náo nhiệt, để cho ta xem Vân tiểu tử một năm này lớn bao nhiêu, không tệ, thật không tệ. Lao thôn trưởng vòng quanh Vân Khuyết chuyển ba vòng, liên tiếp gật đầu, hết sức cao hứng. Chính là mỗi khi chuyển tới Vân Khuyết sau lưng đều sẽ không nhịn được xóa nước bọn. Cái này tiểu tử là ai a, nhóm chúng ta thôn đại diêu cũng không có gì ngoại nhân sẽ đến. Lao thôn trưởng hung hăng rút miệng thuốc lá sợi, nhìn về phía đứng tại cửa sân chô đạo đồng béo. Hắn là Thanh Viễn, ta bằng hữu, người khác không tệ, đối hắn còn tới qua trong thôn đây. Thôn trưởng quên sao, cùng một cái lao đạo sĩ cùng đi. Vân Khuyết giới thiệu nói. A, ta nhớ ra rồi, lao đạo sĩ là sư phụ hắn đúng không? Sư phụ hắn không lớn nói nha, chạm vào nhóm chúng ta thôn đại diêu chống đạo, không giống người tốt, thượng bất chính hạ tắc loạn, kia ra hỏa đồ đệ chỉ sợ cũng là xấu du côn. Thanh Viễn vội vàng khoát tay muốn giải thích, bị Vân Khuyết đoạt trước. Thôn trưởng yên tâm, ta mang tới bằng hữu sẽ không làm chuyện xấu, mẹ nấu cơm, ta phải đi về đi. Thôn nơi hẻo lánh bên trong Vân gia ống khói bốc lên khói bếp, Vân Khuyết liền phải trở về, kết quả nhớ tới một sự kiện, mấy bước đi vào nhà trưởng thôn gian phòng. Cụ nát bàn thờ bên trên, tượng đất vẫn như cũ, chỉ là càng thêm rách nát, trải rộng rạn nứt. Hung hăng gắt một cái, Vân Khuyết lúc này mới hài lòng đi ra sân nhỏ, sắp phóng ra cửa ra vào thời điểm quay đầu hướng mánh rút thuốc lá sợi thôn trưởng dặn dò, khói cái nổi bên trong không có châm lửa đầy thôn trưởng. Vân Khuyết cùng Thanh Viễn đi xa, mà ngồi xổm ở sân nhỏ bên trong láo thôn trưởng thì ngưng kết như một điêu. Trên đường về nhà, Vân Khuyết tâm tình thật tốt, gặp ai cũng gật đầu chào hỏi. Thôn đại diêu bên trong cảnh trí vẫn như cũ. Hậu viện phong bà còn tại dẫn lên tiếng hát vang, ác gác gác không ngừng. Sát vách liêu đại gia vẫn như cũ mài răng rắc vang cái không ngừng. Tiếng ca cùng mài răng âm thanh trùng điệp cùng một chỗ, tạo thành Vân Khuyết tuổi thơ giai điệu. Nghe quen thuộc âm điệu, Vân Khuyết đẩy ra tự mình cửa sân đại hắc cầu như một trận hắc phong nào tới, thân mật không thôi, bất quá nhìn thấy Thanh Viễn sau lập tức thử lên răng nanh. Vân gia, chưa từng tới ngoại nhân. Người ta là khách nhân, đi một bên tiểu hắc. Đại hắc cầu lập tức vòng quanh cái đuôi nhường đường, nhu thuận tiến vào ổ chó bên trong. Cậu tử không tệ, giữ nhà là một thanh hào thủ. Thanh Viễn cười đùa tí từng nói câu. Nhà ta không cần nhìn, ta không dám tới. Vân Khuyết cười ha ha, đi đến bên cạnh giếng, đem đầu thò vào miệng giếng hô, ăn cơm rồi gây sự quỷ. Bọt nước lăn lộn, đáy giếng truyền đến đốt lên nước sôi văn động, một vệt bóng đen đông nhiên nhảy ra ngồi xổm ở miệng giếng. Ca quay về, trở về á. Tiểu Ngư vẫn như cũ sắc mặt tái nhợt, treo lượng cái mắt còn thâm, nhìn thấy Vân Khuyết nàng trong thần sắc tràn ngập mừng rỡ. Thế nhưng là nhìn thấy Vân Khuyết sau lưng Thanh Viễn, nữ hoa tiểu khuôn mặt lập tức lạnh xuống, trong ánh mắt tràn ngập ý, thậm chí thử lên hai viên nho nhỏ hổ nha. Muốn ăn cơm đi, hôm nay nhà ta ăn một bữa cơm đoàn viên. Vân Khuyết bóp lấy Tiểu Ngư cổ áo đem nàng ôm xuống tới, đẩy cửa vào nhà. Thanh Viễn cùng sau lưng Vân Khuyết. Trong phòng cùng Vân Khuyết đi thời điểm như lúc, không nhiễm trần thế đơn giản trên bàn gỗ bày biện 6 cái đĩa, mặc dù là thức ăn đơn giản, cũng may đều là nóng, nhìn coi như ngon miệng. Cha không ngủ, thân hình cao lớn ngồi tại chủ vị, giày đặc tơ máu con người lạnh lẽo vẫn như cũ. Mẹ buộc lên vải thô tạp dề, cứ việc áo vải châm mận, lại không che giấu được phát ra từ thực chất bên trong cao quý. Cha mẹ, ta trở về. Trở về liền tốt, ngươi không tại, nhà chúng ta ăn không lên bữa cơm đoàn viên. Mẹ thanh âm ôn nhu như trước, tính ngươi thủ tín. Cha thanh âm cái này tràn ngập lạnh lùng. Tiểu Ngư vào nhà sau căn bản không dám lên tiếng, túi đầu rụt cổ lại cẩn thận nghiêm túc ngồi tại Vân Khuyết bên cạnh, yên lặng đếm lấy trước mặt bát cơm bên trong hạt gạo. Vân Khuyết để Thanh Viễn ngồi tại đối diện, sau đó là thông lệ giới thiệu. Đây là ta cha, đây là mẹ ta, đây là muội tử ta Tiểu Ngư. Theo Vân Khuyết giới thiệu, Thanh Viễn rất lói đời liên tục gật đầu chào hỏi, liên tục xưng hô bá phụ bá mẫu, miệng lau mật đồng dạng. Cha từ đầu đến cuối mặt lạnh lấy, mẹ thì cười mỉm gật đủ nhật nhất giới thiệu xong xuôi. Vân Khuyết rất chính thức đứng người lên, chỉ vào nở nụ cười Thanh Viễn, đối tự mình người giới thiệu nói cha mẹ, vị này chính là muốn lấy một nước là cổ đại Đường quốc sư, lấy thiên hạ là thế cuộc kính nguyệt môn môn chủ, Liên Hoa. Nghe nói lời ấy, Thanh Viễn nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết. Pha trà vẩy mực phú thi thiên, đọc mưa nghe gió hỏi tự nhiên tiên mạch du hành hành tiểu khúc, tịch dương tùy mỹ vãn hà giàn chuyện nhẹ nhàng, thưởng thụ sinh hoạt. Chương 165, thiên nhân cổ tộc. Vân gia phòng nhỏ bên trong, không có náo nhiệt cơm tất nhiên, có, chỉ là sát khí dần dần dày khí phân đồ ăn đã nguội, Thanh Viễn trên mặt cứng ngắc tiếu dung rốt cục bình phục. Hắn rũa ra đũa, kẹp miệng đồ ăn, chậm rãi nhai lấy. Phai nhạt chút, cũng không mới mẻ, hẳn là trong hầm ngầm cất hồi lâu, hương vị vẫn được, trò chuyện lấy no bụng. Phẩm bình một phen trên bàn rau xanh, Thanh Viễn dần dần mỉm cười, nói, ta bộ này không tì vết chi thể thích hợp nhất đoạt xá, mà Mã Chí Viễn lại nhục thân bị hủy chỉ còn nguyên thần, ta là Mã Chí Viễn hợp tình hợp lý, Vân huynh đệ vì sao suy đoán ta là sớm đã chết rơi quốc sư Liên Hoa đây? Thanh Viễn trong tươi cười mang theo một cô hiếu kỳ, không thấy có chút e ngại, hắn lời nói này nói đến lập lờ nước đôi. Không có thừa nhận tự mình là Liên Hoa, cũng không có phủ nhận. Vân Khuyết từ trong nạp giới xuất ra một khối mâm tròn, thưởng thức nói, rất đơn giản, Mã Chí Viễn trước đây cho ta không phải nửa bức địa đồ, mà là thanh này có thể mở ra Bạch Hổ quan mật địa. Thanh Viễn bừng tỉnh gật đầu, nói, nguyên lai giữa khu rừng thời điểm, ngươi dùng thoại thuật lừa dối ra trận tướng, thiệt thòi ta cho là ngươi là đứa bé, tâm tư không có thâm trầm như vậy âm hiểm. Cùng Thanh Viễn đáp lấy phi thuyền tại Bắc Hoang đi đường thời điểm, Vân Khuyết đã từng hỏi thăm Bạch Hổ quan hạ lạc, Thanh Viễn trả lời nói Bạch Hổ quan cũng không tồn tại, sau đó Vân Khuyết nhìn như thuận miệng nói ra nửa bức địa đồ sự tình. Chính là câu này liên quan tới địa đồ hỏi thăm, để Vân Khuyết nghiệm chứng Thanh Viễn đến tột cùng có phải hay không Mã Chí Viễn. Trước đây cùng Mã Chí Viễn nguyên thần trò chuyện thời khắc, nhưng không có cái thứ hai ngoại nhân, liền liền Lưu Ly cũng bị yêu khí chỗ phong ấn, cho nên vô luận Thanh Viễn là ai, hắn cũng sẽ không biết rõ Vân Khuyết cùng Mã Chí Viễn ở giữa bí mật. Nghe Thanh Viễn nói Vân Khuyết thâm trầm âm hiểm, Tiểu Ngư nâng lên cái hốt hận hận trừng mắt đối phương, ánh mắt giống như muốn ăn thịt người đồng dạng. Ai nói hài tử liền không thể thâm trầm âm hiểm, ngươi không phải cũng là đứa bé à, mà lại ngươi so ta âm hiểm nhiều. Vân Khuyết ngược lại không có chút nào thèm quan tâm, cười mỉm cho Thanh Viễn kẹp một ngụm đồ ăn. Thanh Viễn mắt nhìn trong chén rau xanh, vung xuống đũa, cảm thấy rất hứng thú mà nói một chút, ngươi là như thế nào đoán được, ta tự nhận không có sơ hở mới đúng. Câu nói này nói chuyện, tương đương với Thanh Viễn chấp nhận chính mình là Liên Hoa. Kỳ thật rất đơn giản, chỉ là không ai hướng phương diện kia nghĩ mà thôi. Vân Khuyết dùng tay ước lượng lấy Thanh Viễn cái đầu, nói, quốc sư là cái người lùn, không ai thấy qua chân dung, bất quá lộ ra mập mạp cổ tay lại bóng loáng giống đứa bé, như vậy có khả năng hay không quốc sư chân thân kỳ thật chính là cái mười mấy tuổi hải tử đâu. Không nói gạt ngươi, lúc đầu ta cũng không có đem hải tử cùng quốc sư hai loại chênh lệch to lớn xưng hô đặt chung một chỗ, về phần đối ngươi sinh ra hoài nghi, là ngươi tại học cùng tìm ta nếu muốn cùng ta cùng một chỗ quay về thôn thời điểm. Lấy Mã Chí Viễn tính tình, hắn không làm được hoàn toàn chuẩn bị căn bản sẽ không lại đến thôn Đại Diêu, làm sao lại vừa mới đoạt xá liền tu vi đều không có khôi phục lại lần nữa mạo hiểm, hắn lại không phải người ngu, tu vi ở thời điểm đều muốn vứt bỏ nhục thân, không có tu vi đến thôn Đại Diêu muốn chết ta từ kia thời điểm bắt đầu, ta đem quốc sư quá khứ một lần nữa nhớ lại một phen, phát hiện tại hoàng cung đổ sụp thời khắc, Thanh Viễn xuất hiện đến thực sự kỳ quặc, quốc sư vừa chết, ngươi. Thanh Viễn liền ra, có phải hay không thật trùng hợp một chút đủ loại trùng hợp nếu như hội tụ vào một chỗ, vậy liền không còn là trùng hợp, mà đã có ý là chi. Vân Khuyết cầm lấy vỏ rượu, tự tay cho Thanh Viễn rót một chén rượu, hiếu kỳ hỏi: "Hiện tại duy nhất để cho ta hoang mang, là Thanh Viễn chính thân phận thật sự, đến tột cùng là ngươi vị này quốc sư đoạt xá Thanh Viễn, vẫn là nói, Thanh Viễn từ đầu đến cuối đều là ngươi Liên Hoa tại giả trong đây?" Vân Khuyết hỏi ra vấn đề, đúng là quấy nhiều hắn một cái địa phương. Nếu như là quốc sư Liên Hoa đoạt xá Thanh Viễn cô này tốt nhất nhục thân, cái kia còn có thể thông cảm được, dù sao Thanh Viễn danh xưng không tì vết chi thể, thế gian khó tìm đoạt xá thân thể, bất luận cái gì thọ nguyên sắp hết lão quái vật đều sẽ trông mà thèm. Nhưng nếu như là cái sau, coi như để cho người ta khó có thể tin. Mã Chí Viễn thế nhưng là nguyên anh cường giả, có thể ở bên cạnh hắn ẩn nút hơn 10 năm, đồng thời còn để Mã Chí Viễn cho rằng là từ nhỏ nuôi đến lớn Thanh Viễn, loại thực tế này không thể tưởng tượng. Thanh Viễn cổ quái nở nụ cười, gõ nhẹ chén rượu, nói, "Kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, thế sự vô thường cần gì phải điểm kia thật thật giả giả, nếu như ngươi thật muốn biết rõ đáp án, không ngại hỏi một chút nhà ngươi đại nhân, bọn hắn hẳn là nhìn ra được." Vân Khuyết không có đi hỏi thăm, mà là ngậm lấy nụ cười nhàn nhạt nhìn xem Thanh Viễn. Vân gia hai vị đại nhân từ đầu đến cuối không có mở miệng, cũng chưa ăn cơm, yên lặng nghe hai người tại trên bàn cơm giao phong. Lúc này, Vân Khuyết cha bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, hùng hậu thanh âm nói, "Thần hồn vững chắc, tuyệt không phải đoạt xá, đây là hắn nguyên bản thân thể." Mẹ hiện ra dịu dàng tiếu dung, thanh âm nhu hòa mà nói, "Thiếu niên thân thể, già nuôi chi hồn, không sinh không giải cố định hình dáng, ngươi thân thể này ngược lại là thú vị, sợ không phải mình làm ra tới phân thân a." Thanh Viễn cảm thán lắc đầu, nói, "Nhìn xem, vẫn là nhà ngươi đại nhân có kiến thức, nói chúng tim nên a." Làm cho người rung động kết quả, cho dù Vân Khuyết sớm có đoán trước cũng không khỏi đến tâm thần đại chấn. Quả nhiên, Thanh Viễn từ đầu đến cuối chính là Liên Hoa. Ngươi như thế nào lừa qua Mã Chí Viễn? Vân Khuyết hỏi ra câu này về sau bỗng nhiên lòng có cảm giác, lẩm bẩm, "Kính hoa thủy nguyệt, ảo ảnh trong mơ, thần thông chi lực." Thì ra là thế. Tại mảnh này thiên hạ, chỉ có huyền ảo thần thông chi lực mới có thể tại nguyên anh cường giả trước mặt man thiên quá hải. Mà Thanh Viễn chính là mượn thần thông, để Mã Chí Viễn tin tưởng mình tìm được không tì vết chi thể hài đồng từ đó nuôi 10 năm lâu. Vân Khuyết trong đầu nỗi băn khoăn bị từng tầng đẩy ra, cho đến mây mờ trắng tỏ. Hắn hít sâu một hơi, phát ra một tiếng quái dị cười lạnh, nói: "Đại Đường Quốc sư, Kính Nguyệt môn môn chủ, Mã Chí Viễn đồ đệ, thân phận của ngươi chính là đủ nhiều, ta đoán, ngươi còn có một cái không người biết đến thân phận. Nói một chút, đoán đúng ta có thể đưa ngươi một món lễ lớn." Thanh Viễn giống như cười mà không phải cười nói: "Dung Thành chi chủ." Vân Khuyết Tiếu dung lạnh hơn, nói: "Hoặc là cũng có thể nói là Dung Thành chi chủ phân thân, không biết ta đoán đúng hay không đây." Vân Khuyết lần này suy đoán, kỳ thật sớm có Thiên Ti Vạn Lũ liên quan, tăng thêm vừa rồi mẹ phân thân mà nói, vừa lúc hình thành sau cùng nghiệm chứng. "Ba." Thanh Viễn vỗ tay tướng chúc, tán thưởng nói: "Tuổi còn nhỏ như thế thông minh, để ngươi lớn lên thực sự quá nguy hiểm, vẫn là sớm làm chết trẻ cho thỏa đáng nha, ta rất hiếu kỳ, ngươi đoán ra ta là Dung Thành chi chủ căn cứ lại là cái gì đây?" Lần này Thanh Viễn tương đương với trực tiếp thừa nhận hắn chính là Dung Thành chi chủ, nhưng hắn không nghĩ ra như thế mịt mở thân phận, Vân Khuyết lại là như thế nào đoán ra. Cho dù Vân Khuyết mẹ phân thân mà nói, cũng không cách nào làm hữu lực chứng cứ. Vân Khuyết không có trực tiếp nói thẳng, mà là giảng thuật lên nhìn như không quan hệ cố sự. Lấy thần thông chi lực man thiên quá hải, ngươi lừa qua Mã Chí Viễn, từ mà thành vì hắn đồ đệ, ở bên cạnh hắn ẩn nút 10 năm, ngươi mục đích kỳ thật không phải Mã Chí Viễn, mà là Mã Chí Viễn sư huynh, Quân Mạc Bắc. Ngươi sớm đã thấm nhuần Mã Chí Viễn tâm tư, biết rõ hắn vì sư huynh mà bốn phía bốn ba, cho nên ngươi đem tự mình ngụy trang thành thiên hạ tốt nhất không tì vết chi thể, chỉ vì chờ đợi bị đoạt xá một khắc này, từ đó đảo ngược bắt được Quân Mạc Bắc nguyên thần. Về phần tại sao như thế phiền phức, bởi vì ngươi không dám tới thôn Đại Diêu, ngươi chỉ có cỗ này phân thân có thể hành động, ngươi sợ rơi vào cùng Mã Chí Viễn kết quả giống nhau, cho nên ngươi nghĩ ra trận này lấy thân làm mồi độc kế. Ngươi thành công, Mã Chí Viễn làm vạn toàn chuẩn bị, thậm chí ở trên thân thể ngươi lưu lại truyền tống đại trận, chỉ cần Quân Mạc Bắc nguyên thần một khi bắt đầu đoạt xá xông vào thân thể của ngươi, ngươi liền sẽ lập tức trốn xa, sau đó lại đem Quân Mạc Bắc vây chết, từ bên trong miệng hắn đạt được ngươi nghĩ biết đến tin tức. Đáng tiếc là Quân Mạc Bắc nhân tử, để hắn không có chúng mà tính, cũng làm cho ngươi tỉ mỉ chuẩn bị độc kế triệt để thất bại. 10 năm này ngươi bạch mang. Kỳ thật ngươi có thể không cần tốn công tốn sức, ngươi nghĩ phải biết tin tức, chính ngươi sớm đã có kết luận, chỉ là ngươi không dám kinh thường, cần tự mình xác định mới bằng lòng yên tâm mà thôi. Trong phòng khí phân trở nên quái dị. Cha một chén tiếp một chén uống rượu, liếc xéo ánh mắt lộ ra tinh hồng. Mẹ trên mặt mang cười ôn hòa, dùng tay vớt ve trước mặt độc thuộc về nàng tự mình móc ngược cùng một chỗ đĩa. Tiểu Ngư hận không thể đem tự mình vùi vào bát cơm bên trong, gương mặt giáng cơm, không chịu ngẩng đầu. Mọi người trong nhà đều tại lắng nghe Vân Khuyết giảng thuật, tựa như đang nghe một đoạn cổ quái ly kỳ cố sự. Không ai biểu đạt, cũng không ai phản bác, chỉ có vô tận trầm mặc. Nghe được cuối cùng, Tiểu Ngư đầu vai bắt đầu có chút run run. Không phải ăn cơm cự tuyệt, cũng không phải lắng nghe bên trong kích động, mà là chuyện xưa phần cuối, sắp xốc lên cuối cùng câu đố trước đó run rẩy cùng kinh dị. Thanh Viễn mặt béo trên từ đầu đến cuối treo tiểu dung. Hắn liên tiếp gật đầu, nghe được cuối cùng, gặp Vân Khuyết như thuyết thư tiên sinh dừng lại câu, hắn rất phối hợp hỏi một câu. Như thế đại phí khổ tâm tính toán Quân Mạc Bắc cùng Mã Chí Viễn đôi này sư huynh đệ, ta muốn đạt được tin tức, đến tột cùng là cái gì đây? Thanh Viễn trên mặt mặc dù đang cười, nhưng đôi mắt bên trong lánh ý phảng phất có thể đóng băng nứt vỡ không khí, để cho người ta cảm thấy toàn thân rét run. Vân Khuyết đón đối phương lạnh lẽo ánh mắt, chậm rãi đứng lên, trên bàn thăm dò qua thân đi, hướng phía Thanh Viễn thần bí hề hề tiểu tiếng nói: "Đương nhiên là ta ạ." Thanh âm tuy nhỏ, nhưng trong phòng người tất cả đều nghe được thật sự rõ ràng. Thanh Viễn a một tiếng, rất cao hứng bộ dáng. Cha hừ một tiếng, nộ khí dần dần lên. Mẹ hít một tiếng, mắt lộ ra tiếc nuối. Tiểu Ngư ho một tiếng, suýt nữa bị hắt đến. Giống như sợ Thanh Viễn không nghe rõ, Vân Khuyết ngồi thẳng lên, lại tăng thêm một câu: "Như ngươi thấy, vô giới thành bên trong trong tã lót anh hải hiện tại lớn lên a, nên thay cha mẹ của hắn báo thủ." "Tốt ta, ta chờ ngươi tới báo thủ rửa hận." Thanh Viễn cử đi nâng chén rượu, sau đó đem rượu đổ một bàn. Xác thực như Vân Khuyết nói tới, Thanh Viễn mục đích cuối cùng nhất cũng không phải là Quân Mạc Bắc, mà là muốn tại Quân Mạc Bắc trong trí nhớ tìm kiếm đến bị hắn mang đi anh hải hạ lạc. Vô giới thành bên trong anh hải mới là Thanh Viễn ngay tại mục tiêu chỗ, cho nên hắn mới đối Vân Khuyết như thế tiếp cận, thậm chí mạo hiểm đi vào thôn Đại Diêu. Đại tế tự đoán đúng, quả nhiên có người tại lâu dài tuế nguyệt bên trong mơ ước vô giới thành anh hải. Vân Khuyết lạnh giọng nói: "Nội thành đại điện trên không gian tường kép cũng là bút tích của ngươi." "Không sai, ta ở nơi đó nhìn ngươi rất nhiều năm, bồi ngươi rất nhiều năm, kết quả bị Quân Mạc Bắc trước một bước đánh cắp." Thanh Viễn biểu lộ trở nên quỷ dị, nhìn chằm chằm Vân Khuyết như nhìn xem hiếm thấy chân bảo, nói ra: "Con của ta, ngươi là của ta, người khác ai dám nhúng chàm ta liền diện trừ ai. Con của ngươi, ta không cho rằng nhóm chúng ta là một người nhà, ngươi giết ta cha đẻ mẹ đẻ, hủy cố hương của ta vô giới thành, ngươi từ đâu tới lòng tin nói ta là con của ngươi?" Vân Khuyết im lặng nói: "Ngươi còn không hiểu, các loại ngươi đã hiểu liền sẽ biết rõ, cho dù ta hủy ngươi cố hương, giết cha mẹ ngươi, nhưng ta vẫn như cũng là thân nhân của ngươi, bởi vì trên đời này chỉ có hai chúng ta mới thật sự là đồng tộc, nhóm chúng ta là cao cao tại thượng thiên nhân. Những người còn lại, bất quá sâu kiến thôi." Thanh Viễn triển khai hai tay, thần sắc điên cuồng lại cơ trí, ngựa khi đã cuồng loạn lại lộ ra trầm ổn tự ngạo. Tại thời khắc này, phản phất hắn là siêu thoát tại thế gian sinh linh cổ thần. Vân Khuyết đoán được rất nhiều, thậm chí liên quan tới Thanh Viễn chính là Dung Thành thành chủ phân thân, nhưng hắn không nghĩ tới tự mình sẽ cùng kẻ thù là đồng tộc. Nghe đến đó, Vân Khuyết không khỏi giật mình. Ba, trà vũ bản đứng dậy. Thân hình cao lớn giống như ngọn núi che đậy sau lưng đèn đuốc, trong phòng lập tức tối xuống. "Hảo ý để ngươi tới nhà của ta uống rượu, ngươi hồ ngôn loạn ngữ không nói, còn đổ nhà ta rượu, như thế ác khách, không đợi cũng được. Đang khi nói chuyện nam nhân hơi thở phun ra như sấm, hình thành hai đầu tấm lụa, giống như râu rồng, uy áp ầm vang mà tới, nhà gỗ két kít rung động. Tiểu Ngư dọa đến một cử động nhỏ cũng không dám. Mẹ Ôn Nhu tiếng nói tại kinh khủng uy áp bên trong lại không bị ảnh hưởng, nói: "Thiên nhân cổ tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới thật có kỳ diệu như vậy tộc quần. Nghe nói thiên nhân cổ tộc sinh ra liền có tu vi, tu luyện bất luận cái gì pháp môn đều có thể nhẹ nhõm nắm giữ, luyện khí trúc cơ kim đan tam cảnh người người đều có thể nhẹ nhõm đạt tới, nhất là thiên nhân trong cổ tộc vương giả một mạch, có nắm giữ bản nguyên lực lượng thần bí năng lực. Còn ta thân thế cư nhiên như thế cao quý, đều nói mẫu bằng tử quý, ta cái này làm nương ngược lại là không nghĩ tới sẽ có như thế một ngày đây." Nữ nhân bên cạnh thân dài bím tóc nhào nhào trôi nổi, cường hành uy áp tại không để lại dấu vết ở giữa trải rộng đầy phòng. Tại hai cố có thể xưng kinh khủng uy áp trước mặt, Thanh Viễn không hề bị lay động, không có chút nào bị chấn nhiếp bộ dáng. Hắn hướng phía Vân Khuyết rũi xuất thủ, nói: "Đi theo ta đi, nhóm chúng ta có thể khai sáng ra chân chính tình thế, bây giờ thiên hạ tại nhóm chúng ta thiên nhân cổ tộc trong mắt không còn gì khác, tựa như một chỗ lớn một chút tổ kiến mà thôi, chẳng lẽ ngươi nguyện ý cùng sâu kiến làm bạn a?" Thanh Viễn thanh âm bên trong không chỉ có lộ ra mê hoặc, còn có một loại mịt mờ lại sức mạnh đáng sợ. Kia là thần thông thi triển, vô thanh vô tức ở giữa liền có thể nhuận vật đáng sợ năng lực, một câu ngươi nguyện ý cùng sâu kiến làm bạn a hỏi thăm vừa vang lên, Vân Khuyết trước mắt xuất hiện một màn hình ảnh kỳ lạ. Hắn lại đưa thân vào đám mây, như thiên thần quan sát đại địa. Tại dưới chân hắn, là từng khối tương liên hoặc là chia cắt thổ địa, nhiều đặt thành trên vạn, mỗi một khối thổ địa đều có ước vạn giảm ánh mắt rơi vào trong đó trong một cái góc thổ địa bên trên, dần dần phóng đại sau xuất hiện Vân Châu hình dáng, đại đường hình dáng, thiên kỳ học cung hình dáng thậm chí Bắc Hoang hình dáng. Trên mặt đất hoặc bận rộn, hoặc phi thiên độn địa đám người, tại trên đám mây Vân Khuyết xem ra chính là một đám con kiến đồng dạng. Dù là có chút con kiến biết bay, sẽ thi triển pháp thuật, sẽ khống chế lôi điện hỏa diễm, nhưng trên bản chất vẫn như cũng là con kiến. Bất quá là một cái tại con kiến đống bên trong tương đối lợi hại chút con kiến thôi. Nếu như Vân Khuyết nghĩ, hắn có thể dậm chân một cái liền đem Vân Châu trên dãy núi san bằng, hồ nước san bằng, thậm chí tất cả sinh linh cũng có thể cùng nhau san bằng. Tạo vật chi lực cảm thụ, để Vân Khuyết trong phút chốc đã mất đi bản thân, ở vào một loại cùng thiên địa cùng sinh cùng diệt huyền ảo cảnh giới ở trong. Như không cách nào tự kiềm chế, sẽ vĩnh viễn lâm vào trong đó. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 166, Khốn Long Ngục. Vân gia phòng nhỏ, đèn đuốc chập chờn. Liên Hoa mặt béo lúc sáng lúc tối, lộ ra một cỗ quỷ dị cảm giác. Thần thông thi triển, không cần linh lực, làm cho người khó mà phát giác. Tiểu Ngư từ đầu đến cuối đang nghe động tĩnh, Vân Khuyết lâu không ra tiếng, nàng cẩn thận đem mặt từ bát cơm bên trong nâng lên, hướng phía bên cạnh ca ca nhìn lại. Thế là Tiểu Ngư thấy được kỳ quỷ một màn. Vân Khuyết ngồi trên ghế không nhúc nhích, trong thần thái trải rộng ngạc nhiên, tựa như đọc lại, liền trong đồng tử đều không có chút nào tâm tình chập chấn xuất hiện. Tiểu Ngư cái thứ nhất nghĩ đến định thân thuật, nàng vội vàng dùng chân đạp giẫm ca ca muốn tỉnh lại, kết quả Vân Khuyết từ đầu đến cuối thờ ơ phảng phất lâm vào không minh. Tiểu Ngư dọa sợ, khẩn trương toàn thân kéo căng, tại cái này gian phòng bên trong nàng không dám lộ ra hổ nha, chỉ có thể túi thấp đầu yên lặng chờ đợi. Chờ đợi cha cùng mẹ xuất thủ. Ngoại trừ Vân Khuyết bên ngoài, trong phòng những người khác cũng không dị dạng. Loảng xoảng, chén rượu bị nam nhân nện ở trên bàn, phát ra trầm muộn vang động. Ở ngay trước mặt ta xuống tay với con ta, ta quản ngươi là thiên nhân hay là điểu nhân, hôm nay, ngươi đi không ra ta Vân gia cửa phòng. Nam nhân đứng lên, toàn thân cơ bắp cơ hồ muốn nổ bể ra quần áo, trong phòng lượn lờ lên mây mù khí tức, trên xà nhà phương mơ hồ có sấm sét vang dội xuất hiện. Nghe qua thần thông huyền ảo, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ nhân trang nhà Ôn Nhu ngữ khí dần dần trở nên lạnh, nói: "Bất quá ngươi dùng đến không quá là thời điểm, nào có ngay trước người ta đại nhân mặt đánh người hải tử đạo lý." Tiểu Ngư nghe đến đó rốt cục an ổn xuống tới. Hôm nay ác khách rất đáng sợ, nhưng trong nhà cha mẹ càng không đơn giản. Chỉ cần mẹ cùng cha xuất thủ, ca ca của nàng khẳng định có cứu. Thanh Viễn cười ha hả nghe, không có chút nào đem tự mình xem như ngoại nhân giác ngộ, an ổn ngồi tại chỗ, các loại hai người nói xong, hắn mới chậm ung dung tỏ thái độ. Đã không có người ngoài, chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề, các ngươi hảo nhi tử lâm vào ta thần thông ở trong cùng ngoại giới ngăn cách ra, nghe không được nhóm chúng ta đàm luận, hai vị không cần lại đóng kịch. Thanh Viễn liếc mắt nam nhân cùng nữ nhân, tiếu dung cổ quái điểm ra đối phương chân thân. Lôi Giao nhất tộc đỉnh phong đại yêu bình thường tính khí nóng nảy, ưa thích cả năm ngủ say, mỗi lần sau khi tỉnh lại tất có lôi minh. Mười cánh tay thiên chu, cũng gọi mười chảo thiên chu, trên đời hiếm thấy nện loại đại yêu, nghe nói có vô tận tơ nện có thể phong ấn một mảnh rừng rậm. Lôi Giao cùng thiên chu trở thành vợ chồng, cũng là tính là một cọc giai thoại, thế nhưng là, các ngươi sinh ra cái nhân loại nhi tử, cái này quá giật điểm, các ngươi diễn nhiều năm như vậy hí kịch, chẳng lẽ không cảm thấy Vân Khuyết cũng đang bồi các ngươi cùng một chỗ đang diễn à? Dối trá đến lung túng kịch bản, liền tự xưng là lao hí kịch xương ta, đều muốn nhìn không được đi. Thanh Viễn một bên chế giễu một bên lắc đầu, đối nam nhân cùng nữ nhân căn bản không để vào mắt. Hư không dối trá lung túng khó xử không xấu hổ là chuyện của chúng ta, ngươi muốn tới chặn ngang một tay, chính là cùng toàn bộ thôn đại Diêu là địch. Nữ nhân khỏe môi nhếch lên lánh khóc cười yếu ớt, nói chuyện đồng thời đã thi triển thủ đoạn, đem toàn bộ gian phòng lấy tơ nện chỗ phong bế. Cùng nhóm chúng ta đoạt đồ vật, ngươi là ngại tự mình chết được không đủ nhanh. Nam nhân toàn thân dậy đặt lên lân phiến, diện mạo đổi là giao long hình thái, răng nanh như đao, giữ tận kinh khủng đóng cửa đánh chó cho xiếc, rất dễ dàng. Tiểu Ngư ở một bên siết chặt tay nhỏ, chỉ cần cái kia đáng giận tiểu bản tử bị cha mẹ đánh tới, nàng cũng nghĩ đi lên đá mấy cước giải hận. Thanh Viễn như cũng không hề bị lay động, lực lượng mười phần mà nói, hai vị đừng xúc động, có chuyện chúng ta có thể từ từ nói chuyện, kỳ thật ta với các ngươi cần đồ vật hoàn toàn khác biệt, nhóm chúng ta không những không phải địch nhân, tương phản còn có thể bổ sung sở đoạn, chúng ta các cầu cần thiết, cớ sao mà không làm đây. Nam nhân cùng nữ nhân ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm chết lấy Thanh Viễn, nếu như hắn không thể nói ra cái hoàn mỹ giải thích, hai người liền muốn lập tức động thủ. Thanh Viễn cười ha ha, nói, các ngươi muốn là Vân Khuyết trong mắt đồ vật, mà ta muốn là Vân Khuyết nhục thân, các ngươi không cách nào đem yêu hồn từ hắn trong mắt bước đi ra, chỉ có thể chờ đợi hắn tự hành tử vong, ta lại có biện pháp giúp các ngươi cầm tới cần thiết chi vật. Nghe nói lời nói này, Tiểu Ngư vốn là sắc mặt tái nhợt lập tức giống như cho tàn, đáy mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nàng biết rõ mẹ cùng cha mục đích, cũng biết rõ toàn bộ trong làng tâm tư mọi người. Thôn Đại Diêu bên trong ngoại trừ Vân Khuyết, nàng nhưng thật ra là cái thứ hai kẻ ngoại lai. Chỉ có Tiểu Ngư, đối Vân Khuyết không có đường những thôn dân khác như vậy giấu ở đáy lòng ác ý cũng chỉ có Tiểu Ngư, đem Vân Khuyết coi là tự mình chân chính thân nhân. Những người khác, cho dù là cha cùng mẹ, đồng dạng đối Vân Khuyết không có chút nào thân tình có thể nói. Quả nhiên, tại Thanh Viễn lời nói này nói ra về sau, nam nhân cùng nữ nhân phun trào khí tức dần dần ảm đạm xuống. Hai người một lần nữa ngồi trở lại đến bên cạnh bàn. Trong phòng lôi minh tiêu tán, tơ nhện hòa tan. Lúc này ở nam nhân cùng nữ nhân trong mắt, mặc dù địch ý vẫn còn, nhưng đã xa không phải trước đó nhưng so sánh. Lúc đầu coi là đối phương là đến đoạt đồ vật, nguyên lai người ta nhìn chúng bảo bối là trong con mắt của bọn họ vô dụng nhất đồ vật, kể từ đó, nam nhân cùng nữ nhân nộ khí tự nhiên mà vậy tiêu tán hơn phân nửa. Thanh Viễn tiếu dung trở nên càng thêm cao thâm bắt đầu, nói đối đỉnh phong đại yêu tới nói, trên đó yêu vương cảnh là không cách nào kháng cự hấp dẫn, đúng lúc, yêu long hồn lực lượng rất có thể giúp các ngươi đi đến một bước kia, từ đại yêu bước về phía yêu vương, chỉ là hắn trong mắt thế giới các ngươi không có biện pháp nhìn thấu, cho nên mới bất đắc dĩ nuôi hắn nhiều năm như vậy, thôn đại diêu lai lịch, cũng là thú vị a. Nữ nhân ôn nhu cười nói, điểm này ngươi đoán đúng, nhóm chúng ta cần, đích thật là trong mắt của hắn lực lượng, mà không phải thân thể của hắn, như vậy, ngươi có cái gì biện pháp đem long hồn từ trong mắt của hắn an toàn tách ra đây? Âm thanh nam nhân nặng nề nói, nếu như ngươi có thể hoàn hảo tách rời long hồn, hắn cố này nhục thân, ngươi đều có thể cầm đi. Tiểu Ngư càng nghe càng lòng như cho nguội, túi thấp đầu không dám lên tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Khuyết thành dê đợi làm thịt, một phương yếu thịt, một phương yếu máu, lẫn nhau không xung đột, hoàn toàn có thể đạt thành hợp tác. Lúc đầu Vân Khuyết tại thôn Đại Diêu tình cảnh chính là tuyệt hiểm, bây giờ lại thêm một cái ngoại lai cường giả. Mỗi lần nghĩ đến Vân Khuyết bị người ta như là xúc vật phân giải, Tiểu Ngư đã cảm thấy trong lòng kim châm đau, nàng hung hăng oán trách ca ca liền không nên trở về đến, vĩnh viễn không trở lại mới tốt. Nói khó không khó, nói đơn giản cũng không đơn giản. Thanh Viễn cao thâm mặt chắc mỉm cười nói, ta cần đem hắn mang về Dung Thành, bằng vào ta bản thể chi lực mới có cơ hội đem hắn trong mắt trái long hồn triệt để bước đi ra, mà các ngươi chỉ cần có thể đỡ được tách ra long hồn là được, nếu như không tiếp nổi để long hồn chạy trốn, ta cũng không có biện pháp. Nữ nhân ôn nhu mà nói, ngươi đây có thể yên tâm, long hồn vừa ra liền không cần ngươi quan tâm, nhưng mà nhóm chúng ta không có ý định đi Dung Thành, tách rời long hồn chỉ có thể trong thôn Đại Diêu độc thủ. Nam nhân lạnh giọng nói ra, đừng nói cái gì ngươi không có bản thể không cách nào thi triển thủ đoạn nói nhảm, ngươi cái này phân thân năng lực tuyệt đối không yếu, liền thần thông đều có thể thi triển, tách rời long hồn khẳng định cũng có thể làm được. Hai người thái độ mười phần kiên quyết, muốn động thủ ngay tại thôn Đại Diêu, nếu không không bàn nữa. Bọn hắn đã đợi thập thất năm, không quan tâm chờ lâu một năm, dù sao chỉ cần Vân Khuyết nhục thân chết mất, trong mắt long hồn đồng dạng có thể tự hành tách ra. Thanh Viễn đáy mắt có một xóa bỏ y lóe lên một cái rồi biến mất, hắn ra vẻ chần chờ trầm mặc một lát, gật đầu nói, cũng tốt, đã các ngươi không tín nhiệm ta, vậy liền tại thôn Đại Diêu động thủ cũng, bất quá có một loại tình huống, các ngươi phải chịu trách nhiệm. Cái gì tình huống? Nam nhân cùng nữ nhân chăm miệng một lời hỏi. Thanh Viễn thần sắc đông nhiên âm trầm xuống, nói, nếu như tại tách rời long hồn quá trình bên trong, hắn tỉnh, các ngươi phải chịu trách nhiệm đem hắn vây khốn mới được. Nam nhân cùng nữ nhân nghe nói sau liếc nhìn nhau, vừa muốn gật đầu đáp ứng, đông nhiên thần sắc biến đổi, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên Vân Khuyết phương hướng. Vân Khuyết vẫn như cũ, như bùn giống như tượng không nhúc nhích. Nhưng là mắt của hắn che đậy động, bịt mắt bát chảo bắt đầu không bị khống chế run rẩy lên, phản phất bị nước sôi bỏng đến, tiếp lấy chóc ra, bịt mắt rơi xuống đất, hiện ra Lưu Ly thân ảnh. Quanh năm không lộ vẻ gì, Lưu Ly lần này trên gương mặt tràn đầy thật sâu sợ hãi. Nàng kia một thân như nhuyễn giáp tinh xảo kiên cố vỏ cứng bên trên xuất hiện lít nha lít nhít tiểu hố, kia là bị không cách nào kháng cự lực lượng ăn mòn sau bộ dáng, làm Lưu Ly hiện thân, biểu thị cái kia khiến cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi mắt trái đã mở ra. Đồ ăn đều lạnh, làm sao đều không ăn đây? Nguyên bản tượng gỗ Vân Khuyết đột nhiên há miệng nói chuyện, mắt phải như thường, mắt trái ngân đồng lại phảng phất tiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Vân Khuyết kẹp một đũa lạnh rơi rau xanh, ăn liên tục đặc biệt ngay. Theo động tác của hắn, mắt trái trong không khí phát họa ra làm người sợ hãi vết tích, giống như trong đêm tối nổ lên lôi đỉnh. Thanh Viễn từ đầu đến cuối an ổn biểu lộ rốt cục xuất hiện biến hóa, dần dần mang ra một cố vẻ kinh ngạc. Nam nhân cùng nữ nhân giữ im lặng, ánh mắt phức tạp. Tiểu Ngư thì tại trong lòng cuồng hỉ, hung hăng gật đầu, bồi tiếp ca ca cùng một chỗ miệng lớn ăn đồ ăn nguội. Vân Khuyết là cái hiếu thuận hài tử, không chỉ có tự mình ăn, còn giúp lấy cha rót rượu, giúp đỡ mẹ gấp thức ăn. Hôm nay là bữa cơm đoàn viên đây, cha mẹ ăn nhiều chút, ăn no rồi. Vân Khuyết chậm rãi ngẩng đầu, nhìn qua nam nhân cùng nữ nhân, tiếu dung chân thành tha thiết mà nói, tốt có lực khí đi Long Thần Tế a, một lát liền muốn đại tế nha. Dứt lời cũng cho Thanh Viễn kẹp đồ ăn. Người cũng nhiều ăn chút, mặc kệ ngươi là phân thân cũng tốt chân thân cũng được, tới nhà chúng ta liền phải ăn no nê. Ngươi ăn no rồi, Vân Khuyết Tiếu Dung trở nên vui vẻ rực rỡ, nhìn qua Thanh Viễn nói, tốt có lực khí đi làm tế phẩm nha. Khách nhân, thành tế phẩm. Như thế chuyển biến, chỉ có thể từ nhà này chủ nhân đến định. Lúc này, Vân Khuyết chính là phòng nhỏ chủ nhân. Nói 102, thế mà có thể làm được tự hành từ thần thông bên trong tránh thoát, ngươi so ta tưởng tượng còn muốn cường đại. Thanh Viễn toát ra càng thêm tham lam biểu lộ, nói, thiên nhân bên trong vương tộc đích truyền huyết mạch, quả nhiên làm cho người đỏ mắt ta, ngươi là thiên nhân bên trong mạnh nhất tồn tại, đợi một thời gian nhất định siêu việt tất cả thiên nhân, thậm chí là cha mẹ của ngươi. Ngươi đến tuột cùng là làm được bằng cách nào? Ta để ngươi cảm nhận được thần đồng dạng quyền lợi, ngươi vì sao không có trầm mê trong đó? Thanh Viễn rung động, đối Lôi Giao cùng Thiên Chu tới nói đồng dạng như thế. Cha cùng mẹ đồng dạng lâm vào thật sâu chấn kinh bên trong, bởi vì bọn hắn mười phần lý giải thần thông đáng sợ. Loại kia xa xa siêu việt pháp thuật huyền ảo bí thuật, là yêu tộc nhất là kiêng kỵ đồ vật, thường thường thần thông vừa ra, đại yêu cũng muốn mất mạng. Thế nhưng là, Vân Khuyết vẹn vẹn lâm vào thần thông rất ngắn thời gian, thế mà tự hành dễ dụ mà ra. Nếu như thời gian tại ngắn một chút, tương đương với thần thông đối với hắn vô hiệu đồng dạng. Chúa tể một phương, duy ngã độc tôn, ngươi để cho ta cảm nhận được quyền lợi kỳ thật ta sớm trải nghiệm qua. Vân Khuyết cười mỉm nhìn xem Thanh Viễn, chỉ ngoài cửa sổ, giải thích nói chúa tể một phương. Từ ta xuất sinh đến nay, ngoại trừ cô độc bên ngoài, ta chính là Bắc Hoang một phương này chi chủ, trên núi yêu thú vô luận lớn nhỏ, đều muốn phụng ta làm chủ, đều ngoại lệ. Duy ngã độc tôn thì càng đơn giản, tại thôn Đại Diêu, ta chính là duy nhất, vô luận con nhà ai ta đều có thể tùy tiện đánh cho tên người, ai dám không phục liền đánh tới hắn phục, cái này không phải liền là duy ngã độc tôn a. Cho đua giải thích, Thanh Viễn căn bản không tin. Hắn bỗng nhiên nở nụ cười, tập trung vào Vân Khuyết mắt trái ngân đồng. Là ngươi trái trong mắt lực lượng giúp ngươi phá vỡ thần thông, cùng là thiên nhân cổ tộc, ta thật rất hiếu kỳ, ngươi trái trong mắt ngoại trừ long hồn bên ngoài còn có cái gì lực lượng? Nghĩ có biết không? Vân Khuyết nhếch miệng lên, nói, vậy liền mở to hai mắt nhìn kỹ, mắt trái của ta bên trong, đến tột cùng có cái gì? Ngân đồng hơi khép ở giữa, tinh mang chợt hiện, long ngâm thanh âm đất bằng mà lên. Làm Vân Khuyết chân chính mở ra mắt trái, trước mặt hắn không gian xuất hiện kịch liệt và mẹo. Thiên địa tại lúc này phảng phất muốn sụp đổ ra. Huyền ảo lực lượng từ trong hốc mắt dâng trào, tạo thành một phương đặc biệt thiên địa, vô cùng vô tận. Nơi này, nhốt long hồn, khóa lại tịch mịch. Nơi này, là chỉ thuộc về Vân Khuyết thế giới. Trong phòng nhỏ không gian tại vô thanh vô tức ở giữa đổi, lọt vào mắt trái thế giới không chỉ Thanh Viễn, còn có Vân Khuyết cha mẹ cùng Tiểu Ngư. Bốn người, tại mảnh này kỳ huyễn thế giới bên trong cảm nhận được cảm thụ bất động. Cha chỗ chính là một mảnh hoàn toàn do lôi điện tạo thành không gian, sấm sét vang dội, đúng là hắn yêu thích nhất hoàn cảnh, bởi vì hắn là Lôi Dao, ứng lôi mà sinh. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, nơi này lôi điện mang cho hắn một cỗ khó mà nói rõ kinh khủng khí tức, phảng phất có thể đem hắn xé rách. Mẹ chỗ chính là một mảnh kết nối lấy tinh mịn mạng nhện không gian, tầng tầng lớp lớp, tơ mỏng đâu đâu cũng có đối mặt cái này quen thuộc lại ấm áp mạng nhện. Nữ nhân lại sinh ra một cô âm thầm sợ hãi, giống như nơi này không phải tơ nhện, mà là có thể đưa nàng tươi sống tương tự dây sát. Tiểu Ngư chỗ chính là một vùng biển mênh mông thủy vực, nước rất lạnh, không có sóng, nàng có thể tự do tự tại trường, cảm thụ được không buồn không lo tự do. Thanh Viễn chỗ địa phương là đặc biệt nhất, hắn xuất hiện tại một tòa lao tù ở trong. Lao tù bốn vách tường dò xét lấy long chảo, đỉnh đầu là một viên giữ tợn đầu rồng, dưới chân đây là tinh mịn trắng ợt vô số răng nanh. Khốn long ngục Thanh Viễn nói nhỏ xen lẫn khó có thể tin kinh ngạc, sau một khắc lao ngục sống lại, vậy căn bản chính là một đầu chân long nanh nuốt múa ở giữa, đem Thanh Viễn dần dần nuốt hết. Trong phòng, cha mẹ cùng Tiểu Ngư tuần tự tỉnh lại, mà Thanh Viễn thì ánh mắt đờ đẫn, giống như lâm vào ác mộng. Lạch cạch, Vân Khuyết đem đũa đặt lên bàn, vuốt vuốt bụng, cười ha hả nói, ăn no rồi. Ngoài phòng trở nên náo nhiệt, tiếng người huyên náo, bước chân chậm chậm. Thôn trưởng thanh âm truyền đến, đi ra ngoài đi, phía sau thôn đi, mỗi năm một lần long thần tế, bắt đầu đi. Vân Khuyết tràn đầy phấn khởi đứng người lên, mang theo Thanh Viễn chạy ra cửa bên ngoài. Thôn trưởng, nhìn ta tìm tới tế sống, thế nào, đủ mập đi? Đủ mập ha ha, không thể a mây tiểu tử, ngươi rốt cục lớn lên nha. Thôn Đại Diêu bên trong khắp nơi trên đất bó đuốc, như một đầu như hỏa long uốn lượn mà ra, thẳng đến phía sau thôn hô to. Mỗi năm một lần đại tế, bắt đầu. Chuyện sáng tác đặc sắc, thiên về tranh đấu cá nhân, đã hơn 2000 trường, đọc truyện. Chương 167, đại tế. Trăng sáng nô lên cao đêm đã khuya, thôn Đại Diêu bên trong đèn đuốc sáng trưng. Phía sau thôn hố to bên cạnh, bài trí lên bàn thờ hương trúc, náo nhiệt phi phàm. Từng nhà nam nữ già trẻ hội tụ ở đây. Bởi vì tối nay là thôn Đại Diêu mỗi năm một lần lớn nhất thịnh sự, long thần tế. Tế điện long thần, cầu long thần phù hộ năm sau thôn Đại Diêu có thể bình an, bội thu. Cùng bình thường nông thôn thôn xóm, các thôn dân tại lao thôn trưởng dẫn đầu hạ thành kính cầu nguyện, chỉ bất quá mọi người giấu ở trong lòng nguyện vọng không phải bội thu loại hình việc vặt, mà là một cái khác cái cọc đại sự. Liên quan đến trong làng mỗi người tương lai có thể hay không đột phá gông cùm xiềng xích lên một tầng nữa hy vọng. Duy chỉ có không có cầu nguyện là Vân Khuyết. Không chỉ năm nay long thần tế, mỗi một năm đại tế Vân Khuyết cũng sẽ không cầu nguyện cái gì, mà là phụ trách đại tế trọng yếu nhất một bước. Tế sống đứng tại không đáy đại huyên bên cạnh, Vân Khuyết trong tay mang theo lợn chết không cách nào động đậy Thanh Viễn, khỏe môi nết lên mỉm cười, tựa như giơ lên đồ đao sắp bắt đầu nghề nghiệp đồ tể. Các loại các thôn dân cầu nguyện xong xuôi, thôn trưởng đong đưa cũ nát linh đang nói lẩm bẩm, nói nhỏ như là thần côn đinh đương tiếng chuông tại trong đêm yên tĩnh truyền ra cực xa. Thời gian dần trôi qua, đen như mực đại nguyên bên trong xuất hiện cổ quái đáp lại, phảng phất đáy hô hắc ám sống lại. Tất tiếng sột soạt tốt vang động lúc trước còn cực nhỏ, theo thời gian trôi qua, thanh âm trở nên càng ngày càng vang, cho đến oanh minh chợt trợn, có đồ vật tại đại nguyên bên trong leo lên phía trên. Hố to chu vi các thôn dân trở nên an tĩnh lại, mọi người trong ánh mắt trải rộng phức tạp thần thái. Trong đó có ước mơ, có e ngại, có tham lam, có run rẩy đủ loại hoàn toàn tương phản ánh mắt tại trong buổi tối giao hội ra cổ quái thần thái. Ngày bình thường hòa ái dễ gần các thôn dân, tại đêm nay trở nên quỷ quyệt. Tất cả mọi người đang nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm đại nguyên chỗ sâu hắc ám. Thôn trưởng Điêu đã dậy chưa ánh lửa tẩu thuốc tử, cột cột quất lấy. Thiết thuốc dẫn theo nửa bình rượu ngon, thỉnh thoảng dội lên một ngụm. Không cánh tay thợ săn im ắng dễ rửa thân thể, giống rắn đồng dạng tại dưới ánh trăng lắc lư. Hậu viện bà không ngừng há miệng, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì. Sát vách Liêu đại gia dùng tay xoa xoa nô ra vượt qua cái cằm hai viên răng hàm. Cha thân ảnh tại đại viên bên cạnh giống như một mặt vách đá, yên lặng đứng trang nghiêm. Mẹ đổi lại lộng lẫy váy trang, tám cái bím tóc tại sau lưng chậm rãi chập trùng, giống như áo choàng. Tiểu Ngư trốn ở đám người cuối cùng, kinh hồn táng đảm nhìn qua đại tế quỷ dị tràn diện. Nàng rất muốn tránh nước vào trong giếng. Mỗi một năm đại tế đối với nàng mà nói đều là một trận kinh khủng khánh điện. So với thôn đại Diêu bên trong vốn là làm nàng e ngại thôn dân, đại viên phía dưới cất giấu đồ vật, càng làm nàng hơn e ngại đến run rẩy. Nếu như không phải Vân Khuyết liền đứng tại đại viên bên cạnh, Tiểu Ngư khẳng định sẽ cũng không quay đầu lại đào tẩu. Trận này đại tế mang cho nàng áp lực thực sự quá lớn, mà áp lực nơi phát ra chính là đại tế bản thân, cũng chính là hải tâm. Long thần tế, tế long thần, tại càng ngày càng gần anh minh trước, thôn trưởng cầm lên sớm đã chuẩn bị xong lớn bình rượu, hướng phía đại viên ném vào, lấy giọng hát nói, uống trước một ngụm rượu u. Vò rượu rơi xuống hắc ám, qua không lâu truyền đến tiếng vỡ vụn, cũng không phải là rơi xuống đất vỡ ra, mà là bị cái gì đồ vật cắn nát văng động. Liên tiếp ném vào tam đại cái bình rượu về sau, thôn trưởng lại cầm lên bàn thờ bên cạnh sống tam sinh, tiếp tục hướng xuống ném, lại ăn một ngụm thì u. Dê bò lọt vào đại viên phát ra hoảng sợ tê mình, bất quá tiếng kêu rất nhanh bị cắt đứt, xương cốt vỡ vụn vang động như ẩn như hiện. Long thần bảo đảm bình an u. Thôn trưởng tại đại viên bên cạnh quỳ sát xuống dưới, bái tế long thần. Các thôn dân cùng nhau bắt trước, liền thiệt thúc cùng mẹ cha cũng đồng dạng quỳ lạy xuống dưới. Làm cho người không thể tin một màn xuất hiện. Thôn đại Diêu một thôn đại nhân, trên trăm vị có thể mạnh hơn nguyên anh người đại yêu, lại hướng phía đại viên quỳ lạy, có thể để cho đại yêu quỳ lạy người, chỉ có thể là cường đại hơn đại yêu tồn tại ầm ầm đại viên hắc ám bên trong, phảng phất có quái vật khổng lồ tại chiều trên bò tới. Mặt đất bắt đầu xuất hiện rung động, đại uyên biên giới cắt đá không ngừng hướng phía vực sâu trở xuống. Quỳ lạy thôn dân đều cúi đầu, giống như thần phục. Duy chỉ có Vân Khuyết, từ đầu đến cuối như cũ, một người đứng ngạo nghễ tại đại uyên phía trên đám người phía sau, cơ hồ đem đầu dạo bước tiến lên trong đất. Tiểu Ngư dùng sợ hãi cùng sùng bái ánh mắt nhìn qua xa xa ca ca. Hàng năm thời khắc này, đều là Tiểu Ngư đối ca ca sùng bái đến cực hạn thời điểm, đối yêu tộc tới nói cần quỳ bái kinh khủng tồn tại, tại ca ca của nàng trước mặt lại giống như không có gì. Không bái thiên địa, không bái thần Phật, trong tuyệt cảnh chưa từng tuyệt vọng, nghịch cảnh bên trong nghịch thiên mà lên, cái này chính là nàng Kaka, một cái sinh hoạt tại thôn Đại Diêu 18 năm năm qua. Một cái tại tử địa bên trong âm thầm chém giết 18 năm truyền kỳ, làm thôn dân bắt đầu tế bái một khắc này, biểu thị tế sống bắt đầu đại nguyên hắc ám bên trong, có quái vật khổng lồ thân ảnh bắt đầu hiện hiện. Tam sinh về sau, Vân Khuyết lấy ra phần thứ hai tế sống, cuộn rút thành một đoàn Ngô Thập Tam. Lúc này Ngô Thập Tam hiện ra lấy to lớn con giết yêu thân, thoi thoát, dài trảo tại rất nhỏ run run. Khốn tại nguyên thạch bên trong nhiều ngày, Ngô Thập Tam cơ hồ đã tuyệt vọng. Hắn hối hận không thôi. Hận tự mình không nên tìm Vân Khuyết trả thù, rõ ràng không phải người ta đối thủ còn đi tìm chết, lần này thật sự cách cái chết không xa. Sắp chết Ngô Thập Tam, còn có cái nho nhỏ hy vọng đó chính là hắn người nhà. Hắn tin tưởng vững chắc Bách Túc Sơn máu Ngô nhất tộc sẽ không bỏ rơi hắn cái này đương thời thiên tài, đợi một thời gian, hắn nhất định có thể trở thành đại yêu, trở thành Bách Túc Sơn trên cường giả một trong. Chính là phần này yếu ớt hy vọng, để hắn có thể chống đến bây giờ. Vừa ly khai nguyên thạch, Ngô Thập Tam lập tức dùng hết tất cả lực lượng gào thét. Hắn muốn cho Bách Túc Sơn đồng tộc truyền tin, hắn muốn kêu gọi cứu binh. Sau khi Ngô Thập Tam thấy được tự mình tộc nhân im lặng đứng ở đằng xa không có chút nào xuất thủ dấu hiệu một khắc này, tiếng gào thét của hắn âm dần dần yếu đi xuống dưới. Hắn thấy được đen như mực đại uyên cùng đốt bó đuốc tế đàn. Đại tế, Ngô Thập Tam bỗng nhiên minh ngộ, hắn điên cuồng vặn mèo, cùng loạt quát, "Không, ta không muốn trở thành tế phẩm. Ta không muốn chết. Cha nhanh cứu ta. Cứu ta a." Kêu rên bên trong Ngô Thập Tam, bị Vân Khuyết lạnh lùng văng ra ngoài, rơi thẳng đại uyên. To lớn con giết thân thể phảng phất bị hắc ám nuốt hết, rất nhanh biến mất tại đại uyên chỗ sâu. Chỉ có tiếng kêu rên không ngừng truyền đến. Bất quá rất nhanh liền bị cắt đứt, không tiếng thở nữa đại huyền chỗ sâu hắc ám bên trong, truyền đến làm cho người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Leo lên truyền đến vang động vẫn như cũ ầm ầm. Cho đến một đầu quái vật khổng lồ tại hắc ám bên trong toát ra đầu. Liên ánh trăng cũng không cách nào xuyên thấu đại huyền chỗ sâu, xuất hiện một viên đầu rồng, đó là chân chính đầu rồng, to lớn vô cùng, râu dài phiêu động, uy nghiêm như thần đế. Chỉ là cái này đầu rồng hai mắt tằm đạm, cũng không có chút nào thần thái, giống như cái xác không hồn. Tại đầu rồng giữa hàm răng có thể nhìn thấy lớn con giết lưu lại huyết đủ. Nô Thập Tam đã bị thôn phệ, chết được triệt triệt để để. Làm đầu rồng từ đại viên bên trong nô ra thời khắc, thôn trưởng cùng các thôn dân nhao nhao giật đầu, kiến thành như tín đồ. Kia là đối với vương giả kính ngưỡng, đối cường giả thần phục, đầu rồng như chết vật, chưa từng chú ý đại viên cái khác bất luận kẻ nào, chỉ là máy móc chết lặng đi lên chậm rãi bò, phảng phất muốn bò lên trên bầu trời đi nuốt ăn nhật nguyệt. Miệng lớn lúc khép mở, có mây mù tứ tán. Toàn bộ đại viên bị sương mù bao phủ, càng phát ra trương hiển xuất thần bí khó lường. Tại mọi người lễ bái thời khắc, Vân Khuyết đem trong tay mang theo thanh viễn dò xét ra ngoài. Đã ngươi diệt ta nhất tộc, mở ra chiến tranh, như vậy trận chiến tranh này khi nào kết thúc, để cho ta đến định. Vân Khuyết buông lỏng ra năm ngón tay, lạnh lùng nói, gặp lại đi, thanh viễn, lúc tạm biệt, nhóm chúng ta mời tính tổng nợ. Mập mạp thanh viễn không núp ních trực câu câu rơi xuống đại viên. Long đầu tiên mở miệng rộng, làm rơi vào miệng rồng thời điểm, thanh viễn mới dãy rủa lấy tỉnh táo lại, thế nhưng là đã chậm. Giang giác, giang giác, răng nanh giao thoa, huyết nục văng tung tóe, thanh viễn tiếng kêu thê thảm ở trong trời đêm truyền khắp thôn đại diêu. Hắn thành thứ ba phần tế sống, tam sinh, nô thập tam, thanh viễn liên tiếp ăn ba phần tế phẩm đầu rồng vẫn không có rút đi ý tứ, chỉ là không động đậy được nữa, lộ ra đầu rồng đại uyên, hình thành một màn rung động lòng người hình tượng, tựa như đen như mực địa phủ bên trong bỏ ra tới thần ma, tham lam tắm rửa lấy ánh trăng. Hố to bên cạnh tĩnh như chết điện. Thôn trưởng cùng các thôn dân tựa như từng cái pho tượng không nhúc nhích, túi thấp đầu, chờ đợi lấy đầu rồng biến mất. Mặc dù đầu rồng như chết vật, thế nhưng là theo đầu rồng hiện hiện yêu vương khí tức khiến thôn trưởng bọn người rất khó sinh ra nửa điểm kháng cự suy nghĩ. Cảnh giới áp chế, thiên hạ sinh linh ai cũng chạy không thoát định luật. Ngoại trừ Vân Khuyết. Tế sông kết thúc, Vân Khuyết vẫn như cũ đứng tại đại huyên bên cạnh, yên lặng đợi một lát, hắn bỗng nhiên đem bên chân một khối tảng đá đá ra ngoài. Tảng đá có trứng vịt lớn nhỏ, bay thẳng hướng đại huyên. Ba một tiếng, nện ở đầu rồng trên mũi. Dùng tảng đá, nện yêu vương. Vân Khuyết cử động có thể xưng kinh thế hai tụ, nghe được kia một tiếng vang dọn, liền thôn trưởng đều dùng mình một cái, đám người sau cùng tiểu ngư vụng trộm ngẩng đầu nhìn lại đại tế không có ý gì, huyết tinh lại đáng sợ, duy chỉ có đại tế sau ca ca của nàng kịch một vai, mới chính thức khó gặp. Ăn đủ rồi, nên ngủ, đại gia hỏa. Vân Khuyết mặt không thay đổi lại đá ra một khối càng lớn tảng đá, đúng lúc nện chúng ở đầu rồng chán. Ba, tảng đá vỡ vụn, đầu rồng rất nhỏ lung lay. Vẫn không có rút đi dấu hiệu, cũng không có bất luận cái gì tức giận biểu lộ, vẫn là như trước đó đồng dạng mục nạp đến tựa như tử vật. Không sai biệt lắm được. Đừng quá lòng tham không đáy, tế phẩm cứ như vậy nhiều, muốn ăn chờ đến năm. Đá ra hai khối tảng đá về sau, Vân Khuyết nói nhỏ giơ lên một khối trên trăm cân tảng đá lớn. Bỗng nhiên ném ra, hướng phía đầu rồng đập tới. Bành, đầu rồng bị tảng đá lớn nện đến trầm xuống vài thước, vô thần ánh mắt chậm rãi chuyển hướng Vân Khuyết phương hướng, phảng phất tại cùng Vân Khuyết đối mặt. Nếu là thường nhân, bị đầu rồng nhìn chăm chú không phải hù đến ba hồn xuất hiếu. Nhưng Vân Khuyết không chút nào không sợ. Hắn rất rõ ràng cái này đầu rồng nội tình, mặc dù cảnh giới siêu việt đại yêu, nhưng hắn cũng không yêu hồn. Bởi vì yêu hồn bị phong ấn ở Vân Khuyết mắt trái chỗ sâu. Vô thần đầu rồng, có thể dùng long thi để hình dung, nếu để hắn thần hồn quý vị, yêu long xuất thế, đem dẫn động thiên hạ chân chính hạo kiếp. Một đầu đại yêu đều có thể tùy tiện phá hủy thành trì thậm chí là quốc gia. Nếu như một đầu đại yêu phía trên yêu vương xuất thế, chính là toàn bộ Vân Châu kiếp nạn. Lại tìm một khối cự thạch, Vân Khuyết bắt đầu ném tảng đá cho chơi, binh binh bang bang, ngạnh sinh sinh đem nô ra đại huyên đầu rồng đang đập trở về. Thôn trưởng bọn người yên lặng nhìn chăm chú lên đây hết thảy. Mỗi khi Vân Khuyết ném ra một khối tảng đá đập trúng đầu rồng, thôn trưởng mí mắt liền theo nhảy một cái. Bọn hắn đối Vân Khuyết đã e ngại lại ngấp nghé. E ngại Vân Khuyết trong mắt lực lượng, mơ ước Vân Khuyết trong mắt long hồn. Chìm vào đại uyên đầu rồng bắt đầu tự hành hạ xuống, dần dần biến mất tại hắc ám chỗ sâu. Theo đầu rồng biến mất, còn có ẩn nút tại trên vách đá một chút bóng đen. Kia là đến từ đại uyên chỗ sâu trung tộc. Một đầu lớn nhất bóng đen tại biến mất trước đó phát ra một tiếng trầm muộn hừ lạnh, truyền khắp đám người lỗ tai. Tiểu Ngư nghe được cái này âm thanh hừ lạnh sau không tự chủ được toàn thân run rẩy lên. Kia tiếng hừ lạnh đang tới từ trước đây bắt lấy nàng trùng tộc cứng giả. Nếu không phải Vân Khuyết chui vào đại uyên, nàng sớm thành người ta điểm tâm. Long thần tê tại đầu rồng gào thét rơi xuống âm thanh bên trong kết thúc. Thôn trưởng đứng người lên, theo bản năng lau mồ hôi lạnh. Còn lại thôn dân đều như thế đầu rồng mang cho bọn hắn áp bách quá mức đáng sợ, nếu không phải Vân Khuyết đem đầu rồng đập xuống, bọn hắn bây giờ không có quá tốt biện pháp. Nệ yêu vương, bọn hắn cũng nghĩ, nhưng không ai dám coi là thật độc thủ. Bởi vì bọn hắn biết do yêu vương cũng không chết, mà là ở vào thần hồn tách rời trạng thái. Vân Khuyết phủi tay trên cho bụi, nói, đại tế kết thúc, trở về đi ngủ đi, thứ 18 cái năm tháng. Thật nhanh nha, lại lớn lên một tuổi. Lão thôn trưởng cười ha hả chào hỏi mọi người nói, trở về ai trở về đi, Long thần hiền linh, sang năm chúng ta thôn đại diêu khẳng định mưa thuận gió hòa ha ha. Bầu không khí ngột ngạt trở nên vui sướng bắt đầu. Mọi người vừa nói vừa cười hướng trong thôn đi, liền liền Ngô gia đại nhân cũng cười vui cởi mở. Phảng phất một cái Ngô thập tam chết mất với hắn mà nói không thèm quan tâm. Chỉ là tại không người nhìn thấy đáy mắt chỗ sâu, lóe ra lạnh lùng hung tàn ám mang. Trong làng dần dần an tĩnh lại. Bó đuốc lần lượt dập tắt, ánh trăng về xuống, cho chỗ này u tính tiểu thôn nhiều thêm mấy phần thần bí. Vân Khuyết nằm tại trong phòng nhỏ của mình, từ từ nhắm hai mắt, yên lặng tính toán thời gian. Với hắn mà nói, hàng năm đại tế vẹn vẹn bắt đầu đại tế về sau kiếp nạn, mới thật sự là hung hiểm. Phong ấn long hồn tệ nạn sẽ tại cuối năm cái này một ngày cạn kiệt hiện hiện. Làm long hồn hoàn toàn táo bạo thời điểm, chính là Vân Khuyết trải nghiệm một lần sinh tử thời điểm. Mỗi năm như thế, 18 cái năm tháng, 18 trận sinh tử kiếp, sân nhỏ bên trong miệng giếng chỗ sâu, Tiểu Ngư ngẩng lên gương mặt, cũng đang yên lặng cùng đợi. Nàng phải bồi ca ca cùng một chỗ vượt qua cuối năm tử kiếp. Thôn đại diêu bên trong, đen như mực từng cái trong phòng, các thôn dân không ai chìm vào giấc ngủ, tất cả đều tại hắc ám bên trong lặng lặng chờ đợi. Bọn hắn đã đợi 18 cái năm tháng. bọn hắn đang đợi Vân Khuyết bị long hồn phản vệ mà chết, xong đi tranh đoạt long hồn thuộc về. Chỉ cần đoạt đến một chút điểm long hồn chi lực, liền có cơ hội để bọn hắn xông phá đại yêu cảnh gông cùm xiềng xích, đạt tới yêu vương chi cảnh. Rất nhiều người đều đang đợi, vì đều không tương đồng mục đích. Tại thôn Đại Diêu bên ngoài trong cổ lâm, một cái quái vật khổng lồ cũng tại lặng yên không tiếng động chờ đợi. Sau một hồi, trước mặt nó trên đất trống đi qua một thân ảnh, là cái đã mất đi hai tay tiểu bản tử, bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng đi được coi như ổn định, dưới chân cũng không tiếng vang, nhẹ như con báo. Người này chính là Thanh Viễn. Khó chơi thôn Đại Diêu a, chắc không được không ai nguyện ý đến, cựu tử nhất sinh chi địa. Thanh Viễn đứng tại trên đất trống quay đầu nhìn về phía đen như mực thôn xóm, tự rêu lắc đầu, nói nhỏ lấy nói ra, cho dù vận dụng thần thông chi lực, cũng muốn mất đi hai tay mới có thể lừa qua Vân Khuyết kia tiểu tử mắt trái, tự thành một giới con ngươi đã sơ bộ nắm giữ không gian bản nguyên lực lượng, không thể lại để cho hắn trưởng thành tiếp, đến mau chóng động thủ. Chuyện sắp hoàn thành. Chương 168, sinh tử kiếp. Liên Hoa đối Vân Khuyết năng lực 10 phần rung động, nhưng còn không có đạt tới không cách nào thu thập tình trạng. Chỉ cần hắn vận dụng bản thể lực lượng, vẫn như cũ có thể đem Vân Khuyết loại này vừa mới kim đan cảnh thiên nhân phá hủy thậm chí thôn vệ. Lắc đầu, Liên Hoa cười khổ một tiếng liền muốn đi xa. Bước ra bước chân, đột nhiên định trụ. Từ đầu đến cuối trầm ổn thần sắc tại Liên Hoa trên mặt đột nhiên tiêu tán. Phản phất trước mặt hắn đất trống thành một chỗ không đáy không gian, bước vào liền rốt cuộc không cách nào quay đầu. Một loại nguy cơ to lớn cảm giác tại Liên Hoa trong đầu nổ lên. Loại cảm giác này trình độ hung hiểm thậm chí vượt qua bị ném vào đại nguyên một khắc này. Liên Hoa rất muốn thu hồi bước chân rời xa nơi đây, nhưng là sớm đã chờ đợi ở chỗ này quái vật khổng lồ cũng không cho hắn bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Một cái lông xù bàn tay lớn bỗng nhiên xuất hiện lên đỉnh đầu, bóp lấy Liên Hoa đầu đem nó nhấc lên, chờ đợi ở chỗ này là một đầu cao lớn bạch viên. Song trong mắt trải rộng tơ máu, toàn thân bắn ra lấy đại yêu khí tức. Liên Hoa thần sắc trở nên kinh ngạc mà ảo não. Hắn tính tới hết thảy, lại không tính tới bỏ chạy quá trình bên trong sẽ bị một đầu hiển nhiên tiến giai không bao lâu bạch viên đại yêu tính toán. Xuất sinh, bản tọa há lại ngươi có thể ăn trì, thần thông, kính hoa. Liên Hoa trực tiếp lấy cuối cùng lực lượng thi triển thần thông. Chỉ là tân tấn đại yêu mà thôi, Liên Hoa cũng không nhìn ở trong mắt, dù là bây giờ mất đi hai tay bản thể trọng thương, lấy bản lĩnh của hắn đã có thể từ đại yêu trong tay tùy tiện thoát thân. Bất quá không chờ hắn thần thông xuất thủ, nửa người đã bị bạch viên miệng lớn cắn đứt, đầu này bạch viên nuốt giết tốc độ càng như thế nhanh chóng mà lại kiên quyết đoán chắc hoa sen thi triển thần thông trước mắt, răng nanh khép lại ở giữa, huyết nhục bắn tung tóe. À, Thanh Viễn thụ trọng thương, thần thông thất bại, hắn thống khổ kêu rên thời khắc, thế mà nghe được thanh âm quen thuộc từ bạch viên trong miệng lớn phát ra. Tên nghịch đồ nhà ngươi có cái gì không thể ăn đây, Thanh Viễn à, vi sư tại Bắc Hoang chờ ngươi rất lâu. Bạch viên mở ra đấm máu miệng lớn, phát ra nhân ngôn, chính là Mã Chí Viễn thanh âm. Chỉ còn lại một nửa thân thể Liên Hoa khiếp sợ không gì sánh nổi. Khàn giọng quát, Mã Chí Viễn, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta biết rõ, nguyên lai ngươi đoạt xá đầu này bạch viên, thành chân chính yêu đạo. Không nghĩ tới ngươi nhục thân bị hủy, lại khám phá ta thần thông. Bạch viên miệng lớn nhấm nuốt, đem huyết nhục nuốt xuống, cười như điên nói, đúng vậy à, nếu không phải nhục thân bị thôn Đại Diêu những cái kia lão gia hỏa hủy đi, ta còn ngốc hề hề cho rằng ngươi là ta đổ nhi ngon đây, lấy thần thông chi lực lừa gạt ta 10 năm lâu, ngươi thật sự là dụng tâm lương khổ à? Liên Hoa thoi thóp, máu phun phè phè, nói, ngươi vốn nên có tốt hơn đường ra. Đi đoạt xá nhân tộc bên trong thiên phú thượng giai người thiếu niên, khổ tu nhiều năm còn có cơ hội trở lại nguyên anh, không nghĩ tới ngươi lại chiếm cái yêu viên thân thể, đời này chỉ có thể làm xuất sinh. Bạch viên phát ra phẫn nộ gào thét, răng nanh khép mở, ta cũng nghĩ đoạt cái nhân tộc thân thể, thế nhưng là người tu luyện quá chậm à, vì tới kịp nuốt giết ngươi cái này nghịch đồ, ta không thể làm gì khác hơn là lùi lại mà cầu việc khác, tại đại hoang bên trong tuyển cái mạnh nhất cao giai yêu viên, dùng bộ này yêu thân đột phá đại yêu cảnh, cái này không vừa vặn, các loại đến ngươi sao? Mã Chí Viễn tại nguyên thần xuất khiếu về sau, Kính Hoa Thủy Nguyệt thần thông tính triệt để từ trên người hắn biến mất. Thế là hắn nhớ tới một số không giống bình thường chuyện cũ. Hắn căn bản không tìm được không tì vết thân thể anh hải nuôi lớn, hắn tìm tới là sớm đã đang đợi tính toán hắn Liên Hoa. Thần thông thay đổi nhớ lại một khi khôi phục, Mã Chí Viễn lập tức lâm vào phẫn nộ ở trong. Hắn vì tự tay giết chết nghịch đồ Thanh Viễn, đem lựa chọn một đầu khiến thế nhân chấn kinh con đường đoạt xá yêu tộc, chỉ có đoạt xá yêu tộc mau chóng xông vào đại yêu cảnh, Mã Chí Viễn mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ báo thù rửa hận. Hắn vốn là yêu đạo, làm việc thường thường cùng người thường khác biệt, tính nết quái đản. Tăng thêm bị Thanh Viễn hô đến ném đi nhục thân, sao có thể buông tha cái này nghịch đồ? Từ khi cùng Vân Khuyết tại Bắc Hoang bên trong tách ra, Mã Chí Viễn liền một mực tại Bắc Hoang bên trong tìm kiếm thích hợp nhục thân đoạt xá, rốt cuộc tìm được đầu này tại cao gia yêu thú bên trong đủ để xưng là đỉnh phong bạch viên. Thế là kiên quyết đoạt xá, thành yêu tộc thân thể, chân chính yêu đạo. Mã Chí Viễn thấy rõ Thanh Viễn mục đích là quân mạc Bắc cùng Vân Khuyết, liệu định Thanh Viễn sẽ còn trở về, thế là xông vào đại yêu cảnh sau một mực chờ tại thôn Đại Diêu phụ cận. Hôm nay, rốt cuộc để hắn chờ được kẻ thù, trong miệng lớn phát ra vui sướng cười quái dị. Bạch viên răng nanh khép mở, đem Thanh Viễn còn sót lại nửa cái nhục thân triệt để cắn nát, nhai nát, nuốt vào bụng. Nhuốm máu răng nanh tại dưới ánh trăng lộ ra trắng ợt kinh khủng. Tại hai viên răng nanh ở giữa là một viên máu thịt bè bét đầu lâu. Liên Hoa đầu lâu phát ra sau cùng lạnh lùng thanh âm. Thôn vệ bản tọa phân thân. Mã Chí Viễn, ngươi sẽ nếm đến sống không bằng chết tư vị, ngươi sẽ bị xé thành vỡ nát, chết không yên lành. Răng rắc, răng nanh đóng kín, đầu lâu vỡ vụn. Đi ngươi sao nghịch đồ, các loại đạo gia tích lũy đủ lực khí, liền ngươi bản thể cùng nhau ăn. Bạch viên nhất hầu chỗ không ngừng nhấp nô. nuốt xuống sau cùng huyết nhục sử dụng sau này bàn tay lớn lau vết máu ở khóe miệng. Sau đó ánh mắt phức tạp mắt nhìn nơi xa tĩnh như tử vực thôn đại diêu. Đạo gia ta tính báo thù, chỉ bất quá thù này không có báo triệt để, thanh viễn kia ra hỏa chết cái phân thân, bản thể vẫn còn, vẫn huyết, ngươi cũng đừng chết rồi, hai chúng ta kẻ thù là một cái, ngươi phải chết, bằng đạo gia ta chút bản lãnh này nhưng làm bất tử dung thành chi chủ A Bạch Viên nỉ non, là Mã Chí Viễn tâm ngữ. Bọn hắn có đồng dạng cửu gia, nếu như Vân Khuyết chết mất, Mã Chí Viễn hạ chẳng tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Hắn thừa dịp Thanh Viễn trọng thương vừa mới chạy ra thôn Đại Diêu, mới có thể đem hắn mất giết, một cái phân thân đều như thế khó có thể đối phó, có thể thấy được bản thể sẽ có nhiều đáng sợ. Tại Bắc Hoang mảnh này vô biên trong cổ lâm, âm thầm là Vân Khuyết cầu nguyện chỉ có hai cái. Tiểu Ngư cùng Mã Chí Viễn. Tiên tính thôn Đại Diêu bên trong, theo đêm càng sâu, các thôn dân con mắt trở nên càng sáng, thậm chí hô hấp cũng bắt đầu khẩn trương bắt đầu. Thứ 18 cái năm tháng. Bọn hắn đã đợi chờ đợi 18 năm. Nếu không phải kêu hành không mà ra anh hải cùng thủ đoạn huyền ảo đạo nhân, 18 năm trước bọn hắn liền có thể đạt được yêu long hồn. Cái này vừa chờ, chính là 18 năm. May mắn, hẳn là sau cùng một năm. Bởi vì không ai có thể tại 18 lần giữa sinh tử từng sợi tuyệt địa phùng sinh. Cho dù là huyền ảo nhất bí chú, cũng chỉ có 18 lần cuối cùng hạn chế, thứ 19 lần, là hẳn phải chết kiếp. Nói cách khác, cho dù Vân Khuyết có thể vượt qua năm nay, qua sang năm niên kỷ ngọn nguồn trước đó, hắn cũng tất nhiên sẽ chết đi. Giam cầm chân long chi hồn, cần chính là cái giá bằng cả mạng sống. Vân gia tiểu viện. Vân Khuyết an tĩnh ngồi tại trong phòng nhỏ của mình đèn đuốc như đầu, lúc sáng lúc tối. Trong tay vướt vướt một viên tiểu xảo đỏ như lửa hạt châu, trong đó mơ hồ có ánh lửa lưu chuyển, tại nửa đêm phòng nhỏ bên trong, cái quả hạt châu này so với ánh nến đều muốn sáng tỏ, tản ra hừng hực nóng rực khí tức. Mà nắm nuốt hạt châu Vân Khuyết, phản phất đối trên đó nóng rực không có cảm giác đồng dạng. Viêm Dương châu được từ tinh bích không gian cổ pháp khí. Vân Khuyết xuất ra cái này cổ pháp khí cũng không phải là vì đối phó ai, mà là sớm quen thuộc một phen sắp đến nóng rực. 18 năm, chỉ có thể vây khốn long hồn mà không cách nào thuần hóa cho mình dùng. Cuối cùng không phải kế lâu dài, hy vọng cuối cùng một năm có chỗ cải biến. Đứng người lên, hướng phía ngoài cửa sổ minh nguyệt, Vân Khuyết hứa xuống năm mới nguyện vọng. Nguyện ta có thể thành tựu nguyên anh, cầm long hồn, báo huyết cửu. Hít sâu một hơi, Vân Khuyết lấy mắt trái nhìn về phía trong bầu trời đêm bầu trời. Bịt mắt đã không tại trói buộc, lưu ly bị khu trục. Trận này diễn 18 năm vở kịch, tối nay nhất định kết thúc. Đầu ngón tay truyền đến nóng rực dần dần phóng đại, lan tràn. Ngón tay, cổ tay, cánh tay. Cảm giác bỏng bắt đầu ở toàn thân xuất hiện, như hàng vạn con kiến phệ tâm, đau đến người muốn như vậy hôn mê. Nhưng Vân Khuyết không thể bất tỉnh. Hắn biết rõ một khi tự mình hôn mê, trong mắt trái giam cầm long hồn liền sẽ phá cấm mà ra, đến thời điểm 18 năm sinh tử luân hồi đem trở thành vô dụng công. Vô cùng vô tận nhiệt khí từ trong mắt trái chạy xuôi mà ra, giống nham tương đồng dạng bao trùm Vân Khuyết, đây cũng là long hồn phản vệ. Mỗi năm một lần sinh tử kiếp đại huyền chỗ sâu hắc ám bên trong sáng lên ánh lửa, lúc trước chỉ có một điểm, sau đó dần dần khuyết trương đại thành một mảnh, cho đến bày khắp to lớn cửa hang, hừng hực liệt diễm từ đại huyền bên trong thiêu đốt, phóng lên tận trời, phảng phất muốn tiêu hủy thiên địa vạn vật. Liệt diễm bên trong có thê lương tiếng long ngâm chập trùng. Vân ra sân nhỏ giếng nước bên trong xuất hiện gợn sóng, tiểu ngư chờ đợi đến tâm thần có chút không tập trung, cuối cùng nàng lặng lẽ leo ra miệng giếng, lo lắng hướng phía ca ca nơi ở quan sát. Rốt cục, cửa mở. Toàn thân làn da cơ hồ đỏ như máu Vân Khuyết đi ra. Mặc dù thần sắc thống khổ, nhưng bước chân an ổn như trước. Hắn đã thành thói quen loại thống khổ này, đối một cái trải qua 17 lần người mà nói, thứ 18 lần sinh tử kiếp cũng không có bao nhiêu đáng sợ. Bất quá là lại một trận đánh cờ thôi. Thắng sinh, bại chết. Nhanh, mau xuống đây. Tiểu ngư vội vàng thấp giọng chào hỏi, một đầu đâm vào trong giếng. Vân Khuyết đi trên miệng giếng, nghiêng đầu, ánh mắt hiền hòa mắt nhìn sau lưng ốc xá, khóe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ toàn bộ thôn người đều đang chú ý chính mình, bao quát cha mẹ, cho nên không thể để cho mọi người thất vọng a. Ta tất nhiên sẽ sống sót. Một bước bước vào miệng giếng, phù phù một tiếng tóe lên bọt nước, rơi giếng tiếng vang không lớn, lại truyền khắp trong làng mỗi người lỗ tai. Kia phù phù một tiếng, tựa như một cái buồn bực truy đập vào thôn dân cửa trong lòng. Một chút cửa phòng im ắng đẩy ra. Một chút cái bóng y mắng hội tụ. Hắn lại đi xuống, còn giống những năm qua đồng dạng theo hắn đi. Không phải đây, đuổi tiếp, sau đó bị hắn giết rơi. Một người tại mất lý trí thời điểm, mới là đáng sợ nhất thời điểm, mà thống khổ thường thường sẽ ma diệt lý trí, nhóm chúng ta tốt nhất như những năm qua yên lặng theo dõi kỳ biến là đủ. Hắn mà chết dưới đáy nước, chúng ta chờ vớt thi thể là được, hắn như còn sống trở về, nhiều nhất cũng sống không quá một năm, nhóm chúng ta 18 năm cũng chờ, không kém điểm ấy thời gian. Đúng vậy à, 36 bái đều bái, còn kém cuối cùng cái này vái chào sao, chờ lấy liền tốt. Nhà trưởng thôn trong phòng, bàn thờ trên hiếm thấy xuất hiện hương trúc. Mặc dù chỉ có gần một nửa, mà lại rõ ràng là đại tế thời điểm còn lại, nhưng như cũ có thể toát ra khói xanh. Thôn trưởng thân hình cao lớn đứng tại bàn thờ trước, không có bất luận cái gì vẻ cung kính, lạnh lấy một tấm mặt mo, hùng hùng hổ hổ. 18 năm cha tấn thế mà còn chưa có chết, lão giả, ngươi sống được có ý nghĩa gì đây? Sớm một chút tắt thở cũng có thể sớm một chút đi luân hồi, không phải tại thôn đại diêu trướng mắt lại vướng bận. Nếu không phải bắt ngươi cái này liền nhục thân đều bỏ qua lão giả thực sự không có biện pháp, sớm đem ngươi tháo thành tám khối. Xương cốt đập bể nấu canh uống. Được rồi được rồi, gần sang năm mới không mắng ngươi, dù sao ngươi cũng sống không được bao lâu, tựa như ngươi mang tới Vân Khuyết, 18 lần sinh tử kiếp là nhất hậu kỳ hạn, hai người các ngươi đều đáng chết đi. Chờ các ngươi chết rồi, ta cũng liền giải thoát, cả ngày canh giữ ở cái này phá trong làng, thực sự để cho người ta ảo não a nói, lao thôn trưởng nhớ tới cái này 18 năm phiền muộn, mở ra miệng rộng hướng phía tượng đất gắt một cái. Lao giả, ngươi đến tột cùng là cứu được hắn, vẫn là hại hắn đây, ta cảm thấy là cái sau, không tin, chúng ta rửa mắt mà đợi đi, ha ha, a a a a. Mở tối trong phòng lớn, lao thôn trưởng đầu vai không ngừng run run, già mua khuôn mặt tại ánh nến làm nổi bật hạ giống như ác ma. Vân ra sân nhỏ. Nam nhân cùng nữ nhân chẳng biết lúc nào đứng ở dưới mái hiên, hai người lặng lặng nhìn qua góc tường miệng giếng ổ chó bên trong đại hát chính cầu tướng quận rút thành một đoàn, một cử động nhỏ cũng không dám. Lần này, không biết hắn có thể hay không chịu đựng được, năm ngoái lần kia hắn suýt nữa chết mất. Nhìn không được, không phải tốt hơn a? Dù sao cũng là ta nuôi lớn hài tử, chết mất, tóm lại sẽ có chút không bỏ. Nữ nhân luôn luôn mềm lòng, bất quá ngươi đừng quên, ngươi không phải nhân tộc nữ nhân. Dưới mái hiên trầm mặt lại, nam nhân cùng nữ nhân không lên tiếng nữa, chỉ bất quá hai người trong ánh mắt đều có vẻ phức tạp đang nhấp nháy, có lạnh lùng, có tàn khốc, cũng có do dự. Tối nay không mây, trăng sáng sao thưa. Mảng lớn ánh trăng như ngân huy chiếu xuống thôn đại diêu, đem nửa đêm tiểu thôn làm nổi bật đến càng thêm thần bí, đáng tiếc lại sáng tỏ ánh trăng, cũng chiếu không tới tĩnh mịch đại giếng. Băng lanh nước giếng không chỉ có thể cách đoạn nguyệt ánh sáng, thậm chí có thể ngăn cách đại yêu cảnh cảm giác cùng nhân tộc cường giả linh thức đại giếng. Hai đạo bóng người không ngừng hướng phía càng chỗ sâu bơi đi. Tiểu ngư phía trước một bên, Vân Khuyết ở phía sau. Hai người nhanh chóng lặn xuống, chung quanh nước giếng càng ngày càng lạnh, cho đến có thể đông chết người sống. Nhưng tiểu ngư đối loại này rét lạnh cũng không e ngại, ngược lại như cá gặp nước, du lịch đến cực nhanh. Trái lại Vân Khuyết, không những không cách nào bị nước đá đông cứng, bên cạnh hắn chạy qua nước lạnh rất nhanh sẽ trở nên ấm áp, cuối cùng thậm chí sôi trào, bơi ở đáy nước Vân Khuyết lúc này thành triệt triệt để hòa nhân, từ trong mắt trái tuôn ra nhiệt lượng đem hắn hoàn toàn bao khỏa, đồng thời càng bắt đầu thẩm thấu đến gân cốt kinh mạch, xuyên qua toàn thân. Đây là một trận từ trong ra ngoài luyện hóa, không có bất luận cái gì người sống có thể kiên trì đến cuối cùng, cho dù là Vân Khuyết cũng không ngoại lệ. Muốn tại trận này long hồn phản vệ bên trong sống sót, chỉ có một loại biện pháp. Quân Mạc Bắc truyền thụ cho bí chú tiên cắt trở lại hồn lục, mỗi một lần sử dụng tiên cắt trở lại hồn lục liền có thể để cho người ta vượt qua tử kiếp, tại tử địa trung tướng người sống sờ sờ lôi ra đến, đạt tới cải tử hồi sinh hiệu quả. Chỉ là loại này khởi tử hồi sinh thường thường nương theo lấy làm người tuyệt vọng thống khổ đốt cháy nhục thân, chính là Vân Khuyết hàng năm đều muốn trải qua một lần cực khổ. Sở dĩ chìm vào đáy giếng cũng không phải là vì bảo mệnh, vì cái gì, vẹn vẹn dùng nước giếng băng lánh hơi làm dịu hạ liệt diễm phần thân thống khổ mà thôi. Tiểu ngư cảm nhận được sau lưng nhiệt lượng càng ngày càng mạnh, lo lắng không ngừng trở lại, liên tục khoát tay bày ra ý Vân thiếu mau mau du động, cũng nhanh muốn tới địa phương. Hai huynh muội chìm vào cực sâu đáy giếng, tiến vào lưu động nước ngầm mạch, càng có càng xa, không gian bốn phía cũng càng ngày càng khoáng đạt, cuối cùng chu vi khoáng đạt như hồ nước. Rốt cục hai huynh muội đã tới một khối lơ lửng ở nước ngầm vực bên trong to lớn băng cứng. Kia là một khối phương viên ngàn trượng trở lên khối băng, không biết chìm nổi ở chỗ này bao nhiêu tuế nguyệt, khối băng nhiệt độ cực kỳ lạnh lẽo, bất luận cái gì vật sống tiếp cận đều sẽ bị đông thành tượng băng. Tại khối băng phía dưới, lít nha lít nhít phủ lên vô số lớn nhỏ không đều khối băng, đều không ngoại lệ tất cả đều là đóng băng thủy tộc. Nơi này là Vân Khuyết phát hiện tiểu ngư địa phương, cũng là tiểu ngư lúc đầu nhà. Thế nhưng là chẳng biết tại sao, mỗi khi lại tới đây, tiểu ngư không chỉ có chưa có về nhà ấm áp, ngược lại sẽ không tự chủ được sinh ra một loại e ngại. Phản phất kia băng cứng bên trong bao vây lấy nàng ác ngộng. Vĩnh viễn cũng không cần nhớ tới ác ngộng. Vậy mà hôm nay, vì để cho ca ca ít chút thống khổ, tiểu ngư tuyệt đối đập ra khối băng, đi hướng trong đó càng thêm rét lạnh khu vực. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm bốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 169, núi Thiên Vân Bạch Hổ Quan. Lòng đất thủy vực chỗ sâu, Vân Khuyết ghé vào trôi nổi to lớn khối băng bên trên. Cả người hoàn toàn bị nóng rực long tức nơi bao bọc, thành cái danh phủ kỳ thực hỏa nhân. Mặc dù không nhìn thấy bất luận cái gì hỏa diễm, nhưng hắn nhiệt độ đã có thể đốt sôi băng lánh nước đủ để đốt xuyên huyết đủ. Vân Khuyết hết sức đem thân thể của mình dán tại khối băng bên trên, chỉ có như vậy mới có thể hơi làm dịu một chút nóng rực mang tới thống khổ. Dù là loại này làm dịu thực sự không có ý nghĩa, nhưng cũng hầu như so sống sờ sờ chờ đợi bị thiêu chết muốn tốt thụ điểm. Đây là chính hắn kiếp nạn, chạy không khỏi, cho nên chỉ có thể ngày kháng. Tiểu ngư nhìn xem ca ca không nhúc nhích ghé vào băng bên trên, trong lòng mười phần khó chịu. Nàng biết rõ Vân Khuyết rất thống khổ, lại không nhìn thấy ca ca có bất luận cái gì gào thét dãy rủa, cứ như vậy lặng lặng chờ đợi tử vong tiến đến. Tiểu ngư cắn răng, tại khối băng trên lục lọi, rốt cục để nàng tìm được một cái cùng loại cửa ra vào chỗ. Kia là một cái hình tròn băng cửa, cũng có thể là nói thành là một khối hình tròn tầng băng, có thể từ một bên đẩy ra. Băng trong môn có khác đầu tiên, là một đầu tĩnh mịch băng tinh hành lang. Nơi này tiểu ngư đã từng vụng trộm tới qua. Nàng chỉ đi vào qua hành lang, không dám xâm nhập quá sâu, bởi vì hành lang cuối hắc ám đều khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Tìm tới đầu này cực kỳ bí ẩn thông lộ, cũng không phải là tiểu ngư ngẫu nhiên phát hiện, mà là giống sớm đã khắc vào trong trí nhớ của nàng đồng dạng. Tự nhiên mà vậy liền biết do nơi này. Băng tinh hành lang bên trong nhiệt độ so bên ngoài rét lạnh được nhiều, bên trong không có nước, sạch sẽ không nhiễm trần thế. Tiểu ngư phí hết rất lớn lực khí mới đưa Vân Khuyết kéo tiến đến. Quả nhiên, lại tới đây về sau, Vân Khuyết trên mặt thống khổ thần sắc hơi hóa giải mấy phần, lại nhắm mắt thật chặt con ngươi, vẫn như cũ lâm vào hôn mê trạng thái. Còn là không đủ lạnh sao? Làm sao bây giờ đây? Tiểu ngư tại hành lang trên do dự. nàng biết rõ hành lang chỗ sâu nhất định tồn tại lạnh hơn địa phương, đem ca ca kéo tới bên trong nhất định có thể đạt được càng nhiều làm dịu. Nhưng nàng linh hồn chỗ sâu lại tại e ngại hành lang cuối cùng, mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ ở trong lòng quanh quẩn. Chỗ này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ băng tinh thế giới, giống như nàng đã từng sinh hoạt qua, chỉ là không nhớ ra được kia đoạn nhớ lại. Cố gắng nhớ lại, đầu óc liền sẽ như đau như bị kim châm. Càng nghĩ, Tiểu Ngư nhìn qua ca ca thống khổ bộ dáng, làm ra quyết định. Nàng muốn dẫn lấy ca ca đi càng sâu lạnh hơn địa phương. Dù là gặp nguy hiểm, cũng muốn thử một lần. Hạ xuống quyết định, Tiểu Ngư cố gắng kéo lên Vân Tuyết, hướng phía băng tinh hành lang chỗ sâu lảo đảo bước đi. Càng đi về phía trước, nhiệt độ càng thấp. Tiểu Ngư trời sinh không sợ giá lạnh, có thể tại nơi cực hàn hành động tự nhiên. Nàng thật vất vả mang theo Vân Khuyết đi vào hành lang chỗ sâu nhất, trước mắt xuất hiện một tòa to lớn vườn hoa. Trong hoa viên mới trồng đủ mọi màu sắc hoa cỏ, chỉ bất quá tất cả đều bị băng phong, tính như tử vực đây là một tòa phủ bụi tại đáy nước thế giới vườn hoa, không biết trải qua bao nhiêu tuyết nguyệt. Lại tới đây một khắc này, Tiểu Ngư nhớ lại miệng cống phảng phất bị mở ra một cái khe hở, một chút xa xưa một đoạn ký ức nổi lên đều là nàng ở chỗ này chơi đùa hồi ức, thoải mái, vô ưu vô lự. Cái này, nơi này là nhà của ta, Tiểu Ngư kinh ngạc, chính nàng hồi tưởng, kết quả hồi ức xuất hiện sụp đổ, như tận thế sụp đổ. Thừa dịp cuối cùng còn có một chút xíu cơ hội, Tiểu Ngư liều mạng hồi ức. Nàng rốt cục thấy được trừ mình ra một cái khác thân ảnh. Nhưng mà kỳ quái là, làm đạo này thân ảnh mơ hồ hiện hiện một khắc này, mang cho Tiểu Ngư không phải thân nhân ấm áp, mà là tàn khốc băng lãnh. Phản phất kia cái bóng tại nghiêm nghị quát tháo lấy cái gì? Tiểu Ngư hoảng sợ, toàn thân nhiếp nhiếp phát run, nhớ lại miệng cống cứ thế biến mất vô tung, đợi nàng lấy lại tinh thần mà tới thời điểm, phát hiện tự mình chính quỳ gối băng tinh trong hoa viên, như cái phạm sai lầm hài tử, lẻ loi trơ trọi cùng đợi trừng phạt. Cái này, nơi này đến cùng là cái gì địa phương? Tiểu Ngư mê mang. Nàng không nghĩ ra vì sao tự mình sẽ xuất hiện cảm giác kỳ quái như thế. Cũng may trong hoa viên nhiệt độ so hành lang thấp hơn, ca ca của nàng thống khổ cũng có thể hòa hoãn như vậy một chút, đem Vân Khuyết đặt ở vườn hoa một góc, nghiêng người dựa vào lấy một khối băng cứng. Tiểu Ngư chờ ở bên cạnh, yên lặng thay ca ca cầu nguyện. Không lâu sau đó, nàng nghe được răng rắc nhỏ bé vang động. Cùng lúc đó, Vân Khuyết thân thể cũng theo đó run rẩy vặn vẹo lên. Tiểu Ngư sắc mặt trở nên rất kém cỏi, trong mắt thần sắc lo lắng càng đậm. Nàng biết rõ tiếng tạch tạch nơi phát ra, là xương cốt tiếng vỡ vụn. Long hồn phản phệ đã đến chí mạng nhất thời điểm. Đốt cốt chi đau nhức, không ai có thể tại tàn khốc như vậy trong thiêu cháy may mắn còn sống sót. Cho dù là Vân Quyết, đồng dạng sẽ chết. Không có cái gì cầu sống trong chỗ chết, cũng không có bất kỳ thủ đoạn nào đến thay đổi càn khôn, có, chỉ là yên lặng chịu đựng. Sau đó chờ đợi sắp chết một khắc này niết bàn trọng sinh. Tại Tiểu Ngư lo lắng ánh mắt dưới, Vân Quyết trong cái răng mơ hồ truyền ra nhỉ non nói nhỏ. Võ hung, truyền hoàn, hoàn thành mà tinh nghĩ chi, mà có nhuyễn bạch giả. Tôn hoàn bên trong, Nga đi sắc mà ve thứ 18 lần tiên cắt trở lại hồ lục. Bị Vân Khuyết tại sắp chết lúc vịnh niệm mà ra, thiêu đốt bản thể lực lượng vẫn như cũ, nhưng là dập nát thân thể lại không còn bị phá hủy, mà là tại nóng rực bên trong quỷ dị bắt đầu tân sinh. Xương cốt tại thiêu hủy cùng đúc lại ở giữa thay thế, huyết nhục tại khét lẹt cùng tân sinh ở giữa thay đổi, sinh cùng tử tại thời khắc này quỷ dị đồng thời tồn tại. Vân Khuyết đã chết đi, nhưng hắn vẫn như cũ còn sống, đây là một loại kỳ quái hiện tại, sinh tử đang không ngừng giao thế. Vân Khuyết tâm thần đã không ở phía sau bên trên, mà là xuất hiện tại trong mắt không gian, chỉ có như vậy mới có thể cam đoan thần hồn không theo nhục thân tịch diệt mà tiêu vong. Lúc này đáy mắt không gian không có bình thường yên tĩnh, mà là nhấc lên lấy vô tận hỏa diễm sóng lớn. Long hồn đang điên cuồng tứ ngược, tiếng gào liên tiếp không ngừng. Long hồn liều mạng muốn xông mở mảnh không gian này giam cầm, chỉ là mỗi lần đều vô công mà trở lại, nó càng ngày càng phẫn nộ, nhấc lên cao hơn hỏa diễm. Trong mắt thế giới, Vân Khuyết nguyên thần đứng ở một góc, trung quanh bao phủ từng tầng lưu quang, hình thành cuối cùng phòng hộ, ngăn cách long hồn liệt diễm. Làm long hồn tứ ngược điên cuồng cái này một ngày, Vân Khuyết chỉ có thể giữ lại cái này một khối an toàn không gian, lưu cho mình nguyên thần tránh né. Không lớn không gian bên trong, tổng cộng có hai thân ảnh. Tại Vân Khuyết đối diện, đứng đấy thân hình cao gầy lại mặt mũi tràn đầy dạn nước nam nhân, cùng nhà trưởng thôn bàn thờ trên nghe đạo nhân như lúc đồng dạng. Kia là Quân Mạc Bắc, để Vân Khuyết vừa hận vừa cảm kích thế gian cường giả. Lúc này hai thân ảnh đồng đều hiện ra ngồi xếp bằng tư thái, trong miệng vịnh đọc lên đồng dạng nói nhỏ. Võ hung truyền hoàn, hoàn thành mà tinh nghĩ chi, mà có nhuyễn bạch giả tổn hoàn bên trong, Nga đi sát mà ve. Kia thương không nghĩ, kia nhuyễn hề trắng. Bao người canh cua, di một chân mấy bên trên, cua đã canh. Mà di đủ còn động, là sinh tử người, một mạch tụ tán ngươi, không sinh bất tử, mà người hoành kế nói sinh tử hai thân ảnh tại phá diệt cùng trùng sinh ở giữa không ngừng chuyển đổi, ngoài thân là giữ tận long khiếu, làm long khiếu biến thành than nhẹ, Vân Khuyết biết mình một lần nữa sống lại, từ tử vực bên trong bỏ ra tới cảm giác, tuyệt không phải giống như tân sinh kinh hỉ, mà là một loại thê lương bị tráng. Nhìn về phía đối diện thân ảnh, Vân Khuyết ánh mắt phức tạp tự nói lấy như không ai đem vô giới thành bên trong anh hải măng ra, hắn đem rơi vào kẻ ham muốn chi thủ, lại vô sinh đường. Thôn đại diêu bên trong hung hiểm, cũng là một loại thủ hộ, chí ít ngấp nghé anh hải ra hỏa, sẽ đối với đám kia đại yêu có chỗ kiên kỵ, không dám ra tay. Ngươi tử vô giới thành bên trong đã cứu ta ra, cũng đem ta lâm vào long hồn kiếp nạn, một cứu, một hại, nhóm chúng ta hòa nhau, ta không còn ghi hận ngươi, cũng sẽ không giúp ngươi cái gì. Về phần ngươi truyền thụ cho tiên cắt trở lại hồn lục, cuối cùng này một lần kết thúc về sau, cũng vô ích, nhóm chúng ta, các tìm đường sống, tốt nhất vĩnh thế không thấy. Quân Mạc bắt trên mặt nhìn không ra buồn vui, cũng như pho tượng lặng lặng lắng nghe. Thật lâu, hắn trải rộng rạn nứt gương mặt trên xuất hiện cái cùng loại nụ cười biểu lộ, chân thành gật đầu, giống như rất cao hứng bộ dáng. Ta coi là thua thiệt ngươi dùng hết ta có khả năng cũng không cách nào đền bù, chưa hề nghĩ tới có thể được đến tha thứ. Mang ngươi ra vô giới thành, phần lớn là ta tư tâm, vì phong ấn sắp xuất thế tà long hồn. Dù là phần này tư tâm là vì thiên hạ đại nghĩa, vì thế gian sinh linh, có thể đối ngươi tới nói cũng không công bằng. Làm bạn 18 năm, cuối cùng cũng phải từ biệt, trước khi chết trước đó có thể không bị ghi hận, đúng là khó được. Thôn đại diêu trận này vở kịch muốn kết thúc, những cái kia đại yêu khó đối phó, huống chi còn có mạnh hơn địch nhân ở phía xa thăm dò, con đường của ngươi không dễ đi, nhưng ta tin tưởng ngươi cuối cùng rồi sẽ có thể đi đến cuối cùng, đi đến đỉnh phong. Bởi vì ngươi là ta Quân Mạc Bắc lựa chọn chúng truyền nhân. Dạn nước thân ảnh ở ngoài sáng tắt đèn chuyển cảnh đổi bên trong, mang theo ý cười dần dần biến mất. Liệt diễm lượn lờ trong không gian, chỉ còn lại Vân Khuyết độc thân một người. Hắn yên lặng xếp bằng ở tại chỗ, nhẹ giọng nhỉ non xa xôi làn điệu. Quân chớ hướng đi về phía đông, phương đông có giai nhân, quân chớ đi về phía nam đi, phương nam có ly hỏa. Quân chớ hướng đi về phía tây, phương tây có mê vụ, quân chớ hướng bắc hành, phương bắc có yêu man. Quân trong nhà ngồi, trung nguyên không lo, nhà cũng không phải lo rồi. Nhưng, giai nhân dư bạch cốt, ly hỏa như thiên đến, sương mù tán hiện tuyệt cảnh, yêu man nhập trung thổ. Quân có linh này, hướng đi về phía đông, cầm bạch cốt, quân có linh này, đi về phía nam đi, diệt ly hỏa. Quân có linh này, hướng đi về phía tây, phá mê vụ, quân có linh này, hướng bắc hành, chạm yêu man. Quân sinh giữa thiên địa, làm cầm tam xích kiếm, đạp biến bốn phương, hữu trung nguyên không lo, nhà cũng không lo. Tiếng ca hạ thấp thời gian, liệt diễm tân tán. Gào thét long hồn lại một lần nữa bị không gian chi lực giam cầm trói buộc. Mặc nó dễ rủa như thế nào, cũng xông không ra mảnh này chỉ thuộc về chính Vân Khuyết không gian thế giới. Một lần cuối cùng khởi tử hoàn sinh Vân Khuyết đây này lẩm bẩm bên trong đứng người lên, trong mắt mở mịt cùng thê lương chuyển biến làm kiên nghị. Tâm niệm chuyển động, bản thể thức tỉnh. Ca, ca ngươi tỉnh rồi. Chờ đợi thật lâu tiểu ngư gặp Vân Khuyết mở to mắt, kinh hỉ đến vọt tới bên hai hô, sợ Vân Khuyết nghe không được giống như. Lại không tỉnh, trời đều đã sáng. Vân Khuyết vuốt vuốt tiểu nha đầu đầu, nói, ta không sao, yên tâm đi. Tiểu ngư dùng sức gật đầu, sợ không thôi mà nói, cương, vừa rồi nhưng dọa người. Người xương cốt đều nát. Nửa điểm khí tức không có, hỏa, cùng người chết đồng dạng. Đây không phải lại còn sống a, ca của ngươi mạng lớn, Diêm Vương không thu. Vân Khuyết lấy ra chút đan dược căn bảo, cảm thụ được dần dần khôi phục trí giác. Cũng không thể mỗi năm đều không thu, Diêm Vương mở lại, cũng không phải thiệt đường. Tiểu ngư nói nhỏ nói, nhìn ra được nàng vẫn như cũ lo lắng. Năm nay nhất định xông vào Nguyên Anh, chỉ cần ca thành Nguyên Anh liền có thể luyện hóa long hồn, đến thời điểm không cần tại lo lắng đề phòng. Vân Khuyết cười an ủi. Nguyên Anh nào có như vậy cho, dễ dàng. Tiểu ngư từ Vân Khuyết trong giọng nói nghe được kiên quyết, nàng sợ hãi giật mình, nói, nhất định xông vào Nguyên Anh, có phải hay không là ngươi không cách nào tại khởi tử hồi sinh rồi. Long hồn một lần nữa phản vệ, ngươi liền thật phải chết. Tiểu ngư nhìn như khờ ngốc, thực tế rất thông minh. Vân Khuyết cười nói, Nguyên Anh đối người khác mà nói khó như lang thiên, với ta mà nói đơn giản rất, ca nhưng thật ra là thiên nhân cổ tộc, vẫn là trong tộc vương gia huyết mạch, tu luyện thiên phú thiên hạ đệ nhất, một năm thời gian thành tựu Nguyên Anh không có vấn đề, nếu như có thể tìm tới đại lượng linh đan còn có thể càng nhanh. Tiểu ngư như tin như không, nàng cũng không có gì biện pháp giúp ca ca. Vân Khuyết nhìn một chút chu vi, thấy là một chỗ kỳ quái vườn hoa, kinh ngạc nói, đây là cái gì địa phương? Khối băng lớn bên trong, ta tìm được một cái cửa vào. Vân Khuyết ánh mắt ngưng trọng lên, nói, băng bên trong động phủ. Là ai thi công ra vùng thế giới băng tuyết này? Tiểu ngư lắc đầu không biết, nàng kỳ thật cũng rất muốn biết rõ ai đã từng ở chỗ này. Tìm kiếm bốn phương một phen, Vân Khuyết tìm tới một đầu thông lộ, không biết thông hướng nơi nào. Dọc theo băng tinh lát thành đường nhỏ tiến lên hồi lâu, trước mắt rộng mở trong sáng, một tòa khảm nạm tại băng bên trong rộng lớn cửa lớn xuất hiện tại trước mặt hai người. Cửa lớn cao có 10 trượng, phía trên khắc họa lấy vô số thần bí hải tộc, hình dạng khác nhau, có bát trảo chương ngư, có dữ tận cự sa, có cùng loại sư hổ hải thú, nhiều như rừng, sinh động như thật. Tại cửa lớn ở trung tâm, là một cái hình tròn lỗ thủng, không biết trước đó trưng bày cái gì, giống như bị người khác lấy mất. Vân Khuyết ở trước cửa ngựa đầu quan sát, khen, quả nhiên là độc phủ, có hải tộc cường giả từng tại nơi đây nghỉ lại, giống như niên đại lâu đời, chưa hẳn còn có người sống. Tiểu ngư, nơi này có phải hay không là người chân chính nhà đây? Không đợi được tiểu ngư hồi phục, Vân Khuyết kỳ quái quay đầu nhìn lại, chỉ gặp tiểu ngư chính mắt lộ ra hoảng sợ, toàn thân khẽ run, một bộ thất hồn lạc phách thần thái. Thế nào? Ngươi đang sợ cái gì? Vân Khuyết nhìn ra được muội muội tại e ngại, vỗ nhẹ nhẹ lấy tiểu ngư đỉnh đầu trấn an. Không biết rõ, lại tới đây ta liền sợ hãi, có chút mảnh vỡ ký ức xuất hiện, giống như nơi này thật sự là nhà của ta. Nếu là nhà, sợ cái gì đây? Nghĩ biện pháp mở ra cửa chính nhìn một cái. Vân Khuyết nếm thử dùng tay đẩy, kết quả cửa chính không nhúc nhích tí nào, lại cách dùng khí oanh kích vẫn vô hiệu. Băng cửa cực kỳ kiên cố, pháp khí một chút tác dụng cũng không có, e là cho dù pháp bảo cũng chưa chắc có thể tại thời gian ngắn bên trong phá ra được. Cường công không được, chỉ có thể trí lấy. Vân Khuyết quan sát thật lâu, cuối cùng đem ánh mắt tụ vào tại băng trong cửa chỗ hình tròn lỗ thủng. Nơi này hẳn là tồn tại một cái mâm tròn trạng đồ vật, cùng loại băng cửa chìa khóa, chỉ là bị người cầm đi. Vân Khuyết nói, đồng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ tới điều gì. Mâm tròn, chìa khóa mâm tròn hình dạng chìa khóa, trên người hắn liền có một cái đột nhiên ngẩng đầu. Băng trên cửa phương bị hàn khí ngưng kết thành xương trắng vị trí, mơ hồ có lấy chữ viết hình dáng. Vân Khuyết đánh ra linh lực, biến mất băng trên cửa phương xương trắng. Quả nhiên cho thấy mấy cái con mèo rõ ràng là về sau khắc lên chữ viết. Bạch Hổ Quan, nhìn thấy Bạch Hổ Quan ba chữ, Vân Khuyết trực tiếp tức giận đến vui lên tiếng tới. Yêu đạo quả nhiên là yêu đạo, quản khối này băng gọi núi Thiên Vân, quản người ta rõ ràng là thủy tộc cường giả động phủ gọi Bạch Hổ Quan, quỷ đồ tìm không thấy. Vân Khuyết xuất ra Mã Chí Viễn lưu lại mâm tròn chìa khóa bỏ vào băng cửa thông suốt trong miệng. Tại một trận oanh minh bên trong, phủ đuổi băng cửa rốt cục mở ra. Quái vật, quái thú, quỷ quái mùi thịt gà, giòn. Nữ siêu nhân, nữ thiên sứ, nữ mị ma, nữ ai mùi sữa, mềm muốn. Để biết ăn như thế nào hãy xem. Chương 170, người mới là công chúa. Cái gọi là núi Thiên Vân, Bạch Hổ Quan, đúng là to lớn trong tầng băng phủ đuổi thủy tộc độc phủ. Mã Chí Viễn trò đùa, khiến Vân Khuyết dở khóc dở cười. Yêu đạo hạnh sự tình, quả nhiên cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt, bá đạo lại vô lại. Băng cửa mở ra về sau, đúng là một mảnh không gian trống trải, đỉnh đầu cùng dưới chân đều là tầng băng, đi vào sau còn như đi đến khắp nơi hóng ánh sáng long lanh thế giới băng tuyết. Từng tòa lớn nhỏ khác biệt cung điện sừng sững băng bên trong, khắp nơi có điêu khắc kỳ dị thủy thú băng trụ làm chèo chống. Kinh người cảnh sắc quỷ phụ thiên công, làm cho người vô an tán dương. Băng tuyết không gian so bên ngoài còn muốn rét lạnh, thở ra hà hơi sẽ không tiêu tán mà là ngưng kết thành tinh mịn băng châu, lộn xộn rơi trên mặt đất đi tại từng tòa băng điện ở giữa, giống như đi tại đáy nước thế giới thần bí ngư cung. Những này băng tinh đại điện phần lớn có thể nhìn thấu, bên trong bài trí không sai biệt nhiều, duy chỉ có nơi xa lớn nhất một gian chính điện, mơ hồ lóe ra phục trang đẹp đẽ. Vân Khuyết thẳng đến đại điện mà đi. Mã Chí Viễn tu hú chiếm tổ chim khách không nói, còn để người ta bảo bối đều thuộc về đến chính hắn danh nghĩa, người này có muốn hay không ra mặt, hoàn toàn chính xác thiên hạ vô địch nha. Vân Khuyết tâm tình thật tốt, xài bước mà đi, bất quá một bên tiểu ngư lại càng ngày càng sợ hãi, nắm thật chặt Vân Khuyết tay áo không biết e ngại lấy cái gì. Gặp tiểu ngư bộ dáng như thế, Vân Khuyết đành phải khuyên nói cận hương tình khiếp, tiểu ngư đừng sợ, ta lần thứ nhất trở lại vô giới thành thời điểm cũng đồng dạng lo được lo mất. Nơi này hẳn là cố hương của ngươi, chỉ là không có vật sống, ngươi chỉ sợ cùng ta đồng dạng đều đã mất đi thân nhân. Chúng ta đi tìm một chút, nhìn xem có hay không có thể xác minh thân phận của ngươi vật, nói không chính xác ngươi là thủy tộc bên trong công chúa đây. Khẩn trương tiểu ngư chuyển biến tốt một chút, dùng sức chút đầu, nhắm mắt theo đuôi đi theo Vân Khuyết bên cạnh. Vân Khuyết lôi kéo tiểu ngư đi vào lớn nhất cung điện đẩy cửa băng cửa, đối diện là đắp lên như ngọn núi nhỏ linh thạch cùng cổ quái kỳ lạ các loại linh tài. Trong đó có không ít đồ vật Vân Khuyết đều không nhận ra, nhưng có thể từ những tài liệu này bản thân tràn ra ngoài tinh thuần linh khí đánh giá ra, khẳng định là giá trị liên thành chi vật. Mã Chí Viễn bảo tàng, quả nhiên không có để Vân Khuyết thất vọng. Vẹn vẹn linh thạch số lượng liền có vài chục vạn nhiều nhất, mà lại tất cả đều là so phổ thông linh thạch tinh thuần mấy lần cực phẩm linh thạch. Trong đại điện không có pháp khí, ngược lại là tìm được không ít bình sứ nhỏ, bên trong chứa các loại chân quý đan dược. Trong đó một loại tên là Dung Linh Đan đan dược, là Vân Khuyết cần có nhất linh đan, tác dụng là tăng lên kim đan cảnh giới tu vi. Loại này hiếm thấy Dung Linh Đan, đặt ở bên ngoài một hạt chí ít một vạn linh thạch lên giá, mà lại là có tiền mà không mua được, căn bản không nhìn thấy. Dung Linh Đan chỉ có nguyên anh cường giả mới có thể tế luyện ra, bị kim đan cảnh tu hành giả coi là thánh dược ở trong đại điện tìm tới Dung Linh Đan, chừng 50 hạt nhiều, Vân Khuyết nắm thật chặt chứa Dung Linh Đan bình sứ, thật dài thở ra một hơi. Có cái này 50 hạt Dung Linh Đan, trong vòng một năm xông vào nguyên anh liền có thể 10 phần chắc chín. Đa tạ, Mã đạo trưởng. Vân Khuyết đem bình sứ thu vào, từ đấy lòng nói ra một câu cảm tạ. Mặc dù tìm chỗ này tàng bảo địa tìm thật lâu, vẫn là ngẫu nhiên phát hiện, nhưng Mã Chí Viễn cho ra chìa khóa, vẫn như cũng là một phần tâm ý phần nhân tình này không thể không lĩnh. Thế là Vân Khuyết rất không khách khí mở ra nguyên thạch không gian, đem trong đại điện mấy chục vạn linh thạch cùng kỳ chân dị bảo hết thảy bỏ vào trong túi. Lấy ra 10 bình thích hợp tiểu ngư phục dụng linh đan, lại đem linh thạch vạch ra một bộ phận đổ đầy nạp giới. Vân Khuyết tự tay đem nạp giới mang tại tiểu ngư trên tay. Sử dụng hết lại tìm ca mướn, nơi này bảo bối chưa hẳn đều là Mã Chí Viễn, đoán chừng phần lớn đều là tòa động phủ này nguyên bản tồn tại đồ vật. Vân Khuyết được chia rất rõ ràng. Nếu như là băng tinh trong động phủ nguyên bản đồ vật, đó chính là tiểu ngư truyền thừa. Quá, nhiều lắm, ta dùng không hết. Tiểu ngư mừng rỡ liên tục gật đầu, nội tâm sợ hãi bị hòa tan một chút. Nơi này không tệ, đầy đủ kiên cố, làm bế quan chi địa lại thích hợp bất quá. Vân Khuyết nếm thử một phen đập nện băng bích, phát hiện nơi này tầng băng toàn bộ ẩn chứa cực hàn chi lực, ngoại lực là hoành không ra, trừ phi vận dụng pháp bảo. Trôi nổi tại đáy nước băng cùng loại với một chiếc đáy biển xe trượt tuyết, cũng có thể động. Mang theo hiếu kỳ tâm tư, Vân Khuyết bắt đầu tìm kiếm. Cái khác băng điện cũng đều tương tự, bên trong là trống không, cho đến đi vào tầng băng không gian nhất phía sau. Nơi này có một gian kỳ quái băng phòng, tạo hình xưa cũ, như tầm thường nhân gia nhà gỗ, ngoài phòng vây quanh băng đúc tường viện. Sân nhỏ bên trong cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, lại có màu đen bùn đất, ở trong bùn đất mới trồng xanh biết cỏ xanh, mặc dù không có linh khí, nhưng nhìn cảnh đẹp y vui, là mảnh này tái nhật thế giới băng tuyết tô điểm ra một vòng giạt rào màu xanh biếc. Cái này nho nhỏ sân nhỏ phảng phất tỏa ra sinh cơ. Sân nhỏ bên trong không ai, nhưng trong phòng nhỏ lại có ánh nến. Cây đèn bên trong là giao nhân chi dầu, có thể đốt ngàn năm bất diệt. Căn này băng phòng tản ra một loại cổ quái khí tức, đến chỗ này, Vân Khuyết trong lòng tùy theo trở nên một ngạt. Mà tiểu ngư toàn thân phát run, bị không hiểu to lớn sợ hãi bao vây, tại sân nhỏ bên trong trực tiếp quỳ xuống. Vân Khuyết lông mày phong giật giật, mắt trái màu bạc đã bắt được nguy cơ nơi phát ra. Kia là trôi nổi tại băng trong phòng một đạo cái bóng, cao quý mà âm trầm. Cửa phòng im ắng mở ra, trong phòng cái bóng chậm rãi bay ra ở ngoài cửa thể hiện ra chân dung, là cái nữ nhân, một thân hoa lệ trường bào, đầu đội mũ phượng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là thượng vị giả khí thế, nhất là nữ nhân đôi mắt hào vô tình tự ba động, giống như lãnh khốc đế vương đang quan sát thương sinh. Làm cái này nữ nhân xuất hiện, toàn bộ tầng băng không gian phảng phất sống lại, tất cả đại điện nhao nhao trở nên sáng tỏ lóa mắt. Cái này nữ nhân tựa như một vòng liệt dương, tại trên băng cung phổ chiếu thiên hạ, cao quý mà thánh khiết khí tức tràn ngập toàn bộ băng cung thế giới. Tiểu Ngư lấy đầu đục địa, thế mà tại triều bái đối phương làm cho người khuất phục khí tức, ở trong mắt Vân Khuyết cũng không phải là bao sâu bí mật, chỉ là một cô yêu khí cường đại thôi, có thể so với đại yêu. Bất quá cái này nữ nhân cũng không phải là vật sống, mà là một đạo nguyên thần, tự phong ở đây, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, nàng là tòa này băng cung chủ nhân. Nếu như nàng đem tự mình phong ấn bắt đầu, cùng cả tòa băng cung hòa làm một thể, liền Mã Chí Viễn loại kia nguyên anh cường nhân cũng không thể thế. Nhưng nữ nhân gặp Vân Khuyết cũng không quỳ lạy, uy nghiêm trong hai tròng mắt nổi lên hàn ý. Bản cung chính là Ngư tộc công chúa, đến từ viễn cổ hải vực, chỉ là phàm nhân, vì sao không bái? Tự xưng Ngư tộc công chúa nữ nhân ngữ khí lạnh lùng, một thân uy nghi. Ngươi cũng nói tự mình là Ngư tộc công chúa mà ta là phàm nhân, ngươi ta khác biệt tộc, vì sao muốn bái ngươi đây? Vân Khuyết khẽ miệng vẩy một cái, nói, huống hồ ngươi chỉ là nguyên thần chi thể, liền bản thể đều không có, ta lại dựa vào cái gì bái ngươi đây? Cao quý Ngư tộc công chúa hừ lạnh một tiếng, gian dạy quát, vô tri. Thiên hạ chi lớn, lấy cường giả vi tôn, nhân tộc không hơn trăm trong tộc yếu nhất một loại sinh linh mà thôi, tràn đầy ngươi lửa ta gạt, thấp ti tiện, mặc dù có tu thành nguyên anh người cũng bất quá trộm đạo chi đồ, sẽ chỉ tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng biết xấu hổ. Ngư tộc công chúa quát mắng, nghe ra được mười phần phẫn nộ. Vân Khuyết đoán được đối phương phẫn nộ nơi phát ra, khẳng định là Mã Chí Viễn kia yêu đạo, chiếm người ta băng cung không nói còn cho đổi thành Bạch Hổ quan, đổi thành ai cũng phải lớn mắng vài tiếng. Một con cá canh một nồi nước, Vân Khuyết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ. Mã Chí Viễn xem như cho nhân tộc tu sĩ dựng đứng một cái tiếng tốt, cường đạo chi danh sợ là không vung được. Ngươi cũng đã nói thiên hạ chi lớn lấy cường giả vi tôn, đã như vậy, cường giả có thể tự tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng nơi này bảo bối bên trong không có một kiện là ngươi từ cái khác vô tội trong tay giành được à? Chẳng lẽ ngươi có thể bảo chứng nơi này tất cả linh thạch đều là chính ngươi vất vả móc ra? Vân Khuyết hỏi lại bén nhọn đến cực điểm, lấy đối phương thờ phụng quan niệm, bất quá mạnh được yếu thua bốn chữ mà thôi. Như vậy tu hú chiếm tổ chim khách Mã Chí Viễn, làm bất quá là tất cả cường giả đều sẽ làm sự tình mà thôi, đàm không lên nhiều hèn hạ, bởi vì đây chính là tu hành giới luật rừng. Nhân tộc quả nhiên sẽ chỉ miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngư tộc công chúa khinh bị nói ra, mặc cho ngươi như thế nào rảo biện cũng không cải biến được nhân tộc hèn mọn thân phận, tại cao quý ngư tộc trước mặt, các ngươi bất quá là trên mặt đất có thể đứng thẳng hành tẩu bò sát thôi, dơ bẩn lại hèn hạ. Vân Khuyết cười lạnh một tiếng, nói, ta có chút không nghĩ ra, ngươi liền bản thể đều không có bảo trụ, bất quá một đạo nguyên thần mà thôi, ngươi từ đâu tới cảm giác ưu việt đây? Mở miệng một tiếng ti tiện nhân loại, hành tẩu bò sát, chẳng lẽ chính ngươi không phải một con cá à, chủng cùng cá giống như tám lạng nửa cân. Ngư tộc công chúa cười nhạo nói ra, ta cao quý, đến từ huyết thống của ta, thuần huyết ngư tộc có hóa long cơ hội. Mà các ngươi những này nhân tộc bò sát, dù là tu vi lại cao hơn cũng thành không được lòng, cả đời chỉ có thể là trùng. Vân Khuyết cười ha ha, nói, còn tưởng rằng ngươi vị này cao quý công chúa bao nhiêu lớn khát vọng, long có gì tốt, cùng hắn hóa long, không bằng chạm long. Đã ngươi xem thường ta, vậy chúng ta liền so một lần đến cùng ái huyết mạch càng cao quý hơn. Đang khi nói chuyện Vân Khuyết mắt trái bắt đầu lưu chuyển ra bàng bạc yêu khí, cả người trong nháy mắt khí thế lại biến. Ngư tộc công chúa bỗng nhiên giật mình. Nàng không nghĩ tới một cái nhân tộc lại phát ra không kém gì nàng yêu tộc khí tức. Nàng khiếp sợ nói nhỏ lấy, tốt thuần túy yêu khí, so ngư tộc bên trong vương tộc còn muốn thuần túy. Không, đây không phải là phổ thông yêu khí, rõ ràng là ngư tộc thăng hoa về sau mới có thể có cao đẳng yêu khí. Là long tộc khí tức. Từ Vân Khuyết trong mắt phóng thích ra yêu khí, khiến ngư tộc công chúa chấn động không gì sánh nổi. Rất nhanh nàng bình tĩnh lại, từ chấn kinh chuyển biến làm phẫn nộ, giận dữ hét, ngươi không phải long tộc, ngươi chỉ là mượn long tộc khí tức, rất tốt, đây mới là ti tiện nhân tộc thủ đoạn, như vậy thì để bản cung đến dạy dỗ ngươi như thế nào cao quý, như thế nào huyết mạch. Nữ nhân nguyên thần tại lúc này phát sinh kinh người cải biến, toàn thân hoa lệ trường bào bắt đầu vô hạn mở rộng, chuyển biến làm ngũ thải ban lan đuôi cá cùng vây cá, chập chân ở giữa như tay háo dài man múa, nhiếp nhân tâm phách. Ngư tộc công chúa lấy nàng bản nguyên lực lượng mở ra một trận không tầm thường giao đấu. Trang tỷ đấu này không có lực lượng, cũng không có đao kiếm, càng không có pháp thuật cùng nhanh bước, cùng loại với đấu văn, so không phải thực lực, mà là huyết mạch cao quý. Lấy nguyên thần trạng thái thể hiện ra chân thân hình thái ngư tộc công chúa, lúc này khí tức nhảy lên tới cực hạn, giống như cao ngạo công chúa, cao quý bên trong lộ ra thế nhân không cách nào bắt chước trang nhã, thường nhân nhìn lại thậm chí muốn quỳ bái, không dám đến gần, sợ điếm ô công chúa. Ngư tộc công chúa hiện chân thân hình thái, là một chủng loại giống như thần thông thủ đoạn, chỉ cần tại căn này sân nhỏ bên trong sinh linh, vô luận là cái gì chủng loại, đều sẽ nguyên thần xuất hiếu, thể hiện ra nguyên thần hình thái đến lúc đó cao quý cùng hèn mọn, một chút khả biện. Trước hết nhất nguyên thần xuất khiếu chính là tiểu ngư, nàng nguyên thần trong nháy mắt thoát ly thân thể, sợ hai phiêu phủ ở giữa không trung, là một cái kéo lấy đuôi dài cá đuối, bình thường, thậm chí có chút xấu xí. Cùng ngư tộc công chúa ngũ thải ban lan so sánh, tiểu ngư hiển nhiên là cái thằng hề, cho dù nguyên thần hiện hiện vẫn như cũng là một bộ lễ bái thần phục tư thái, đối ngư tộc công chúa vô cùng kính sợ. Vân Khuyết hiện hiện nguyên thần thì vẫn như cũng là hình người, chỉ là so với thường nhân càng thêm lương thực, nhìn không ra có khác biệt gì chỗ. Bản cung chính là Văn Diêu nhất tộc công chúa, huyết mạch thuần chính vương tộc, chỉ là nhân loại, còn không thần phục. Ngư tộc công chúa hừ một tiếng, coi nhẹ ánh mắt từ trên thân Vân Khuyết đảo qua, rơi trên người tiểu ngư, âm thanh lạnh lùng nói: ngươi bất quá bản cung dưới chân nho nhỏ tỷ nữ, là bản cung năm đó thi triển thủ đoạn ngươi mới có thể sống tạm bợ đến nay, ý nghĩa sự tồn tại của ngươi chỉ có một cái, đó chính là làm bản cung dự bị nhục thân. Hôm nay đúng lúc, còn không mau mau tán đi nguyên thần, dùng ngươi ti tiện nhục thân cung nên bản cung giá lâm. Ngư tộc công chúa rốt cục chân tướng phơi bày, nói ra mục đích thực sự. Nguyên lai tòa này băng cung là ngư tộc bên trong Văn Diêu nhất tộc sử dụng, mà tiểu ngư chính là ngư tộc công chúa bên người tỷ nữ. Năm đó băng cung ngoại ý muốn nổi lên hủy diệt thời khắc, ngư tộc công chúa bảo lưu lại tiểu ngư nhục thân, đem nó đưa ra băng cung, mục đích cuối cùng nhất chính là chờ đợi tiểu ngư trở về một ngày. Nàng tốt đoạt xá tiểu ngư cố này hoặc là nhục thân, Vân Khuyết rốt cục minh bạch tiểu ngư vì sao đi vào băng cung sau một mực tại e ngại. Nguyên lai tiểu ngư sợ không phải nguy hiểm không biết, mà là tự mình số mệnh. Tiểu ngư nguyên thần nhiếp nhiếp phát run, nhìn ra được nàng đang e sợ, nhưng nàng chỉ có nghe từ, nô tỳ nhớ lại sớm đã lạc ấn trong lòng của nàng, không cách nào kháng cự. Thần phục. Vân Khuyết bỗng nhiên lên tiếng, nói: đã ngươi muốn so sánh huyết mạch, vậy thì tốt, ta cố mà làm so với ngươi so sánh, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, tiểu ngư là ta muội muội, ta trong huyết mạch cao quý, có nàng một phần. Không gian xuất hiện chấn động, Vân Khuyết nguyên thần mở ra mắt trái. Trong chốc lát không gian bốn phía xuất hiện vô số gợn sóng, sau một khắc lại chuyển biến thành trong mắt thế giới. Chớp mắt mà thôi, không gian chuyển đổi, tại trong mắt thế giới, Vân Khuyết hình thái phát sinh cải biến. Hắn yên lặng treo ở không trung, ngồi tại cao lớn hắc thiết vương tọa phía trên, đỉnh đầu là vô tận lôi đỉnh, dưới chân là nham tương đang phun trào. Chu vi còn quấn vô số đến từ thường cổ cao lớn thần hồn, từng tôn giống như thần ma, khí thế tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Ngư tộc công chúa trong khiếp sợ thốt ra: không gian thiên phú, ngươi là thiên nhân cổ tộc. Không, ngươi có thể để thiên nhân thần hồn vần quanh, ngươi là thiên nhân trong cổ tộc vương tộc huyết mạch. Trên lệch cực lớn, khiến ngư tộc công chúa gần như điên cuồng. Nàng là Văn Diêu nhất tộc tôn quý công chúa, viễn siêu nhân tộc cao quý huyết mạch, mà người ta đúng là áp đảo toàn bộ sinh linh phía trên thiên nhân cổ tộc, hơn nữa còn là thiên nhân bên trong vương tộc huyết thống. Liên giống với trào phúng chim sẻ ngốc trời, trong nháy mắt phát hiện trào phúng mục tiêu không phải chim sẻ mà là phượng hoàng, xấu hổ giận dữ đan sen. Ngư tộc công chúa biết mình căn bản không sánh bằng người ta thiên nhân cổ tộc, lại làm hạ thấp đi cũng là tự rước lấy đủ. Thế là nàng lựa chọn bắt đầu đoạt xá, điên cuồng nhào về phía tiểu ngư. Tiểu ngư căn bản không cách nào ngăn cản, thậm chí không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng, nhận mệnh cùng đợi nguyên thần bị hủy, nhục thân bị đoạt. Nàng không có biện pháp, bởi vì đối phương là cao quý công chúa, mà nàng thì là hầu hạ công chúa tỷ nữ mà thôi. Ngay tại ngư tộc công chúa thất thải nguyên thần sắp thôn vệ tiểu ngư nguyên thần thời khắc, một thanh mang theo long khiếu lưỡi dao chợt lóe lên. Trảm yêu kiếm ra, ngư tộc công chúa nguyên thần một phân thành hai. Tại thê lương trong tiếng gầm giống tức giận hóa thành hư vô. Làm tiểu ngư nguyên thần quý vị, sợ run mở mắt thời điểm, nhìn thấy là ca ca bóng lưng. Bóng lưng này, nàng từ nhỏ đã quen thuộc, không biết vì nàng đỡ được bao nhiêu trong thôn những hải tử khác chế giễu, cũng vì nàng đỡ được cha mẹ kia băng lãnh ánh mắt, cho đến hôm nay, vì nàng đỡ được đến từ bản tộc công chúa nguyên thần đoạt xá. Nước mắt tuyệt để, tiểu ngư nghẹn ngào. Nàng là công chúa, ca không nên giết nàng, hẳn phải chết là ta. Nàng là công chúa. Vân Khuyết trở lại cười một tiếng, xoa muội muội tiểu đầu nói, trong mắt ta, ngươi mới là công chúa. Chương 171, tám lưu ý phạt đường. Đêm tối dần dần đi, chân trời sáng lên một vòng ánh rạng đông. Mới tinh một năm, biểu thị mới tinh sinh hoạt cùng đồng bộ sinh cơ. Nhưng mà đối thôn Đại Diêu tới nói, lại hoàn toàn tương phản. Năm mới tiến đến chẳng những không có bất luận cái gì sinh cơ có thể nói, ngược lại mang đến nồng đậm đến cực hạn sát cơ. Cả đêm bên trong, thôn Đại Diêu đám người chưa từng chợp mắt. Cho đến bình minh, những cái kia trải rộng tơ máu đôi mắt còn tại nhìn chòng chọc vào một cái phương hướng. Vân gia tiểu viện, các nhà gia chủ hội tụ tại sân nhỏ bên trong, đứng tại bên giếng nước một bên, lặng im im mắng. Mặt trời từ trời đông chuyển đến đỉnh đầu, lại từ đầu đỉnh chuyển đến tây sơn đứng im một ngày sau đó, sân nhỏ bên trong thân ảnh không cách nào lại tỉnh táo, lần lượt tản mát ra kinh khủng khí tức. Quá lâu, chẳng lẽ hắn chết? Chết tốt nhất, miễn cho nhóm chúng ta động thủ. Hắn sẽ không như vậy mà đơn giản chết mất, đừng quên hắn còn có một lần bí chú có thể bảo mệnh. Một ngày một đêm còn không ra. Hắn đang đánh lấy ý định gì? Không thể đợi thêm nữa, đi xuống xem một chút. Ta đi. Không cánh tay thợ săn thả người nhảy vào miệng giếng, rơi xuống nước im ắng, chui vào chỗ sâu đám người còn lại tại sân nhỏ bên trong, thần sắc khác nhau. Năm nay Vân Khuyết cùng những năm qua có chút khác biệt. Trước kia hàng năm niên kỷ ngọn nguồn, Vân Khuyết cũng sẽ ở giếng nước bên trong đội chính hắn kiếp nạn, ngày thứ hai khẳng định sẽ thật sớm leo ra. Dù là thoi thoát, cũng tốt hơn từ đầu đến cuối ngâm mình ở băng lánh đáy nước. Nhưng lần này trời tối rồi, như cũng không có Vân Khuyết nửa điểm cái bóng. Thôn trưởng tại bên cạnh giếng cột quất lấy thuốc lá sợi, phun ra một đoàn to lớn sương mù. Đáy giếng nối liền nước ngầm mạch, Vân tiểu tử có thể hay không không từ mà biệt, cách nhóm chúng ta mà đi. Thôn trưởng lo lắng, chính là những người khác lo lắng địa phương. Vân Khuyết tại trong mắt của những người này là chứa bảo bối bình bản thân không đáng tiền, nhưng bình bên trong đồ vật là bọn hắn ngấp nghé nhiều năm tâm huyết. Nếu như bình không từ mà biệt, những người này đương nhiên sẽ không cao hứng. Một cái chói tai thanh âm tại sân nhỏ bên trong vang lên. Vân gia nuôi ra hảo nhi tử, tâm tư không thể so với nhóm chúng ta ít ta. Nếu là hắn mang theo long hồn bỏ trốn mất dạng, nhóm chúng ta tại thôn Đại Diêu ngồi xổm cái này 18 năm coi như thành trò cười. Vân gia vợ chồng đứng tại dưới mái hiên, nam nhân sắc mặt âm trầm, nữ nhân thì từ chối cho ý kiến cười cười. Không ai cầu ngươi ở tại thôn Đại Diêu, Bát Đại Yêu Sơn trải rộng Vân Châu, chư vị trời nam biển bắc hội tụ ở đây, mục đích cũng là vì tự mình mà bắc một đầu đường ra, người không vì mình trời chu đất diệt, nhóm chúng ta yêu tộc đều biết rõ đạo lý, chẳng lẽ Vân Khuyết sẽ không biết rõ. Nữ nhân săn tóc, nói, so với trong thôn chờ chết, cao chạy xa bay mới là lẽ thường. Hắn chạy trốn chẳng lẽ sẽ không phải chết rồi? Hắn lại như thế nào dày vò, chỉ cần năm nay không thành được Nguyên Anh đồng dạng gánh không được long hồn phản vệ, sớm tối đều phải chết. Chí ít có cơ hội đọ sức một cái sinh lộ, liền giống như chúng ta, không phải sao? Giọng của nữ nhân vẫn như cũ như ngày xưa ôn nhu, ánh mắt cũng vẫn như cũ đạm mạc. Sân nhỏ bên trong tiếp tục trầm mặc, thẳng đến trong giếng nổi lên bọt nước. Không cánh tay thợ săn nhảy ra miệng giếng, chậm rãi lắc đầu. Dưới mặt đất thủy vực rộng lớn, phương viên trong trăm dặm không có bất kỳ tung tích nào. Thợ săn nói xong, sân nhỏ bên trong lập tức ồn ào bắt đầu. Có người thở dài, có người phàn nàn, có người giận mắng. Các loại khí tức giao thoa, như sấm chớp, không khí bốn phía không ngừng xuất hiện cổ động, mặt đất cắt đất bị phá đi một tầng lại một tầng. Ổ chó bên trong đại hắc cầu lúc trước là dùng chân trước ôm đầu, nằm sấp không núp ních, về sau dứt khoát trong hoa đào cái động, đem đầu nhét vào trong động, chỉ lưu thân thể ở bên ngoài. Chỉ có như vậy, đại hắc cầu mới phát giác được dễ chịu một điểm. Thật đúng là không từ mà biệt ta, hắn coi là có thể đi thẳng một mạch ta, thiên hạ mặc dù lớn, không có hắn chỗ dung thân. Lô gia gia chủ khuôn mặt đang vặn mèo, gan giọng nói, dùng con ta tế sống bút chứng này cũng nên tính toán. Người trong viện nhóm nhau nhau hiện ra thần sắc dữ tợn, lưu tại trên đất cái bóng không ngừng kéo dài biến ảo, vặn vẹo thành các loại hình thái kinh khủng cự thú. Phân loạn giao thoa đại yêu khí tức cơ hồ muốn đem Vân gia nóc nhà sốc lên. Thôn trưởng gõ gõ no điếu, nói, thôn Đại Diêu hải tử đều ưa thích đi ra ngoài chơi, nhưng mà hẳn là sẽ không đi được quá xa, tìm một chút vẫn là có cơ hội tìm tới. Đi cái nào tìm? Vân Châu như thế lớn, hắn phải có tâm trốn đi ai có thể tìm được? Trước đây liền không nên nuôi hắn như thế lớn, nếu là nghe ta đem hắn tay chân chém đứt, đâu còn có hôm nay cái này việc sự tình. Tay chân chém nước. Nói đến đơn giản, nếu là hắn tại chỗ chết mất, long hồn mất khống chế, ai có thể vãn hồi? Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ, đi cái nào tìm? Chúng ta cũng không thể mèo mù đụng chuột chết tìm lung tung một trận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, từ đầu đến cuối không có quá tốt biện pháp. Lúc này một cái nữ nhân thân ảnh đi vào thôn Đại Diêu, mấy bước liền tới đến Vân gia sân nhỏ, một thân thanh ý điệp, phong vận vẫn còn. Nữ nhân chính là mới vừa rồi trở về thôn quả phụ, Thanh Cảo mẹ. Nữ nhân một tiếng cười lạnh, khinh bị quét mắt đám người, nói, hắn không phải còn có cái nhà a, hắn là cái hiếu thuận hải tử, tổng sẽ không liền người nhà chết sống cũng không quan tâm, các ngươi nói sao? Vân gia hai vị. Vân gia nam nhân cùng nữ nhân sắc mặt biến đổi. Nam nhân nặng nề gật đầu, nữ nhân chần chờ nhíu nhíu mày. Quả phụ nói người nhà, chỉ tự nhiên không phải bọn họ hai vị, mà là một vị khác cùng Vân Khuyết có liên lụy người. Thôn trưởng hít mạnh một hơi, chầm chậm phun ra sương mù, nói, Trấn Bắc Vương sân nhỏ bên trong đám người nhìn về phía quả phụ ánh mắt trở nên kiêng kỵ mà bội phục. Quả nhiên trên đời nhất độc phụ lòng người. Quả phụ chiêu này rút tuổi dưới đáy nổi, là muốn nhờ đã tưởng tượng lầm là Vân Khuyết phụ mẫu Trấn Bắc Vương vợ chồng, đến mức ra Vân Khuyết cái này giả thế tử. Trừ phi Vân Khuyết có thể tâm như sắt đá mặc kệ Trấn Bắc Vương chết sống, nếu không tất nhiên sẽ xuất hiện. Tốt biện pháp. Cứ làm như thế, trước tiên đem đại đường diệt đi. Diệt cái đại đường nếu như còn chưa đủ, vậy liền đem Vân Châu nhân tộc dọn dẹp sạch sẽ, đào đất ngàn trượng cũng phải tìm hắn ra. Bát Đại Yêu Sơn tiến công đại đường, nhìn xem vị kia thái tử đến cùng có thể hay không lộ diện, hắn nếu không ra, ngàn năm cổ quốc cũng nên thay đổi triều đại. Thanh Tảo đi theo mẹ sau lưng, bụng dưới đã bằng phẳng, nghe xong lời này, sắc mặt nàng đột biến, vội vàng ngăn cản. Không được mẹ, không thể giết Trấn Bắc Vương, nếu không Vân Khuyết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả phụ quay đầu nhìn về phía Thanh Tảo, lạnh lùng nói, không giết, ngươi cho rằng hắn liền sẽ cùng nhóm chúng ta từ bỏ ý đồ? Thanh Tảo khẩn trương xoa xoa tay tâm, nói, nhóm chúng ta có thể nghĩ khác biện pháp. Quả phụ âm thanh lạnh lùng nói, chờ ngươi nghĩ ra biện pháp, món ăn cũng đã lạnh. Thanh Tảo muốn thay Vân Khuyết biện hộ cho, nói, thế nhưng là không có thế nhưng là. Quả phụ đột nhiên vung tay, ba một tiếng vang trầm, Thanh Tảo trực tiếp bị đập bay ra ngoài, va sụp xa xa một gian phòng. Quả phụ tùy tay cho thấy lực lượng cùng vô tình, khiến sân nhỏ bên trong đám người lần nữa kinh hãi. Cái này một bàn tay đánh ra, quả phụ yêu khí tùy theo bao phủ chu vi. Cảm giác được cỗ này cường hành yêu khí về sau, sân nhỏ bên trong mọi người không khỏi chấn kinh. Kia là cơ hồ siêu việt đại yêu khí tức, đến gần vô hạn yêu vương sức mạnh mạnh mẽ. Lao thôn trưởng thuốc lá trong tay túi nổi kém chút không có cầm chắc, kinh ngạc nói, nửa bước yêu vương, ngươi thế mà làm được, ngươi dung hợp Thanh Tảo trong bụng yêu long chi khí. Quả phụ nở nụ cười xinh đẹp, nói, đúng vậy à, cho nên ta mới muốn bắt hắn trở về, chỉ cần lại thu lấy một chút yêu long chân khí, ta liền có thể xông vào chân chính yêu vương cảnh. Chẳng lẽ các ngươi không muốn à? Sân nhỏ bên trong an tĩnh lại, tất cả mọi người cơ hồ đều đang run rẩy, ánh mắt đỏ như máu. Làm sao lại không muốn? Thôn Đại Diêu bên trong tất cả mọi người vì cùng một cái mộng tưởng mà ẩn nhẫn 18 năm. Quả phụ thay bọn hắn đi ra bước đầu tiên, cũng nghiệm chứng Vân Khuyết trong mắt trái yêu long khí quả thật có thể để đại yêu có được xung kích yêu vương cảnh thời cơ. Như vậy tiếp xuống, chính là không từ thủ đoạn đem Vân Khuyết tìm ra, sau đó vây chết, chờ đợi lấy yêu long khí tự nhiên tách rời. Bây giờ, sau cùng cơ hội liền bày ở trước mặt. Lao thôn trưởng đột nhiên nâng lên hai tay, đem nó điếu tách ra thành hai nửa. Từ hôm nay trở đi, tám núi phạt đường. Từ Lao thôn trưởng uống ra câu này tám núi phạt đường bắt đầu, biểu thị đến từ yêu tộc chiến hỏa, chính thức nổi lên tại đại đường bản đồ. Tòa này sừng sững tại Vân Châu ngàn năm lâu cổ quốc, cũng lần thứ nhất nên đón hủy diệt nguy cơ. Mặc dù có Thiên Kỳ học cung, nhưng đối mặt Bát Đại Yêu Sơn đại yêu cường giả, đại tế tự một người căn bản khó mà chống đỡ được. Phóng nhãn Vân Châu đại địa, ngoại trừ Dung Thành bên ngoài, không có bất kỳ bên nào thế lực có thể cùng liên hợp cùng một chỗ Bát Đại Yêu Sơn chống lại. Bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm ầm ầm bên tai không dứt. Phản phất thương thiên tại đồng tình lấy đại đường hạ tràng, sắp rơi lệ. Vân gia trong tiểu viện thân ảnh như vậy ly khai đại yêu nhóm muốn trở về riêng phần mình yêu sơn, tự mình tập kết tộc nhân chính phạt. Làm mọi người mặt hướng cửa ra vào, đông nhiên nhao nhao ngơ ngẩn. Ngoài cửa lớn, đứng đấy một người. Sát thực nói, đây không phải là người, mà là một tôn bùn pho tượng, bẩn hề hề trải rộng rạn nước, xú khí hơn thiên. Nhưng mà chính là pho tượng này xuất hiện, khiến ở đây đại yêu nhóm thần sắc biến ảo, kinh nghi bất định. Nhìn thấy pho tượng một khắc này, lão thôn trưởng đông nhiên rút lại con ngươi, dậm chân nói nhỏ. Quân Mạc Bắc, ngươi thế mà còn có lực khí răng rắc, một đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống, rơi vào cửa thôn, một gốc cây giả giấy lên hừng hực liệt diễm đưa lưng về phía ánh lửa tượng đất, toàn thân rạn nước lộn xộn rơi, từng khối bùn rơi xuống sau lập tức na di đến trong thôn các ngõ ngách, phập phồng không chịu dập tắt con trạch. Quân Mạc Bắc ngạo nghễ mà cười, nói, vây lại ta lâu như vậy, mọi người vất vả, sắp chia tay thời khắc, đưa chư vị một món lễ lớn, phần này đại lễ có cái dễ nghe danh hảo, gọi là Ngũ Hành Phong Yêu đại trận. Bằng vào ta thân thể tàn phế, phong thôn đại diêu. Quân Mạc Bắc nhục thân triệt để đổ sụp, lại tạo thành một tòa huyền ảo khó lường đại trận. Toàn bộ thôn đại diêu trên không bao phủ lên bốn phía lưu quang, bàng bạc trận đạo khí tức phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, Quân Mạc Bắc dạn nước thân thể như vậy tán nước, hóa thành đầy trời lưu quang, tiếp tục chiếu sáng thiên địa. Phong ấn thôn đại diêu bên trong giận mắng không ngừng. Chó đồ vật ngươi thế mà lấy chính mình làm trận. Chờ nhóm chúng ta phá vỡ đại trận này, ngươi sẽ không thể siêu sinh. Trước khi chết còn muốn hô nhóm chúng ta một lần, hèn hạ ra hỏa. Một thanh lão cốt đầu mà thôi, chúng ta liên thủ phá trận, ra ngoài chia ăn hắn Nguyên Anh. Không được. Quân Mạc Bắc đem Nguyên Anh dung nhập đại trận, lần này phiền toái. Lại phiền phức cũng phải phá vỡ, một ngày không được một tháng không được một năm, hắn bày ra đại trận mạnh hơn còn có thể chống đỡ được nhóm chúng ta cả một đời ạ. Không cần đến cản nhóm chúng ta cả một đời, hắn mục đích là muốn ngăn trở nhóm chúng ta truy sát Vân Khuyết. Chỉ cần có thể cản đường Vân Khuyết Nguyên Anh đại thành, hắn coi như thắng. Trong đại trận an tĩnh một cái chớp mắt, sau đó oanh minh cùng với giận mắng bạo khởi, bị lưu quang bao khỏa thôn đại diêu không ngừng rung động, chung quanh cây cối lá rụng như mưa. Cửa thôn, một đạo mơ hồ mà cao lớn đạo nhân thân ảnh lặng lặng đứng lặng. Nóng nhìn chân trời, Quân Mạc Bắc khẽ môi nhếch lên mỉm cười giải thoát. Chỉ có thể giúp ngươi tới đây tiểu tử, tự giải quyết cho tốt quân chớ hướng đi về phía đông, phương đông, có giai nhân thân ảnh mơ hồ càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Một đời cường giả, cuối cùng chỉ để lại một tòa đại trận, thậm chí không có nửa điểm thi cốt, cũng không có bất luận cái gì phần mộ. Chỉ có một ca khúc dao, có lẽ sẽ một mực lưu truyền xuống dưới, như những cái kia lâu đời truyền thuyết. Quân Mạc Bắc cuối cùng trở thành trong truyền thuyết một loại thê lương mà không thiếu bi tráng, nhưng càng nhiều là một phần chủ quan kiên quyết, dám vì thương sinh phong long hồn, trên đời ai không biết quân. Một trận mưa xuân tỉnh lại đại địa, cỏ xanh nảy mầm, đầu cành treo lục, chim chóc liều diệu rơi vào ngọn cây, tranh cãi báo xuân. Thời tiết trở nên ấm áp, vạn vật khôi phục đại đường bên trong đám người nhao nhao công việc lưu đủ lên. Liên liên Thiên Kỳ học cùng đám học sinh cũng biến thành càng thêm ước mơ. Cũng không phải là ước mơ lấy mùa xuân, mà là ước mơ lấy một vị cường giả giá lâm. Năm sau, Thiên Kỳ học cung nhận được một phần đến từ Dung Thành tin tức. Có Đan Vương thanh danh tốt đẹp Nguyên Anh cường giả Đô Hồng Ngọc, sắp đến Thiên Kỳ học cung, cùng Thiên Kỳ tiên sinh luận bàn đan đạo. Nói là luận bàn, cho dù ai đều biết rõ là một loại chỉ điểm. Thiên Kỳ tiên sinh chỉ có kim đan tu vi, nào có năng lực tư cách cùng Nguyên Anh cường giả luận bàn, làm sao hướng là Đan Vương đây? Biết được phần này tin tức, cao hứng nhất không phải Tiên Đan Điện Trần Châu Hoa không ai có thể hơn. Có thể được Đan Vương chỉ điểm, kia thế nhưng là cầu đều cầu không đến chuyện tốt, nói không chừng Trần Châu Hoa đan đạo như vậy có thể nâng cao một bước. Cái này một ngày, vạn chúng chú mục phía dưới, Đan Vương bước vào Thiên Kỳ học cung. Đô Hồng Ngọc bề ngoài là vị mỹ mạo phụ nhân, toàn thân trên dưới mang theo một loại đặc biệt vật vị, cao quý mà bất phàm. Nguyên Anh cường giả tiến đến, đại tế tự nhiên muốn tự mình chiêu đãi. Thế là cùng ngày tại Thiên Kỳ học cung bày xuống thịnh đại yến hội, tất cả Thiên Kỳ tiên sinh cũng đều có mặt, vô cùng náo nhiệt. Trong bữa tiệc đại tế tự cùng Đan Vương luận đạo càng là nhất tuyệt. Thiên Kỳ các tiên sinh có thể từ hai vị Nguyên Anh cường giả đối cảnh giới giao lưu bên trong thu hoạch đáng quý kinh nghiệm, tất cả mọi người nghe được say sưa ngon lành. Về sau đan đạo luận bàn càng là náo nhiệt, Đan Vương tại Đông Đảo Thiên Kỳ trước mặt tiên sinh phô bày tự mình đan đạo, tự tay luyện chế ra một loại linh đan, hắn khống hỏa tạo nghệ đã đăng phong tạo cực. Mắt thấy Đan Vương luyện đan về sau, Trần Châu Hoa trực tiếp quỳ bái, hắn không thể muốn bái người ta vi sư, cuối cùng dắt số lượng không nhiều tóc căng chân phi nước đại, trở lại trong phòng bế quan không ra, ngày đêm không nghỉ suy nghĩ Đan Vương đan đạo, cơ hồ muốn nhập ma. Đan Vương lần này tới Thiên Kỳ học cung, ở 3 ngày. Ngoại trừ cùng đại tế tự giao lưu luận bàn bên ngoài, Đô Hồng Ngọc không ở học cung đi lại, cũng nhìn không ra bất luận cái gì tâm tư, cho người ta một loại ôn hòa hữu lễ ấn tượng tốt. Chỉ là ở tại học cung trên đường, Đô Hồng Ngọc nghe ngóng một sự kiện. Lần trước học tử hội trải qua, khi biết được học tử hội Hồng Xí Thiền nguy cơ bị một trận đột nhiên xuất hiện tuyết lớn chỗ giải quyết về sau, Đan Vương tiêu dung trở nên càng thêm thoải mái. Chỉ là đáy mắt chỗ sâu lưu chuyển lên âm lãnh sát ý. 3 ngày về sau, Đan Vương cáo từ đại tế tự từ đầu đến cuối nhíu mày trầm ngâm. Đan Vương chuyến này lộ ra nhàn nhạt quỷ dị, nhưng Tần Mông lại nhìn không ra Đô Hồng Ngọc mục đích thực sự. Thiên Kỳ Học Cung khôi phục bình thường, học sinh cùng các tiên sinh vẫn như cũ như thường ngày học tập. Chỉ là nguyên bản cũng rất ít trước mặt người khác lộ diện Thiên Kỳ tiên sinh linh bà, cứ thế biến mất tại mọi người ánh mắt. Chương 172, Thái tử trở về. Thành Thiên Kỳ, hoàng cung đại điện. Hoàng đế Lý Huyền Hiêu chính xoa mi tâm, cố nén kiên nhẫn nghe nhị hoàng tử Lý Càn Thịnh lơm lớp lo sợ báo cáo. Liên tiếp nhiều ngày thành cự lộc xuất hiện yêu vật tung tích, đã thương người hơn trăm, nhi thần phái binh cưỡng chế nộp của phi pháp, đáng tiếc yêu vật tốc độ kinh người, có thể tùy tiện càng thành mà qua, nhi thần không có biện pháp, đành phải Lý Càn Thịnh cúi đầu, vụng trộm mắt nhìn một bên Mục lão, ổn định lại tâm thần, nói, đành phải đến Thiên Kỳ điều binh. Ba, hoàng đế đột nhiên vô cái bản. Lý Huyền Hiêu trợn mắt nhìn, nghiêm khắc nói, để ngươi người quản lý thành cự lộc, tôi luyện một phen, ngươi ngược lại tốt, nhìn thấy yêu vật tự mình chạy trước, ngươi đến Thiên Kỳ điều binh, kia thành cự lộc bên trong trăm vạn bách tính liền phải chờ chết ta. Đã từng tiệm thuốc lang trung Lý Càn Thịnh lập tức dọa đến chân mềm nhũn, phù phù quỳ xuống, nước mắt chảy dài. Phụ hoàng tha mạng a. Nhi thần không có tu vi đấu không lại yêu thú, nhi thần có hay không tại thành cự lộc đều không cải biến được cục diện, ta vô dụng, ta phế vật, ta cái gì cũng không muốn tôi luyện, phụ hoàng. Ta liền muốn còn sống là được, van xin ngài phụ hoàng. Để cho ta an an ổn ổn sống sót đi, dù là thô đồ ăn cơm nhạt cũng được. Ta cái gì cũng không chọn, cái gì cũng không cần, giang sơn cũng không cần. Lý Huyền Hiêu dùng sức bóp bóp thấy đau mi tâm, thật dài thở dài. Hắn cái này thân sinh cốt đủ, thật sự là đỡ không lên tường a đấu, đã bị nuôi phế đi. Lý Huyền Hiêu vốn cho rằng trước hết để cho Lý Càn Thịnh quản lý dễ dàng nhất quản hạt thành cự lộc, cho đứa nhỏ này rèn luyện, tương lai làm cái vương gia, cũng tốt có quản lý đất phong kinh nghiệm. Không ngờ cho dù là bị hắn Lý Huyền Hiêu chấp trưởng hơn 20 năm thành cự lộc, Lý Càn Thịnh cũng cầm giữ không được. Mục lão đang chắc tiến lên một bước, giải thích nói bệ hạ, kỳ thật chuyện này có chút cổ quái, không trách Càn Thịnh, thành cự lộc bên trong ẩn hiện yêu vật rất có thể đến từ Bắc Hoang, hẳn là đều là hóa hình yêu tu, cũng chỉ có hóa hình mới có thể đi ra vạn dặm đại cấm. Những yêu vật này mục tiêu giống như không phải thành cự lộc, phần lớn xuyên thành mà qua, ta từng truy tung qua trong đó mấy cái, phát hiện bọn chúng chạy đến phương hướng khác nhau, đi hướng không rõ, ở trong đó chỉ sợ có chút nhóm chúng ta không thể nào đoán trước cẩn tình. Lý Huyền Hiêu không có lại để ý tới nhi tử, chuyển hướng Mục lão, nói Bắc Hoang hóa hình yêu tu càng thành mà qua. Bọn chúng muốn đi đâu? Chẳng lẽ Bắc Hoang bên trong xảy ra điều gì ngoài ý muốn, những này hóa hình yêu tu muốn thoát đi rừng rậm. Bọn yêu vật thần thái trước khi xuất phát vội vàng, nhìn ra được 10 phần cấp bách, không giống lắm thoát đi bộ dáng, ngược lại tốt giống Mục lão nói mắt liếc Lý Càn Thịnh, nói, giống như vội vã đi báo tin, hoặc là đi điều binh dáng vẻ. Lý Huyền Hiêu thần sắc khẽ biến. Chẳng lẽ là Bắc Hoang chỗ sâu cái kia thôn xảy ra điều gì, tình trạng mỗi khi nhớ tới tòa kia vân khuyết đi ra sơn thôn nhỏ, Lý Huyền Hiêu trong lòng tiểu gì cũng sẽ dâng lên một loại dự cảm bất tường. Mục lão đây lẩm bẩm nói, hy vọng chỉ là trận ngoài ý muốn, chỉ cần vạn dặm đại cấm vẫn còn, Bắc Hoang yêu tộc liền không cách nào tứ ngược đại đường. Lý Huyền Hiêu nhẹ gật đầu. Mục lão nói không sai, vạn dặm đại cấm phong bế Bắc Hoang, trừ phi hóa hình yêu tu, nếu không còn lại yêu vật là ra không được. Đột nhiên Lý Huyền Hiêu nghĩ tới điều gì, mi tâm của hắn càng phát ra nhói nhói, nói nhỏ, trên đời yêu tộc không chỉ Bắc Hoang một chỗ, còn có Bát Đại yêu sơn báo. Phong Trần mệt mỏi, thiên cơ doanh binh sĩ hoảng hốt nhập điện, sắc mặt tái nhợt nói, khởi bẩm bệ hạ, đại đường lấy đông có đại lượng yêu vật tập kết. Lý Huyền Hiêu đột nhiên đứng dậy, vừa muốn chất vấn, đạo thứ hai thiên cơ doanh binh sĩ thân ảnh chật vật mà tới. Khởi bẩm bệ hạ, đại đường phía nam có vô số yêu vật tập kết. Ngay sau đó cái thứ ba thiên cơ doanh binh sĩ xông vào hoàng cung. Bệ hạ, đại đường phía tây có đại lượng yêu vật đột phá phòng ngự xông vào nội địa, chính hướng phía thành Thiên Kỳ mà đến. Lý Huyền Hiêu ánh mắt âm trầm. Ngoại trừ cánh bắc Bắc Hoang, đại đường thế mà ba mặt thụ địch, mà lại địch nhân đến tốc độ lại như thế nhanh chóng. Không phải là Bát Đại yêu sơn yêu tộc, bọn chúng vì sao muốn tiến công ta đại đường? Lý Huyền Hiêu nghĩ mãi không thông. Mục lão trầm ngâm thật lâu, nói, nếu thật là Bát Đại yêu sơn yêu tộc đều tới, có thể hay không, cùng Vân Khuyết có quan hệ đây? Mục lão cùng Lý Huyền Hiêu đều biết rõ Vân Khuyết lai lịch, cũng mơ hồ biết rõ thôn đại diêu bên trong tồn tại kinh khủng cường giả yêu tộc. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ có Bát Đại yêu sơn mới có thể tại một cái trong làng tụ tập nhiều như vậy cường giả yêu tộc. Tập kết đại quân, ngự giá thân trinh. Lý Huyền Hiêu trầm giọng hạ lệnh. Vô luận là có hay không cùng Vân Khuyết có quan hệ, đại yêu tộc tiến công đại đường, vậy hắn vị này đại đường hoàng đế liền không thể ngồi chờ chết. Dù là coi là thật yêu tộc là Vân Khuyết mà đến, đã nhận định Vân Khuyết là thái tử, Lý Huyền Hiêu cũng sẽ chống lại đến cùng. Trong lòng hắn, không có huyết mạch liên quan thái tử, vẫn như cũng là con của hắn. Xuất chinh trước đó, Lý Huyền Hiêu đi vào Thiên Kỳ học cung. Làm đại tế tự nghe nói yêu tộc vây công đại đường tin tức, trầm mặc không lâu liền làm ra quyết định. Thiên Kỳ học cung đem toàn lực tương trợ đại đường, ngăn cản khí thế hung hung yêu tộc đại quân. Mặc dù Thiên Kỳ học cung siêu nhiên vật ngoại, chưa từng tham dự triều chính, dù là hoàng vị thay đổi, Thiên Kỳ học cung cũng xưa nay không nghe không hỏi. Nhưng lần này khác biệt, yêu tộc đột kích cũng không phải đánh lấy thay đổi triều đại mục đích, mà là đổ diệt đại đường nhân tộc. Làm yêu tộc trải rộng đại đường, kia đại đường bách tính sẽ không còn đường sống. Cho dù là Thiên Kỳ học cung, đến thời điểm cũng sẽ trở thành thương hải thuyền cô độc. Có đại tế tự hứa hẹn, Lý Huyền Hiêu nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông xuống một chút. Nếu như quả nhiên là Bát Đại yêu sơn tiến công, như vậy lấy Lý Huyền Hiêu bây giờ lực lượng cùng thực lực căn bản ngăn không được, trừ phi Thiên Kỳ học cung trợ trận, hắn mới có cùng yêu tộc đánh cược một lần lo lắng. Xuân đoán hoa khai, vạn vật khôi phục thời khắc, đại đường lại lâm vào gió tanh mưa máu. Yêu tộc vây giết tới tấn mãnh mà tàn nhẫn, vô số yêu vật hình thành đại quân không có chữ pháp, chỉ có tàn sát hai chữ, chỗ kinh chi địa không có một mảng cỏ. Tổng cộng 8 đầu yêu vật đại quân, từ đại đường 4 phương 8 hướng phương hướng mà đến, thẳng đến thành Thiên Kỳ. Trận này tàn khốc đại chiến, từ đầu mùa xuân bắt đầu, một mực tiếp tục đến giữa hè. Người chết trận vô số kể, núi thây huyết hải mênh mông vô bờ. Cho dù là Thiên Kỳ học cung thương vong, cũng tại từng ngày gia tăng. Nhất là người tuyệt vọng còn không phải vô số yêu vật hội tụ, mà là đến từ Bát Đại Yêu Sơn đại yêu cường giả. Tổng cộng có 5 vị, phân biệt đến từ Bách Túc Sơn, Vạn Xà Sơn, Hỏa Diệm Sơn, Vạn Trượng núi, Hắc Giáp núi. Mấy tháng qua, 5 vị đại yêu cùng đại tế tự đấu pháp không hạ hơn 10 lần. Mỗi lần đều lấy Tần Mông ngoan cường chống cự mà kết thúc, đại yêu nhóm giống như cũng không muốn cùng Tần Mông vị này nhân tộc nguyên anh cường giả cùng chết, bọn chúng giống như có cái khác mục đích. Nhân tộc doanh trại quân đội, trong đại trướng đại tế tự khóa chặt Somi, còn lại Thiên Kỳ các tiên sinh đồng dạng mặt ủ mày chau. Chiến sự lâm vào rằng co trạng thái, đối đại đường một phương cực kỳ bất lợi. Trần Châu Hoa nói, Bát Đại Yêu Sơn tề tụ đại đường, bọn chúng đến cùng đánh lấy ý định gì? Chẳng lẽ đại đường có dị bảo sắp xuất thế, những này yêu tộc sớm đến chiếm địa phương? Mục Nham Tông nói, Bát Đại Yêu Sơn tới kỳ quặc, trận này đại chiến đánh cho chẳng biết tại sao, theo lý thuyết đại đường cùng Bát Đại Yêu Sơn nhiều năm qua bình an vô sự, làm sao đột nhiên yêu tộc điên cuồng như vậy tiến công, bọn chúng lòng đất vì cái gì? Không khí khi nói, còn cần nói, khẳng định vì đại đường địa vực, Bát Đại Yêu Sơn nhiều nhất chỉ là 8 tòa núi mà thôi, đại đường bao lớn, có hay không bao nhiêu cường nhân, nuốt lấy vừa vặn có thể làm sinh sôi yêu tộc yêu quốc. Tống Đạo Lý nói, Khổng Tiên Sinh nói đến có chút đạo lý, nhưng nhóm chúng ta Thiên Kỳ học cung cũng không phải xương dễ gặm, trong thiên hạ thích hợp sinh sôi yêu tộc cũng không phải là chỉ có một cái đại đường. Hứa Thanh Phong nói, ta cũng cảm thấy việc này kỳ quặc, Bát Đại Yêu Sơn bình thường cũng không có như vậy hòa thuận, bọn chúng có thể liên hợp lại tiến công đại đường, khẳng định có lấy không muốn người biết mục đích. Yêu tộc tùy tiện tiến công, thủy chung là những ngày này Cầu Tiên Sinh không thể nào hiểu được cử động, đám người đem ánh mắt nhìn về phía đại tế tự. Tần Mông khẽ lắc đầu, nói, cục diện rất cổ quái, mà lại đối nhóm chúng ta 10 phần bất lợi, Bát Đại Yêu Sơn tập kết đại quân chừng 100 vạn chi chúng. Thủ lĩnh là 5 vị đại yêu cường giả, nhưng là có một chút, cái này 5 vị đại yêu cũng không phải là các đại yêu núi sơn chủ. Một đám thiên kỳ trước sinh thần biến sắc huyễn. Như thế nói đến, 8 vị yêu sơn chi chủ nếu như xuất thủ, nhóm chúng ta căn bản gánh không được. Bát Đại Yêu Sơn đại yêu cường giả cộng lại chỉ ít hơn 10 vị nhiều nhất, nhóm chúng ta đại đường chỉ có đại tế tự một người, khẳng định không chặn được tới. Thế nhưng là kỳ quái, kia 8 vị sơn chủ đi nơi nào, làm sao một mực không có lộ diện? Có thể hay không 8 đại sơn chủ khốn tại nơi nào đó, mà lần này yêu tộc đại quân đột kích chính là vì cứu ra bọn chúng sơn chủ? Nghe đám người nghị luận, đại tế tự mày nhíu lại đến càng sâu. Thôn Đại Diêu, Tần Mông nhẹ giọng nói nhỏ lấy cái kia, liền hắn cũng không muốn đề cập danh tự. Trong đại trướng lập tức an tĩnh lại. Lý Huyền Hiêu cũng ngồi ở trong đó, hắn ánh mắt phức tạp nhìn về phía đại tế tự, nói, chẳng lẽ yêu tộc vì Vân Khuyết mà đến? Tần Mông gật đầu bất đắc dĩ, nói, như yêu tộc coi là thật là thái tử mà đến, bệ hạ muốn như thế nào lấy hay bỏ? Lý Huyền Hiêu chém đinh chặt sắt nói, Ninh bỏ ta mệnh, cũng muốn bảo đảm con ta không ngại. Lý Tử Nghi ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoàng đế. Vị này trưởng công chúa từ đầu đến cuối không thể nào hiểu được vì sao hoàng huynh muốn đem không có chút nào huyết mạch Vân Khuyết coi là mình ra, lấy về phần bây giờ đã chết tương hộ. Không chỉ có trưởng công chúa không thể nào hiểu được, cái khác thiên kỳ tiên sinh thậm chí đại tế tự đồng dạng không thể nào hiểu được. Lý Huyền Hiêu tầm mắt buông xuống, xoa xoa thô ráp bàn tay lớn. Hắn lần đầu tiên tới trấn Bắc Vương phủ thời điểm, mang đến một phần có thể trị hết Khiêu Khiêu linh thảo, khi đó ta đã cảm thấy cái này tiểu tử cùng ta có duyên. Là hắn đưa cho Khiêu Khiêu Tốn Vũ chi đoán, để cho ta tạm thời thoát khỏi đến từ thiên kỳ phiền phức. Về sau hắn chữa khỏi Vương phi ẩn tật, phá vỡ trong kính chi cổ. Tiếp lấy lại thay vợ chồng chúng ta bắt được Bát Sơn tự phương trưởng phù thủ, kia ra hỏa lại là Kính Nguyệt môn đường chủ. Cuối cùng vẫn là hắn, đỡ được phù thủ đưa tới diệt thành sát muội. Lý Huyền Hiêu giảng thuật lần này trải qua thời điểm, đôi mắt bên trong lóe ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Những này ân huệ, đủ để cho người phó thác sinh tử, nhưng đối vợ chồng chúng ta tới nói cũng không phải là trọng yếu nhất đồ vật. Trọng yếu nhất là kia âm thanh cha mẹ chào hỏi. Lý Huyền Hiêu mỉm cười nói, hắn gọi nhóm chúng ta cha mẹ thời điểm, trong mắt không có bất luận cái gì, tỷ vết đây cũng chính là Lý Huyền Hiêu động dung chỗ. Là hắn vì sao biết rõ Vân Khuyết không phải huyết mạch của hắn, còn cố chấp nhận định Vân Khuyết đứa con trai này. Nghe hoàng đế giảng thuật, trong đại trướng thiên kỳ các tiên sinh dần dần hiểu được hoàng đế tâm tư. Thuần túy đến không thêm bất luận cái gì tư tâm tình cảm, thường thường sẽ thật sâu khắc vào mọi người trong lòng, không cách nào bị tuế nguyệt san bằng. Mà Lý Huyền Hiêu vợ chồng đối Vân Khuyết, chính là loại cảm tình này. Cũng có thể xưng là, thân tình đại trướng bên ngoài, hai quân đối chọi trên chiến trường xuất hiện năm đạo thân ảnh cao lớn. Năm đạo đại yêu cảnh cường hành khí tức gào thét mà tới. Như mây đen bao phủ nhân tộc đại quân, cầm đầu là cái sau lưng mọc đầy mảnh trảo quái nhân, hắn là Bách Túc Sơn đại yêu cường giả, người xưng Ngô Lão Tam. Ngô Lão Tam thủ lĩnh mang theo một cái cổ quái lồng sắt, bên ngoài bảo bọc miếng vải đen, thần bí hề hề. Lý Huyền Hiêu tự mình lên chiến, cùng đại tế tự đứng tại đội ngũ nhất phía trước, trong tay trọng kiếm tản ra nặng nề sát khí. Lý Huyền Hiêu, không biết ta đại đường đến tột cùng có cái gì tốt địa phương, đáng ra 8 núi cường giả liên tục tiến sát. Ngô Lão Tam, đại đường màu mỡ, non xanh nước biếc, cho dù ai xem ra đều là một ngụm thịt mỡ, có thể nào không tốt đây? Thế nhưng là nhóm chúng ta 8 núi xuất trinh, vì cái gì lại không phải ngươi đại đường quốc thổ, mà là ngươi kia có tiền đồ hảo nhi tử? Lý Huyền Hiêu, con ta một giới phàm phu, liền tòa thành cự lộc đều thủ không được, nếu như các ngươi chỉ vì hắn đến, không ngại mang đi tốt, đưa các ngươi. Lý Càn Thịnh ngay tại phía sau đây, nghe xong lời này trực tiếp dọa đến ngồi quỳ chân trên mặt đất, kém chút trợn trắng mắt. Nô Lão Tam, Đại Đường Hoàng Đế quả nhiên đủ hung ác, con trai mình cũng có thể bỏ qua, đáng tiếc nhóm chúng ta muốn không phải ngươi thân nhi tử, mà là bị ngươi định vì Thái tử Vân Khuyết. Bốn vị khác đại yêu lạnh giọng quát, sơn chủ có lệnh, tám núi phạt đường. Giao ra Vân Khuyết nếu không diệt ngươi một nước. Mặc dù thôn Đại Diêu đại trận chưa phá, nhưng nốt ở bên trong đại yêu nhóm vẫn là có biện pháp đem tin tức truyền ra ngoài, thế là mới có lần này yêu tộc đột kích. Lý Huyền Hiêu không có quá nhiều ngoài ý muốn, hắn đã suy đoán ra tám núi yêu tộc mục đích. Con ta Vân Khuyết không tại đại đường, chấp cũng bất lực. Hắn không tại không quan hệ, các ngươi làm phụ mẫu tại là được rồi. Nô Lão Tam cười gần mở ra lồng sắt trên miếng vải đen, sau đó Lý Huyền Hiêu lập tức quá sợ hãi. Lồng sắt bên trong nốt hai cái nữ nhân, một cái là vợ cả của hắn hoàng hậu, một cái khác là hắn tiểu nữ nhi Lý Khiêu Khiêu. Hoàng hậu cùng tiểu công chúa vốn nên lưu tại hoàng cung, không ngờ lại bị Bách Túc Sơn đại yêu lao đi, thành con tin. Thần Mông cao giọng nói, Nô Lão Tam, ngươi cũng coi như có tên có tuổi cường giả yêu tộc, tiếp người khác thê nữ tính là gì thủ đoạn? Ngươi cùng nhóm chúng ta yêu tộc giảng thủ đoạn. Đại tế tự sợ không phải uống nhiều quá a ha ha. Nhóm chúng ta chỉ cần Vân Khuyết, hắn không hiện thân, không riêng đại đường hoàng tộc sẽ diệt vong, các ngươi cũng phải chết. Nô Lão Tam âm trầm giống giận, đế tử yêu tộc uy hiếp để mỗi người đều trong lòng rét run. Lồng bên trong hoàng hậu rẽ rủa lấy hô, bệ hạ đừng quản nhóm chúng ta, như nhìn thấy Vân Khuyết lập tức để hắn cao chạy xa bay, chớ rơi vào yêu nhân chi thủ, ta cái này làm nương tình nguyện vừa chết. Lý Khiêu Khiêu cũng đi theo hô, phụ hoàng bảo vệ tốt đại đường. Khiêu Khiêu cùng mẫu hậu đi trước một bước, ca ca nhất định sẽ báo thù cho chúng ta. Mẹ con hai người lòng mang tử trí, đối Ngô Lão Tam uy hiếp căn bản không sợ. Thân là đại yêu, Ngô Lão Tam nhưng không có cái gì nhân từ nương tay, đã lồng bên trong mẹ con một lòng muốn chết, hắn cười lạnh một tiếng, người đeo sau vô số mảnh trảo lập tức như cương đao đứng lên, hướng phía chiếc lồng đâm vào. Chớ trách người khác, muốn trách thì trách các ngươi thu cái hại người hảo nhi tử. Đại yêu đột nhiên xuất thủ, khiến Lý Huyền Hiêu bọn người không sai cùng phòng, cự ly quá xa liền đại tế tự cũng khó có thể viện thủ. Làm Lý Huyền Hiêu tuyệt vọng mắt thấy thê nữ sắp bị giết thời khắc, đột nhiên một đạo sen lẫn long ngâm tiếng kiếm rít từ Ngô Lão Tam sau lưng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trung thiên kiếm khí trực tiếp đem vị này đến từ Bách Túc Sơn đại yêu cường giả một phân hai nửa, lồng sắt lông tóc không tổn hao gì đại yêu thi thể ngã xuống, hiện ra đứng phía sau thân ảnh. Hoàng hậu lệ nóng doanh trọng, run rẩy thanh âm kêu gọi, "Con ta hoàng huynh." Lý Khiêu Khiêu ngạc nhiên thanh âm truyền ra thật xa đứng tại lồng sắt trước, chính là Dũng Động Nguyên Anh khí tức Vân Khuyết. "Để mẫu hậu chịu khổ." Vân Khuyết đem Trảm Yêu kiếm chỉ hướng bốn vị khác đại yêu, nói, "Đã nhi thần trở về, như vậy bọn này yêu cũng liền đáng chết." Kiếm khí sau đó một khắc quét ngang ra, giống như lôi đình lăn xuống, oanh minh bên trong hóa thành một đầu vốn lượn trường long. Mở miệng một tiếng, đem còn lại bốn đầu đại yêu đều nuốt hết. Làm lôi đỉnh tiêu tán, tại chỗ xuất hiện là năm cô sụp đổ đại yêu thi thể. Phía sau trăm vạn yêu tộc đại quân tại lúc này sợ hai đan sen, cũng không quay đầu lại chạy từ phía. Thời gian qua đi mấy tháng, trở về thái tử lấy sức một mình, liên chạm năm đầu đại yêu, bại trăm vạn yêu quân. Chương 173, không phải một người. Thời gian qua đi mấy tháng, trở về thái tử mang theo nguyên anh kỳ cảnh giới. Chạm đại yêu, như thái thịt đại tế tự không khỏi không cảm khái, ngang nhau cảnh giới, lại ngày đêm khác biệt. Tần Ngung có thể lấy một địch năm, ngăn chặn năm vị đại yêu cường giả tiến công bộ pháp, nhưng hắn lại không cách nào chém giết năm đầu đại yêu. Trái lại Vân Khuyết, chạm năm yêu dễ như trở bàn tay, trăm vạn yêu quân nghe ngóng rồi chuẩn. Như chiến thần lâm thế. Trần Châu Hoa Mục Nham Tông bọn người nhao nhao tiến lên, chúc mừng Vân Tiên sinh nguyên anh đại thành, nguyên bản vụng trộm đối Vân Khuyết cũng không chịu phục hứa thanh phong lần này hoàn toàn phục, mà lại là đầu dạp xuống đất bội phục. Không nói người ta chiến lực như thế nào kinh người, vẹn vẹn cái này tốc độ tu luyện cũng là người ta không thể tưởng tượng nổi. Năm ngoái Kim Đan, năm nay Nguyên Anh, đây là người sao? Hứa Thanh Phong nhìn về phía Vân Khuyết ánh mắt không chỉ có tràn đầy kính nghệ, còn có thật sâu cổ quái, hắn cố chấp cho rằng Vân Khuyết kia ra hỏa khẳng định cùng mình không phải một cái chủng loại, nhìn xem giống người, ai biết rõ đến tột cùng là cái gì huyết mạch. Kỳ thật Hứa Thanh Phong thật sự đoán đúng. Người ta hoàn toàn chính xác không phải nhân tộc, mà là tại trên việc tu luyện có kinh khủng thiên phú thiên nhân cổ tộc. Vân Khuyết tự tay mở ra lồng sắt, đem hoàng hậu nâng ra. Vui đến phát khóc hoàng hậu nắm lấy Vân Khuyết tay không chịu thả. "Con a, ngươi còn nhận ta cái này nữa a?" Hoàng hậu được cứu sau câu đầu tiên đúng là cổ quái như vậy hỏi thăm. Nghe được mọi người chung quanh nhất thời không hiểu, chỉ có Lý Huyền Hiêu mới trải nghiệm đạt được hoàng hậu tâm tư, cũng là vợ chồng bọn họ nỗi khổ tâm trong lòng. Trước đây Vân Khuyết một mình ly khai hoàng cung đại điện bóng lưng, từ đầu đến cuối như một cây gai, đâm vào hai vợ chồng này trong lòng, không cách nào tiêu tan. Mẫu hậu đây là nói gì vậy, nào có nhi nữ không nhận nương. Vân Khuyết cười nói, cha đẻ mẫu sớm đã không tại nhân thế, cha mẹ nuôi trông mong chính là ta chết sớm một chút, chỉ có mẫu hậu lấy ta làm thân sinh cốt nhục đối đãi, cho nên Vân Khuyết thủy chung là mẫu hậu nhi tử. Hoàng hậu trong mắt chứa nhiệt lệ, dùng sức gật đầu, chôn ở trong lòng cây gai kia, tùy theo hòa tan. Uy nghiêm hoàng đế đứng ở một bên, mặc dù không nói chuyện, nhưng này biểu lộ lại tại thời khắc nhắc nhở lấy Vân Khuyết. Không chỉ có hoàng hậu là nương, còn có hắn cái này làm cha hoàng đế đây. Nhi thần đến chậm một bước, phụ hoàng bị sợ hãi. Trở về liền tốt, cha là người thô hảo, có cái gì kinh không sợ hãi, sách trên đao ngựa mua bán mà thôi sớm quen thuộc. Hoàng đế khí vũ hiên ngang, lớn tiếng phân phó lấy bảy yến, bộ dáng kia đều muốn đắc ý được tiên. Khó trách Lý Huyền Hiêu đắc ý, cho dù ai có cái nguyên anh cảnh nhi tử, khẳng định đẹp đến mức tìm không thấy nam bắc. Lúc này mọi người mới phát hiện, sau lưng Vân Khuyết đi theo cái tiểu nha đầu, đen nhánh vành mắt, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nắm thật chặt Vân Khuyết vào áo, đối người bên ngoài biểu hiện ra một loại thật sâu đề phòng, thỉnh thoảng thử lên hai viên răng nanh nhỏ. Lý Huyền Hiêu ngẩn người, nói, nha đầu này là không đợi Vân Khuyết giới thiệu, Lý Khiêu Khiêu kinh hỉ nói, ngươi là hoàng huynh muội muội tiểu ngư đi. Ta là Lý Khiêu Khiêu, ngươi so với ta nhỏ hơn, coi như ngươi cũng là ta muội muội nha. Lý Khiêu Khiêu vốn là nhỏ nhất, bây giờ có thêm một cái so với nàng còn nhỏ muội muội, tự nhiên cao hứng bừng bừng. Biết được là Vân Khuyết trong làng muội muội, Lý Huyền Hiêu vung tay lên, tiên phong cái công chúa, lại ban thưởng phụ công chúa, sau đó trở lấy nghe người ta hô cha. Vân Khuyết là con của hắn, nhi tử muội muội, cũng không chính là nữ nhi a, tại Vân Khuyết gia hiệu dưới, tiểu ngư bái kiến hoàng đế hoàng hậu, xưng hô phụ hoàng cùng mẫu hậu, mừng rỡ Lý Huyền Hiêu vợ chồng không ngậm miệng được. Không chỉ có nhi tử trở về, lại nhiều cái nữ nhi. Tám núi yêu tộc rút đi, đại đường khôi phục tạm thời an bình. Bất quá tám núi phạt đường cũng không như vậy kết thúc. Tám núi tám vị sơn chủ không hề lộ diện, chỉ có thể nói rõ trận chiến tranh này tuyệt đối sẽ không tùy tiện kết thúc. Từ Tần Mông trong miệng, Vân Khuyết biết được mấy tháng này tới trải qua. Đại tế tự có biết thôn Đại Diêu như thế nào? Hồi trước phái người đi nhìn qua, toàn bộ thôn bao phủ tại cường hành trận đạo bên trong, kia là ngũ hành phong yêu đại trận, trên đời chỉ có một người có thể bố trí. Quân Mạc Bắc Vân Khuyết không khỏi động dung. Phong bế thôn Đại Diêu ngũ hành phong yêu đại trận, nhất định là Quân Mạc Bắc dùng sau cùng sinh cơ chỗ thi triển. Hắn tại thôn Đại Diêu vây lại 18 năm, cuối cùng dùng loại này phản khốn thôn Đại Diêu phương thức để cho mình giải thoát. Như trong làng đại yêu cường giả cùng nhau rời núi, một tòa thiên kỳ học cung căn bản ngăn không được, đại đường sẽ bị yêu tộc san bằng. Tần Mông cao mày nói, bát đại yêu sơn khí thế hung hùng, thái tử có biết yêu tộc mục đích đến tột cùng vì sao? Cứ việc có chỗ suy đoán, Tần Mông vẫn là muốn nghe xem Vân Khuyết đối với chuyện này là như thế nào đối đãi. Bát đại yêu sơn, là ta mà tới. Vân Khuyết cũng không vòng vèo, đi thẳng vào vấn đề nói, ban đầu ở hoàng cung không từ mà biệt, vốn cho rằng như vậy có thể để cho phụ hoàng cùng mẫu hậu rời xa nguy hiểm, không nghĩ tới bọn hắn vẫn là không muốn buông tha cùng ta có bất luận cái gì liên lụy người, đã như vậy, nhóm chúng ta cùng bọn hắn tính toán rõ ràng bút chứng này, diễn 18 năm vở kịch, cũng nên có cái chính thức kết thúc. Nghe Vân Khuyết lời nói này, Lý Huyền Hiêu rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Vân Khuyết lúc ấy tại hoàng cung trong đại điện biểu hiện tuyệt tình, là vì chặt đứt cùng vợ chồng bọn họ liên quan, mục đích là bảo hộ vợ chồng bọn họ, mà không phải chân chính tuyệt tình. Hoàng đế cảm khái tự mình trước đây không để ý người bên ngoài ánh mắt mà cố chấp truy phong thái tử cử động, chỉ sợ là hắn đời này làm được chính xác nhất một sự kiện. Bất quá Lý Huyền Hiêu vẫn như cũ lo lắng không thôi. Bát đại yêu sơn chỉ ít hơn 10 vị đại yêu cường giả, như bọn hắn đột phá ngũ hành phong yêu đại trận, còn ta một người đi cản người đơn thế cô, khẳng định ăn thiệt thòi, may mắn có đại tế tự cùng một đám thiên kỳ tiên sinh trợ trận, ta đại đường nhân tộc lần này nhất định một trận chiến công thành. Hoàng đế thanh âm vang hữu lực, một câu trực tiếp đem thiên kỳ học cung cột vào Vân Khuyết trên thân. Một đám thiên kỳ tiên sinh cười khổ không thôi. Tại bọn hắn xem ra, Vân Khuyết đã trở về, vậy chỉ dùng không đến người khác xuất thủ, vị này đã có thể đánh 5, liền có thể đánh 10 thậm chí nhiều hơn. Tần Mông cười nói, "Vậy hạ yên tâm, lần này yêu tộc náo động cùng nhân tộc có quan hệ, Thiên Kỳ học cung đã thân ở thế gian, liền không thể chẳng quan tâm, nên chiến thời điểm, nhóm chúng ta vẫn là sẽ chiến đến cùng." Lý Huyền Hiêu rốt cục yên tâm lại, đám người bắt đầu thương thảo thôn Đại Diêu ngũ hành phong yêu đại trận. Lấy Lý Huyền Hiêu ý tứ, là điều động trọng binh vây khốn thôn Đại Diêu, tại Bắc Hoang cùng yêu tộc quyết chiến. Nhưng Tần Mông cho rằng vây khốn đại yêu, tác dụng không lớn, nếu như người ta có thể phá vỡ ngũ hành phong yêu đại trận, bao nhiêu nhân tộc binh mã cũng vô dụng. Trận chiến đấu này hệ tâm, đã không phải là so đấu nhân số, mà là đại yêu cùng Nguyên Anh ở giữa đọ sức. Vân Khuyết nói, trong làng sự tình hẳn là từ người trong thôn giải quyết, không cần ngoại nhân, ta một người trở về là đủ rồi, ta từ thôn Đại Diêu đến, cuối cùng cũng nên trở về chỗ nào. Lý Huyền Hiêu Tần Ngông bọn người mặc dù lo lắng, cũng chỉ đành đồng ý, cho dù bọn hắn không đồng ý, cũng ngăn không được Vân Khuyết bước chân ở chỗ này có thể quyết định cuối cùng chủ ý không phải đại đường hoàng đế, cũng không phải Thiên Kỳ học cung đại tế tự, mà là Vân Khuyết. Tần Ngông nói, ngũ hành phong yêu đại trận tuyệt không phải bình thường, bằng vào ta đoán chừng gần đây bọn hắn không cách nào phá mở, nhóm chúng ta còn có thời gian, có thể tìm kiếm càng nhiều nhân tộc cao thủ trợ trận, cũng có thể lợi dụng đoạn này thời gian tu luyện cường hoành pháp thuật hoặc là tận lực tăng lên cảnh giới. Đám người sau khi nghe xong nhao nhao gật đầu. Trước khi quyết chiến, sung túc chuẩn bị ắt không thể thiếu. Tần Mông nói, ngoại trừ thôn Đại Diêu bên ngoài, còn có sự kiện 10 phần cổ quái, trước đây không lâu Đan Vương tới chơi, ta từ đầu đến cuối đoán không ra dụng ý của nàng. Trần Châu Hoa, Đan Vương giá Lâm Thiên Kỳ học cung chẳng lẽ không phải vì cùng đại tế tự luận bàn a? Thuận tiện triển lộ một phen đan đạo thủ đoạn, tăng lên dung thành tại tu hành giới danh hiệu. Tần Mông nói, Đô Hồng Ngọc người này tính tình cổ quái, từ trước đến nay không sẽ cùng người luận bàn, càng sẽ không tùy tiện chỉ điểm ngoại nhân đan đạo, nàng lần này tới Thiên Kỳ học cung mục đích khẳng định không phải luận bàn cùng chỉ điểm. Đan Vương đến học cung rồi. Vân Khuyết kinh ngạc một cái, quét mắt chu vi, hướng phía Trần Châu Hoa hỏi, Trần tiên sinh có thể thấy linh bà sao? Trần Châu Hoa lắc đầu nói, có trận không có gặp linh bà, xuất trinh lần này cũng không thấy được nàng xuất hiện, còn tưởng rằng nàng tuổi tác lớn nhát gan trốn ở học cung không chịu ra. Vân Khuyết ánh mắt phát chìm, hỏi tới linh bà biến mất thời gian. Cuối cùng biết được linh bà biến mất thời gian, cùng Đan Vương tới chơi thời gian trùng điệp. Người khác không biết rõ linh bà nội tình, Vân Khuyết biết rõ. Linh Giao chính là Đan Vương đệ tử. Lần này Đô Hồng Ngọc đột nhiên đến thăm Thiên Kỳ học cung, hẳn là vì Linh Giao mà tới. Lấy Vân Khuyết suy đoán, lúc này Linh Giao khẳng định rơi vào Đan Vương trong tay, không rõ sống chết. Vô tâm tuyệt diệu, Vân Khuyết quyết định lập tức khởi hành tiến về Dung Thành. Làm phiên đại tế tự thủ hộ thành Thiên Kỳ, ta đi một chuyến Dung Thành, đợi ta trở về, sẽ cùng thôn Đại Diêu người tính tổng nợ. Tần Mông kinh ngạc nói, Dung Thành thế lực cực lớn, cao thủ đông đảo, có thể xưng Vân Châu phía trên đệ nhất tông môn, mà Đan Vương lại là Dung Thành tam tuyệt một trong, càng không tốt gây, cho dù Đô Hồng Ngọc bắt đi một vị thiên kỳ tiên sinh, nhóm chúng ta đều có thể phái người đi cùng nhau. Đám người nhìn ra được Vân Khuyết tại đến Chi Linh Bà bị mang đi về sau, sát khí đại khí, còn tưởng rằng Vân Khuyết là tại thay Thiên Kỳ Học Cung đánh ôm bất bình. Trần Châu Hoa khuyên nhủ, Bát Đại Yêu Sơn đã đầy đủ phiền phức, cái này thời điểm vẫn là không muốn trêu chọc Dung Thành cho thỏa đáng, đều là nhân tộc tu sĩ, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Mục Nham Tông cũng nói, nói không sai, Dung Thành cũng có thể trở thành đại đường một phần trợ lực, giúp đỡ nhóm chúng ta đối kháng yêu tộc, dù sao để Bát Đại Yêu Sơn tại Vân Châu phát triển an toàn, Dung Thành một phương cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Từ đầu đến cuối không có mở miệng Lý Tử Nghi trầm giọng nói, Linh Bà là Thiên Kỳ Học Cung bên trong thần bí nhất tiên sinh, lai lịch của nàng có lẽ cùng Dung Thành có quan hệ, thái tử như vậy vội vã tìm người, có thể thấy được kia Linh Bà thân phận không đơn giản. Đám người sau khi nghe xong nhao nhao đem ánh mắt rơi trên người Vân Khuyết. Tất cả mọi người không nghĩ ra, một cái lớn tuổi lao hầu có thể cùng Vân Khuyết vị này thái tử có liên quan gì. Không ngờ Vân Khuyết sau một khắc lời nói, cả kinh đám người trợn mắt hốt mồm. Ta đã đáp ứng nàng, thủ hộ nàng cả một đời, có thể nào thất ngôn đây. Vân Khuyết nhìn về phía chân trời, nói, còn có sự kiện các vị khả năng còn không biết rõ, Dung Thành chủ nhân cũng không phải là nhân tộc, mà là đến từ viễn cổ dị tộc, gọi là thiên nhân, hắn phân thân chính là đại đường quốc sư Liên Hoa, Dung Thành chủ nhân cũng là sát hại ta cha đẻ mẹ đẻ, diệt ta tộc nhân kẻ cầm đầu, mối thù này sớm tối đều muốn báo, đã thôn Đại Diêu có đại trận phong ấn, vừa vặn ta đi trước Dung Thành chấm dứt ân oán. Thiên nhân cổ tộc. Tần Mông lên tiếng kinh hô, trên đời thế mà còn có thiên nhân bực này thượng cổ dị tộc. Nghe nói thiên nhân cổ tộc có trên việc tu luyện tuyệt đối thiên phú, xuất sinh đã có tu vi, thành tựu không thể đoán trước. Đại tế tự lịch duyệt, tự nhiên từng nghe nói thiên nhân cổ tộc tồn tại. Nhưng mà kinh hô qua đi, Tần Mông ánh mắt lần nữa trở nên chấn kinh, yên lặng nhìn chằm chằm Vân Khuyết. Mặc dù không có chính miệng thừa nhận, nhưng Tần Mông không tự chủ được đem thiên nhân cổ tộc thân phận cùng Vân Khuyết coi trọng chồng. Bởi vì Vân Khuyết tu luyện thiên phú thực sự quá mức kinh người bên ngoài. Năm ngoái nhập học viện thời điểm chưa trúc cơ, trong vòng một năm liên phá trúc cơ kim đan hai đại cảnh giới, mà năm nay lại nguyên anh đại thành. Kế hoạch phía dưới, cộng lại tổng cộng hơn một năm thời gian mà thôi, người ta liền từ lúc đầu luyện khí cảnh trực tiếp nhảy vọt đến nguyên anh cảnh, đây là loại nào kinh khủng tốc độ tu luyện đại tế tự đời này căn bản chưa từng nghe thấy, lại không dám tưởng tượng. Có thể có như thế tốc độ tu luyện người, chỉ sợ chỉ có sớm đã biến mất tại tuế nguyệt bên trong thiên nhân cổ tộc. Hơn nữa còn là thiên nhân bên trong huyết mạch thuần chính nhất vương tộc, trừ cái đó ra, còn có vô giới thành bên trong cái kia trong tá lót anh hải, Tần Mông lúc này càng thêm kết luận Vân Khuyết thân phận. Nguyên lai ngươi là đại tế tự nói nhỏ ra mấy chữ, phía sau không có lại nói ra, bởi vì Vân Khuyết đã hướng phía hắn nhẹ gật đầu, thừa nhận tự mình thiên nhân cổ tộc thân phận. Tần Mông hít sâu một hơi, lại chậm rãi phun ra. Hắn cười khổ một tiếng. Thái tử quả nhiên không phải phàm phu tục tử, đã như vậy, lão phu tại thành Thiên Kỳ xin đợi thái tử trở về. Có đại tế tự ngồi trấn thiên cầu, Vân Khuyết mới tính yên tâm. Tần Mông lại nói, thái tử chuyến này chớ xem chừng, Dung Thành cái này địa phương, tại lão phu xem ra mười phần cổ quái, vô luận tam tuyệt vẫn là phổ thông đệ tử môn nhân, đều cho người ta một loại âm trầm cảm giác, làm cho lòng người bên trong run rẩy. Có thể để cho nguyên anh cường giả đều cảm thấy trong lòng bất an, có thể thấy được Dung Thành quỷ dị. Ta sẽ xem chừng. Vân Khuyết cảm ơn đại tế tự nhắc nhở, tại hoàng đế cùng hoàng hậu lo lắng trong ánh mắt chuẩn bị lên đường. Tiểu Ngư cố chấp cũng muốn đi theo ca ca cùng đi, kết quả bị Vân Khuyết lưu lại, để nàng đi theo Lý Khiêu Khiêu bên người. Dung Thành nguy hiểm, không ai so Vân Khuyết rõ ràng. Làm phân thân Liên Hoa đều đáng sợ như thế, dấu ở Dung Thành chỗ sâu bản thể nhất định càng thêm khó chơi. Mang nhiều một người, đối Vân Khuyết tới nói chỉ là vương hữu. Tiểu Ngư nhất nghe ca ca, đành phải lưu lại. Cùng mọi người từ biệt, Vân Khuyết thân hình khẽ động trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người, lại phá không mà đi, đám người cảm thán không thôi. Hứa Thanh Phong nói, Nguyên Anh liền Nguyên Anh, cái này ra hỏa tốc độ tu luyện quá dọa người đi, ở trước mặt hắn, Thiên Kiêu cũng không mặt mũi ngẩng đầu a. Không khí khí, Tiểu Thanh Phong bây giờ nói chuyện càng ngày càng có trình độ, nâng cao Vân Khuyết không nói, còn đem tự mình chụp cái Thiên Kiêu tên tuổi. Hứa Thanh Phong, Thiên Kiêu có làm được cái gì, không biết ngày tháng năm nào mới có thể Nguyên Anh, người so người tức chết người đây này. Trần Châu Hoa, Vân tiên sinh một người đi Dung Thành, thực sự hung hiểm, muốn thật đấu, một người khẳng định ăn thiệt thòi a. Trần Châu Hoa lời nói này khiến Lý Huyền Hiêu vợ chồng càng thêm lo lắng, Lý Khiêu Khiêu cũng tâm thần có chút không tập trung. Một bên Tiểu Ngư nghĩ nghĩ, nói, ca không phải một người, nhóm chúng ta trở về thời điểm đi một chuyến vô giới thành, nội thành bên trong ám ma toàn, đều bị ca mang ra ngoài. Đại tế tự giật mình, đây lẩm bẩm nói, nội thành ám ma chí ít tương đương với kim đăng cảnh, số lượng hàng ngàn hàng vạn, hắn thế mà đều mang ra ngoài. Lý Huyền Hiêu nghe xong lời này, trong lòng tảng đá rơi xuống. Hàng ngàn hàng vạn tương đương với kim đan cảnh cường giả hội tụ, phần này thực lực tuyệt đối vượt qua Thiên Kỳ Học Cung, đặt ở bất luận cái gì địa phương đều là một cỗ lực lượng kinh khủng. Cho dù không thể quét ngang Dung Thành, đối kháng Dung Thành bên trong vô số cao thủ cũng coi như đã nắm chắc bài, đám người trở về thành Thiên Kỳ, phòng bị đến từ Bắc Hoang uy hiếp, chờ đợi báo thủ thái tử lần nữa trở về. Chương 174, chấm dứt tân đoán. Dung Thành. Chỗ sâu dãy cung điện xen vào nhau tinh tế, rộng lớn cao ngất. Phía trên cung điện khi thì có kiếm quang lướt qua, từng đạo mạnh mẽ thân ảnh ngự kiếm mà đi, khắp nơi có thể thấy được tông môn hương thịnh cảnh tượng. Dung Thành lại gọi Vân Thành Tông, là toàn bộ Vân Châu lớn nhất tu hành môn phái. Cả tòa thành lớn chiếm cứ tại trên núi lửa, bên trong thành cả ngày mây mù phiếu miểu, huyền nhược vân trên chi thành, đây cũng là Vân Thành Tông danh xưng tồn tại. Trên đường dài người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Toàn thân áo trắng công tử bên đường mà đi, ánh mắt bị bên đường cửa hàng mua bán kỳ chân dị bảo hấp dẫn, khi thì ngừng chân. Bạch y công tử chưa từng có kẻ mặc cả, nhìn chúng đồ vật trực tiếp mua xuống, xuất thủ xa xỉ, dẫn tới không ít hâm mộ ánh mắt. Từ đầu đường đi tới cuối phố, Bạch y công tử trước mặt xuất hiện một tòa cao lớn cửa hàng, viết thiên hạ đệ nhất đan phường 6 chữ to. Nơi này là lệ thuộc đan vương mua bán, không có phàm phẩm, chỗ mua bán đan dược tùy tiện xuất ra một hạt đều giá trị trên 100 linh thạch. Đan phường cửa ra vào có tuổi trẻ nữ tu cung nền, đi vào sau có hương khí đập vào mặt linh trà dâng lên, dựa theo khách nhân tu vi cao thấp sẽ có khác biệt người chủ sự tiếp đãi. Bạch y công tử khí tức nội liễm, nhìn không ra sâu cạn, nhưng người ta trên đường đi xuất thủ xa xỉ sự tích sớm đã truyền đến đan phường, thế là kim đan cảnh giới người phụ trách trực tiếp ra mặt. Đan phường bên trong linh đan ngàn vạn, chính là Vân Châu số 1, vô luận khách quan muốn mua loại nào đan dược, đến nhóm chúng ta thiên hạ đệ nhất đan phường liền đến đúng, khẳng định sẽ để cho ngươi thừa hứng mà về. Như thế rất tốt, khắc linh đan không có ý nghĩa, ta dự định mua một chút thuốc trường sinh bất lão, giá cả ai ngươi mở. Thuốc trường sinh bất lão? Cái này mới vừa rồi còn khoe khoang khoác lác, làm sao? Không có. Đường đường đan vương hẳn là chỉ có kỳ danh. Cũng là không phải là không có, liền sợ khách quan trả giá không được tiền, nhóm chúng ta đan phường trấn điếm chi bảo liền có kéo dài thọ nguyên hiệu quả, chỉ cần mua được, một mực ăn hết có thể tự trường sinh bất lão. Xoẹt một tiếng, Bạch Y công tử xuất hiện trước mặt như ngọn núi nhỏ linh thạch. Chỉ ít 10 vạn trở lên, chủ quán xem xét lập tức cười, tự mình mang tới một cái chất ngọc vỏ nhỏ, bên trong bịt lại một hạt chân quý linh đan. Không cần mở ra cái nắp, liền có thể nghe được linh đan tán phát đan hương. Đan hương tấu ngọc, quả nhiên là kỳ đan. Bạch Y công tử tán thưởng một câu, nói, không biết dược hiệu như thế nào. Một hạt hạo nguyên đan, có thể tăng 10 năm thọ nguyên, giá cả 10 vạn linh thạch. Không quý, tới trước 100 hạt. 100 hạt. Chủ quán cười lắc đầu nói, khách quan sợ là không có nghe thanh hạo nguyên đan giá cả. 10 vạn linh thạch một hạt, một tiếng ầm vang, không đợi chủ quán nói xong, cửa hàng trong đại điện thêm ra một đầu đốn lượn cự hình thủy tinh, một thời gian tinh thuần linh khí bốn phía. Linh mạch. Chủ quán kinh hãi, vội vàng đứng dậy nói, 100 hạt hạo nguyên đan ta nhưng làm không được chủ, còn xin công tử chờ một lát, ta đi bẩm báo đan vương đại nhân. Bạch y công tử cũng không thu khởi linh mạch, tùy ý khoát tay áo, đi vào phía trước cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại, xem xét sương mù bao phủ cảnh đường phố. Nhìn qua chủ quán biến mất tại đầu đường thân ảnh, Vân Khuyết đáy mắt hiện ra một vòng lanh ý, tòa này đan phường rất không thích hợp, hoặc là nói tòa này dung thành không thích hợp. Người đi trên đường mặc dù ăn mặc đều không tương đồng, nhưng có một chút lại quỷ dị nhất trí. Bước chân. Tất cả mọi người, bao quát vừa rồi rời đi chủ cửa hàng, tần số của bước chân như lúc, thậm chí không sai chút nào. Không có bất luận kẻ nào đi nhanh nửa bước, cũng không có bất luận kẻ nào đi chậm nửa bước. Cả tòa trong thành người, như là một người đồng dạng. Nếu không phải nguyên anh cảnh giới cao thâm cảm giác, không ai có thể phát hiện loại hiện tượng kỳ quái này. Cổ thành Vân Khuyết trong lòng âm thầm nhỉ non ra một cái âm trầm tên. Một thành người cạn kiệt là cổ, mới có cổ thành danh xưng. Nói cách khác, cả tòa dung thành bên trong kỳ thật chỉ có một người sống. Thành chủ, Liên Hoa. Sau đó không lâu, Đan Vương Đô Hồng Ngọc thân ảnh từ trong hư không bước ra, như quỷ mị xuất hiện. Nàng mắt liếc linh mạch, an ổn ngồi tại Bạch Y công tử đối diện. Xuất thủ chính là linh mạch tinh túy, thủ bút thật lớn, nghe nói ngươi muốn 100 hạt hạ nguyên đan, chỉ bằng một đầu linh mạch tinh túy có thể đổi không đến. Giá cả không là vấn đề, ta chỉ là hiếu kỳ hạ nguyên đan phương thuốc bên trong đều là thứ gì linh tài, lại có chỉ hoán thọ nguyên hiệu quả, không biết Đan Vương có thể hay không cáo chi một hai. Ngươi vẫn là đừng biết đến cho thỏa đáng. Có chút linh đan một khi biết rõ phương thuốc là sẽ khó mà nuốt xuống. Không sao, ta người này khẩu vị vô cùng tốt, cái gì đều ăn được, sống chết thơm túi, ai đến cũng không có cự tuyệt, liền xem như đem tiểu hài tử luyện thành đan, ta đồng dạng chiếu ăn không sai. Đỗ Hồng Ngọc đột nhiên nở nụ cười, thiếu dung âm trầm cổ quái. Khẩu vị cho dù tốt, cũng phải có thực lực ăn được mới được. Vân Quyết, ngươi một mình một người đến nhà, hẳn là coi là dung thành nói là tới thì tới địa phương. Cửa chính bị người từ bên ngoài đá văng ra, khí thánh lôi bảo đỉnh thân ảnh nhanh chân mà tới. Oan có đầu nợ có chủ. Đoạt quá rõ phủ còn dám tới dung thành Dương Oai, ngươi thật là xuống án. Một trước một sau, Đan Vương cùng khí thánh hai vị nguyên anh cường giả phong bế Vân Khuyết đường lui, cùng bạo linh lực tại trong phòng phồng lên phun trào. Vân Khuyết trên dưới đánh giá một phen hai người, mắt trái con ngươi quang trạch lưu chuyển. Sau đó nhẹ gật đầu, hiểu do nói, hai vị trên thân đều có cổ trùng khí tức, xem ra nhanh bước hai chữ, là đối các ngươi trực tiếp nhất hình dung, danh dự thiên hạ Đan Vương khí thánh, bất quá là người ta dưới chân hai đầu chó săn, nếu để thế nhân biết được, không biết sẽ có bao nhiêu người ngoác mồm kinh ngạc. Đô Hồng Ngọc cùng Lôi Bảo đỉnh khí biến sắc đến khó coi rất nhiều, nhất là cái sau, lửa giận nổi lên. Thân là Nguyên Anh, lại leo lên người khác, loại thực tế này có chút mất mặt. Xem ra ngươi biết được không ít. Đô Hồng Ngọc âm thanh lạnh lùng nói, đã liền lai lịch của chúng ta đều nói được, vậy ngươi hẳn là biết rõ chúng ta chủ nhân có bao nhiêu cường đại, huyết mạch cao quý đến mức nào. Đô Hồng Ngọc cùng Lôi Bảo đỉnh hiện ra một loại hướng tới kính trọng thần thái. Mà ngươi, bất quá chỉ là phàm nhân thôi. Lôi Bảo đỉnh cả giận nói, tiến tước sao biết chí lớn. Vân Khuyết cười cười, nói, tiến tước xem ra chủ tử của các ngươi không có bắt các ngươi coi trường bụng à, cũng được, để các ngươi chết cái minh bạch. Long ngâm bên trong, trường kiếm ra khỏi vỏ. Ta cũng là thiên nhân. Tại Đô Hồng Ngọc cùng Lôi Bảo đỉnh kinh dị ánh mắt dưới, cả tòa gian phòng hoàn toàn bị long ngâm cùng kiếm khí bao phủ. Trong phòng hết thảy tất cả, bao quát cho bụi cùng không khí đều tại kiếm khí tứ ngược hạ trở thành mảnh vỡ, đan vương cùng khí thánh thi triển ra tất cả vốn liếng chống cự, phát bảo pháp khí ra hết, nhưng vẫn là ngăn không được mang theo long uy kiếm quang, cuối cùng, hai người đồng thời tán thân tại đây. Một đời đan vương khí thánh như vậy vẫn lạc. Trảm yêu kiếm ra, Nguyên Anh cũng chạy không khỏi bị chu sát vận mệnh. Vân Khuyết đi ra cửa bên ngoài, sau lưng thiên hạ đệ nhất đan phường tại vô thanh vô tức ở giữa đổ sụp, vỡ vụn thành đầy đất bột mịn. Người đi trên đường tại lúc này nhao nhao dừng bước, từng đạo kinh ngạc ánh mắt rơi vào Vân Khuyết trên thân. Sau một khắc, trên đường tất cả mọi người như phát điên đánh tới, dương nhanh múa đuốt, như là từng cái ẩn thân tại ra người hạ ác ma. Vân Khuyết ngoài thân có gió nhẹ chập trùng, vô hình kiếm khí rảo sát lấy hết thể tới gần đồ vật. Không bao lâu, phố dài nhuộm thành một con đường máu. Áo trắng thân ảnh mặt không thay đổi đứng tại đầu đường, yên lặng chờ đợi. Cho đến một đạo mơ hồ bóng đen từ đằng xa đổ tới, kia là một đầu ám ma. Từ vào thành bắt đầu, đến hàng vạn mà tính ám ma liền bị Vân Khuyết thả ra, ẩn nấp ghé qua tại cả tòa dung thành. Những này ám ma chỉ có một mục tiêu, tìm kiếm linh dao. Tìm được Vân Khuyết thân ảnh một trận mơ hồ, tan biến tại đầu đường, sau một khắc xuất hiện tại một chỗ ẩn nấp địa lao chỗ sâu. Trong địa lao trải rộng hài đồng trắng liếu thi cốt, trống rông trong hốc mắt ẩn hiện lấy con giết, máu tanh như thế địa phương lại lạ thường dũng động đan hương. Nơi này là đan vương luyện đan chi địa. Những cái kia có thể chỉ hoán thọ nguyên linh đan, chính là dùng còn sống hài đồng luyện chế ăn người đan vương, mới là thế nhân không vì biết chân tướng. Tại địa lao chỗ sâu nhất, có một gian đặc biệt lao tủ, chung quanh là bịt kín ngọc gạch, bên trong hình như tế đàn, bịt lại một đạo mảnh mai thân ảnh. Chính là linh dao. Tế đàn chu vi là bốn đầu từ linh đan tạo thành dị thú, không ngừng phóng thích ra kinh người đan khí, những này đan khí hình thành từng tầng vòng tròn, bộ trên người linh dao, tổng cộng 80 đạo. Bốn đầu đan thú, là đan vương nhiều năm tâm huyết, dùng để hình thành đan hàng mã khỏa linh dao về sau, tốt đem nó luyện chế thành chân quý nhất tạo hóa đan. Linh dao ăn trộm đan vương kỳ đan, hạ chàng chỉ có thể là bị đan vương thôn phệ. Cũng may tế luyện linh dao 10 phần phí sức, cần dùng đan thú gia tăng nàng dược hiệu, cường hóa 9981 ngày về sau mới có thể động thủ. Cũng chính là ngày mai, đem trở thành linh dao tử kỳ. Kết quả không đợi được thời điểm, đan vương chết trước, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, đô hồng ngọc vận khí quá kém. Kiếm quang hiện lên, ngọc thạch tế đàn nứt gãy, linh dao rơi xuống, rơi vào Vân Khuyết trong ngực. Ta không chết. Linh dao mở to mắt, nàng cho là mình đã chết, kết quả trước mắt xuất hiện không những không phải đan vương đáng sợ mặt, mà là mong nhớ ngày đêm người. Không có ước đến thời điểm đây, còn kém một ngày, bất quá hương vị không sai biệt lắm, cũng có thể ăn, các loại về nhà ta phải hảo hảo nếm thử. Linh dao bị chọc cho cười ra tiếng, chỉ là cười thời điểm lại nước mắt rơi như mưa. Thật chặt bắt lấy Vân Khuyết, nàng cũng tại không muốn buông tay. Hai thân ảnh đi lên đầu đường, không còn người điên cùng nhóm chém giết tới, cả tòa dung thành trở nên quỷ dị an bình. Từng đạo ám ma từ bốn phía bốn phương tám hướng hiện lên, hội tụ thành vô thanh vô tức đại quân, chờ đợi lấy chủ soái ra lệnh một tiếng. Về nhà trước đó, trước muốn chấm dứt ân oán, ở ngoài thành chờ ta. Ngàn vạn xem Trường Linh Giao bị ám ma thủ hộ lấy ly khai dung thành, đứng tại ngoài trăm dặm một tòa cao trên núi, ngóng nhìn ánh mắt tràn ngập lo lắng. Nàng biết rõ Vân Khuyết cùng dung thành thành chủ ở giữa tất có một trận chiến, nàng không cách nào ngăn cản, cũng không cách nào tương trợ, chỉ có yên lặng cầu nguyện, yên lặng chờ đợi. Dung thành bên trong một chỗ quán rượu nhỏ cửa ra vào, nghiêng người dựa vào lấy một cái lôi thôi nam nhân, râu ria sủng soàm, một thân mùi rượu. Lam Vân Khuyết thân ảnh xuất hiện ở đây, say khướt nam nhân tùy theo đứng người lên. Uống một chén. Không cần, cùng tiểu tiên đối ẩm, thắng không thú vị, bại cũng không thú vị. Trung Phi là một người nhà, đoàn viên này, có thể nào không rượu đây? Ngươi nói sai, ta cùng ngươi không phải một người nhà, mà là kẻ thù. Say khướt nam nhân tự mình uống vào linh cửu, nói, người nhà như thế nào, kẻ thù thì sao? Trong thiên hạ thiên nhân chỉ còn lại hai chúng ta, giết ta, ngươi sẽ không còn đồng tộc. Ai nói, chỉ cần Vân Châu còn có nhân tộc tồn tại, tộc ta vẫn tồn tại như cũ, thiên nhân, cũng là người. Cùng những cái kia bẩn thỉu sâu kiến đồng tộc. Ha ha ha, Vân Khuyết ta, ngươi đang cho thiên nhân cổ tộc mất mặt, cha mẹ ngươi như biết rõ, khẳng định nổi trận lôi đình, bọn hắn thế nhưng là vương tộc huyết mạch, đã từng thống lĩnh thiên nhân vương. Chân chính vương, là dùng đến thủ hộ kẻ yếu, mà không phải như ngươi loại này lấy thiên hạ là ván không để ý thế gian sinh linh chết sống lánh huyết ra hỏa. Thôi được. Đã ngươi không phải cùng nhỏ bé nhân tộc làm bạn, ta chỉ có thể cố mà làm, thay thiên nhân cổ tộc thanh lý môn hộ. Đúng dịp, ta cũng đang có ý này. Long ngâm nổ lên, kiếm quang phô thiên cái địa. Quán rượu nhỏ trước cửa, hai thân ảnh tại cuồng bạo linh khí cùng kiếm khí bên trong giao phong. Tiểu tiên thân thủ, viễn siêu đan vương cùng khí thánh, mà ở Vân Khuyết trảm yêu kiếm hạ vẫn như cũ không kiên trì được quá lâu, liền bị đánh thành hai nửa. Vốn nên chết đi tiểu tiên, hai nửa thân thể quỷ dị chìm vào mặt đất, hai cái tách ra khỏe môi nhếch lên âm hiểm cười lạnh. Thứ hai cỗ phân thân Vân Khuyết cầm kiếm mà đi, đi tại trống trải đầu đường. Bàng bạc linh thức bao phủ cả tòa dung thành. Một màn quỷ dị dần dần xuất hiện. Bên đường cửa hàng từng tòa hoành minh đột ngột từ mặt đất mọc lên, biến thành từng cái tảng đá quái nhân. Phố dài mặt đất nứt ra, từ lòng đất leo ra từng cái toàn thân hỏa diễm nham tương cự thú. Cả tòa dung thành tại lúc này sống lại. Quả nhiên, tòa thành này chính là của ngươi bản thể. Vân Khuyết đứng tại đầu đường, ánh mắt lạnh lạnh, trường kiếm hóa thành hình rồng, thét dài lấy cắn về phía trùng sắt mà đến vô số quái vật. Tại dung thành chỗ sâu nhất, một đầu quái vật khổng lồ ngay tại chậm chậm dâng lên. Kia là một cái hình người hình dáng. Thủ trưởng có gian phòng lớn nhỏ, đầu trải rộng cự mãng tóc dài, hai mắt đỏ thắm, trong miệng phát ra gầm thét. Cự nhân chỉ có nửa người, phía dưới cùng dung thành nối liền cùng một chỗ, khí tức kinh khủng, khí thế kinh người. Kia là dung thành chi chủ chân thân, đem mình cùng dung thành nối liền cùng một chỗ thiên nhân, Liên Hoa. Trước đưa ngươi một món lễ lớn, tiếp được đi, Liên Hoa. Đứng lặng Vân Khuyết bỗng nhiên động, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên bay về phía không trung, ngay tại lúc đó, sớm đã vùi sâu vào dưới thành cổ pháp bảo quá rõ phù bị dẫn bạo ra ầm ầm đất rung núi chuyển. Dung thành phía dưới là núi lửa, giờ phút này nham tương bộc phát, chỗ ngồi này tại miệng núi lửa cự thành trong khoảnh khắc thành hóa thành, các nơi sụp đổ. Một nửa cự nhân tại kêu rên bên trong không thể không chặt đứt mình cùng cả tòa thành kết nối, bỏ rời miệng núi lửa, lại bị ngăn tại chân núi. Tại chân núi, đầy trời mưa lửa bên trong, hai vị sau cùng thiên nhân cổ tộc ở chỗ này sinh tử đánh nhau. Cái này một ngày, dung thành bị nham tương chỗ phá hủy, phiến ngói không dư thừa. Dung thành chi chủ năng lực bị triệt để phóng thích, đạt đến có thể so với hóa thần uy lực. Một trận chiến này, một mực kéo dài một ngày một đêm đất rung núi chuyển, nham tương trải rộng trên chiến trường, cự nhân Liên Hoa bị chém rách vô số lần, lại vô số lần đúc lại, phảng phất bất tử ma thần. Người có không gian bản nguyên, mà ta có là đại địa bản nguyên. Chỉ cần đại địa vẫn còn, ta liền có thể bất tử bất diệt. Liên Hoa tiếng cười đầy đắc ý, hắn mặc dù đã không phải là hình người, lại có thể lấy một nửa cự nhân hình thái đạt tới bất diệt cảnh giới. Thật sao? Vậy chúng ta đến thử xem tốt. Vân Khuyết nói nhỏ bên trong, Hóa Long dài kiếm nhất miệng cắn Liên Hoa bản thể, sau đó phóng lên tận trời. Không trung, thê lương long khiếu qua đi, thanh này hoàn toàn do yêu long hồn châu ngưng luyện chạm yêu kiếm nước toát ra, bộc phát ra một kích chí mạng. Cự nhân thân thể bị tứ ngược long kiếm mảnh vỡ cắt thành mảnh vụn, như một trận sa vũ lộn xộn rơi. Lúc này núi lửa lại lần nữa dâng trào ra liệt diễm, dung nham qua đi, Liên Hoa biến thành sa vũ thành cho bụi, trong gió triệt để vỡ vụn thành bụi bặm. Lần này, hắn rốt cuộc không cách nào đúc lại, triệt để vẫn là các chiến kết thúc, Vân Khuyết hoàn hảo không chút tổn hại trở lại linh giao bên người. Nhưng mà thế sự vô thường, làm dung thành băng liệt đồng thời, Bắc Hoang thôn đại diêu bên ngoài đại trận, cũng tại lực lượng mạnh mẽ hạ vỡ vụn ra. Chương 175, Trảm Long, Thành Thiên Kỳ. Thành cửa ra vào người đi đường phong phú, nối liền không dứt. Song sát thân ảnh thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thẳng đến cửa thành mà tới. Tám núi phạt đường, chúng ta quay về dung thành tị nạn, vừa đi một nửa Vân Khuyết trở về, chúng ta lại trở về Thiên Kỳ tị nạn, thiên hạ dung chuyển, đại ca, chúng ta đến cùng tránh chỗ nào mới có thể an toàn đây này? Trên đời nào có vạn toàn pháp, tránh hung su thế các bản sự phàm nhân học không đến, chúng ta chỉ có thể đem thẻ đánh bạc gáp một phương. Thân gia tính mệnh a đại ca, áp sai cũng không có lần thứ hai cơ hội, Vân Khuyết kia ra hỏa không biết rõ dựa vào không đáng tin cậy. Quản hắn dựa vào không đáng tin cậy, dù sao hắn đủ hung ác đủ mạnh chính là năm đầu đại yêu một chiêu giết chết, dung thành tam tuyệt cũng chưa hẳn là đối thủ. Cũng là a, đại đường có Vân Khuyết loại này ngon nhân, thiên hạ lại như thế nào dung chuyển cũng hẳn là sừng sững không ngã. Các loại kia tiểu tử đằng xuất thủ đến, bát đại yêu sơn cũng không làm gì được, huống hồ còn có đại tế tự ngồi chấn thiên cầu, nhìn như vậy tới vẫn là thành thiên kỳ an toàn. Đang khi nói chuyện hai người tới thành cửa ra vào, tràn ra ngoài khí tức khiến chu vi bách tính nhao nhao né tránh. Trúc cơ đỉnh phong uy áp đủ để cho người bình thường cảm thấy sợ hãi, không tự chủ được tránh ra đạo lộ. Vốn cho rằng một đường thông suốt, không ngờ ở cửa thành trong động đụng phải một người. Tư ngạo của một cái lão đạo, không cần suy nghĩ chỗ thủng liền mắng, mù a. Không thấy được có ai không? Có ai không? Thật không có nhìn thấy. Nói chuyện chính là cái già trên 80 tuổi lão giả, té ngã trên đất, lôi tha lôi thôi, trên quần áo tất cả đều là miếng vá, cầm một cây cây gậy trúc, hai mắt trống rỗng lại không có con ngươi. Là cái lao già mù. Ngươi cái chết mù lòa, đi đường nhìn một chút. Sống đủ rồi có phải hay không? Tư ngạo cổ vốn là nỗi lòng bực bội, lúc này giận tím mặt. Lão già mù cũng không sợ, thế mà cười hắc hắc nói, người trẻ tuổi hỏa khí như thế lớn, không có nàng dâu đi, cưới cái bà nương liền tốt. Tư ngạo cổ ngẩn người, thầm nói, đúng vậy a, ta tuổi tác cũng nên nói chuyện cưới gả. Cưới cái đầu của ngươi bà nương. Lão tử một lòng tu hành, chỉ cầu trường sinh bà nương loại kia đồ vật chỉ có thể ảnh hưởng ta tốc độ tu luyện, ta có đại ca là đủ rồi, không muốn bà nương. Mắng đông nhiên lão già mù, song sát xuyên qua cửa thành đi tại thành Thiên Kỳ phố dài, Khương Đại Xuyên ho khan một cái, sắc mặt cổ quái mà nói, chờ lần này dung chuyển qua đi, đại ca cho ngươi tìm Thiên Kỳ học cung nữ học sinh, đã xinh đẹp còn muốn vóc người đẹp, trọng yếu nhất chính là cảnh giới cũng không thể kém, khẳng định đến xứng với huynh đệ của ta. Tìm nữ học sinh làm cái gì? Huynh đệ chúng ta một mực sống nương tựa lẫn nhau, ta muốn đại ca là được rồi, không muốn nữ nhân. Khương Đại Xuyên một cái giật mình, ra vẻ uy nghiêm nói ngươi biết cái gì, nữ nhân có nữ nhân chỗ tốt, song tu phía dưới thích hợp dài bộ ngắn, không cho phép ngươi có thể càng nhanh trở thành kim đan cảnh. Thật sao? Kia nghe đại ca. Cái này đúng nha, đi đại ca dẫn ngươi đi lựa chọn son phấn bột nước, lấy lòng nữ hải tử nhưng phải làm đủ chuẩn bị mới được. Hai huynh đệ tay nắm tay, thật cao hứng chui vào chỉ bán nữ nhân chi phí trong tiểu điếm đường phố đối diện trà lâu bên trên, Lạc Thành Nam một ngụm trà nóng vừa uống vào bên trong miệng, nửa điểm không có thừa toàn từ lô mũi phun ra ngoài. Song sát quả nhiên không phải cái gì tốt bánh, xấu chảy mỡ không nói, nguyên lai bọn hắn vẫn là lòng dương chuyện tốt. Không được, ta phải tắm một cái con mắt, nếu không Minh Nhi không phải lên lỗ kim không thể. Mục Tinh cùng Phú Thần Dư Lan Tô Hồng Nguyệt các loại một đám học sinh nhao nhao nghẹn họng nhìn chân chối. Người ở chỗ này cũng không ít, cũng đều là Thiên Kỳ học cung bên trong có tên có tuổi nhân vật, có thể nghĩ song sát thanh danh sẽ lấy tuyệt đối khá nhanh tốc độ thối rơi đám học sinh lựa chọn tại trong trà lâu tập kết, xem như một trận kết minh sẽ, vì không thể dự báo tương lai mà cùng tiến thối. Các tiên sinh xuất trình, sinh tử chưa biết, còn lại học sinh mặc dù cảnh giới không cao, nhưng nhân số đông đảo, chung vào một chỗ cũng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Thế là Lạc Thành Nam triệu tập học sinh bên trong có chút danh vọng người nổi bật, ở chỗ này thương nghị đối sách, cho ra kết luận là nhất định phải tất cả lực lượng tập kết cùng một chỗ, mới có cơ hội đối với kháng chẳng biết lúc nào sẽ xuất hiện nguy cơ. Lạc Thành Nam giơ lên chén trà, nhìn quanh đám người. Lấy trà thay rượu, nhóm chúng ta như vậy kết minh, Thiên Kỳ học cùng đám học sinh đem dốc hết toàn lực hiệp trợ tiên sinh chống cự yêu tộc nguy cơ, nhân tộc ta chỉ cần đồng tâm hiệp lực, nhất định có thể tại trong loạn thế xông ra một con đường sống. Nhân tộc vĩnh hưng, vốn thắng. Làm xong sắt trong quán son phấn quen thuộc các loại son phấn bột nước thời điểm, đại biểu cho học sinh mọi người tại trà lâu nâng chén mà uống, định ra cùng sinh tử cùng tiến tối đồng minh. Cùng một thời gian, ngoài cửa thành có xe ngựa lái tới, tốc độ rất nhanh, xông vào cửa thành phía sau xe phu nhất thời không quan sát, sắp đụng vào chưa đứng dậy lao già mù trên thân. Bước ngoặt nguy hiểm, trên xe Lý Khiêu Khiêu thả ra cơ quan thú, giữ chức hộ thuẫn thay lão già mù chặn quần cuộn bánh xe. Ngươi không sao chứ, làm bị thương không có. Nhóm chúng ta nóng vội đi đường không thấy được có người, thực sự thật có lỗi. Tiểu công chúa một mặt tay náy. Lý Khiêu Khiêu cùng hoàng hậu mới từ chiến trường trở về, mà hoàng đế cùng một đám thiên kỳ tiên sinh đã đi đầu một bước về tới thành Thiên Kỳ, hoàng hậu chỉ là phàm nhân thân thể, chịu không nổi pháp khí phi hành, thế là cùng tiểu công chúa cơi xe ngựa, cuối cùng mới đến. Vừa bị người đụng, cái này lại kém chút bị xe ngựa ép đến, ta cái này một thân tay chân lẩm cẩm thực sự chịu không nổi giày vò a, chân mất linh, eo cũng đau, tay cũng không dễ dùng lắm, ai yêu cổ cũng không nhấc lên nổi, ai, nhiều năm không có trở về Thiên Kỳ, còn không có vào thành đây liền muốn ném mạng ra a. Sa phu thực sự nghe không vô, khiển trách quá mắng. Ngươi cái lao ra hỏa đừng muốn cậy giá lên mặt. Nhà ta công chúa đã giúp ngươi chặn bánh xe, ngươi căn bản lông tóc không tổn hao gì, lại như hung hăng càng quái, áp ngươi lên công đường. Lên công đường a, còn tưởng rằng thượng thiên đây. Lý Khiêu Khiêu ngừng lại Sa Phu, tự tay đỡ lên lão giả, nói, lao tiên sinh đừng tức giận, là nhóm chúng ta không đúng, ta dẫn ngươi đi nhìn một cái lang trùng, lại bồi thường trăm lượng bạc ròng. Tiểu công chúa thiện tâm, gặp lao giả niên kỷ quá lớn lại mù mắt, trong lòng không đành lòng. Vàng bạc vật ngoài thân, ta không có thèm, lang trùng cũng không cần nhìn, tuổi đã cao có hôm nay không có ngày mai. Kiếm của ta đâu? Lão giả mù lục lọi. Lý Khiêu Khiêu cúi đầu nhìn một chút, căn bản không có cái gì kiếm, khó hiểu nói, không có kiếm á lão tiên sinh, ngươi có phải hay không nhớ lầm? Nói bậy, mới vừa rồi còn tại ta trong tay, kia thế nhưng là thiên hạ đệ nhất kiếm, cho tòa thành thiên kỳ đều không đổi được u. Sa phu thực sự nghe không vô, đối công chúa nói, điện hạ, lão nhân này xem xét chính là cái phố cũ du côn chi lưu, làm gì khách khí với hắn, cho hắn mấy văn tiền đuổi chính là. Lý Khiêu Khiêu lắc đầu, trầm tư một cái, nhặt lên bên cạnh cây gậy trúc đưa cho lão giả. Lão tiên sinh muốn kiếm, là cái này a? Đối đi, chính là thanh kiếm này, lúc đầu dự định chuyển cho hậu nhân, cũng không biết có người hay không dùng lên. Sa phu cùng một bên dân chúng vây xem đối lao già mù thuyết pháp hịt mũi coi thường, một cây phá cây gậy trúc nói thành cái gì tuyệt thế thần kiếm, còn truyền thế, thật sự là cái phong tử. Lão tiên sinh thật lâu không có trở lại đi, ta giúp ngươi tìm xem người nhà. Lý Khiêu Khiêu nói. Tốt ta, người đứa nhỏ này hiểu chuyện, giống ta tôn nhi, ra ra về sau dạy ngươi hai chiêu kiếm pháp phòng thân. Lão già mù ha ha cười nói. Lớn mật. Phu xe thanh âm cũng thay đổi, cả giận nói, công chúa điện hạ há có thể là ngươi tôn nhi. Khó trách Sa phu sợ hãi, dám nói công chúa là tôn nhi, biến tướng nhưng chính là tại coi hoàng đế là nhi tử, loại này đại nghịch bất đạo ngôn luận coi như uống say cũng không ai dám nói. Lý Khiêu Khiêu ngược lại là không cảm thấy cái gì, mà lại Lý Huyền Hiêu cũng không phải loại kia tính toán chi ly người, tại thành cự lộc gặp được lớn tuổi trưởng giả cũng sẽ xưng hô một tiếng lao trượng lao bá. Có cơ hội nhất định tìm lão tiên sinh thỉnh giáo một chút. Lý Khiêu Khiêu ngon ngọt cười, đỡ lấy lão giả đi qua cửa thành. Ngoài cửa thành vốn nên ánh nắng tươi sáng, nhưng mà đi ra mấy bước lại như cũ thân ở bóng ma ở trong. Lý Khiêu Khiêu khẽ giật mình, dưới thành chậm rãi ngẩng đầu nhìn lại. Cùng nàng đồng dạng tư thế, chu vi tất cả mọi người đang ngạc nhiên nghi ngờ chậm rãi ngẩng đầu. Sau đó hiện ra ở trước mặt mọi người là một màn kinh dị hình tượng. Một viên đến trăm trượng đầu rồng, chính treo ở cửa thành phía trên, răng nanh như trường thường, râu dài giống như băng gấm, đầy người kim lân, giữ tợn uy vũ, nhiếp nhân tâm phách. Vẹn vẹn đầu rồng liền có so cửa thành còn lớn hơn, phía sau bốn lượn long thân giấu tại mây mù bên trong, không biết kéo dài mấy chục dặm. Chỉ là long nhãn không ánh sáng, chống chân nhìn chằm chằm đại địa. Rồng, rồng, là rồng. Chu vi bách tính yên lặng trong nháy mắt về sau, như phát điên chạy từ phía. Thành Thiên Kỳ bên trên, kim long dò xét thủ, vốn nên là một trận tường thụy, lại tại bắn ra vô tận yêu khí hạ hóa thành nguy cơ chí mạng. Long uy bốn phía ra, trong nháy mắt bao phủ cả tòa thành Thiên Kỳ, tất cả phàm nhân đều tại cỗ này long uy hạ nhiếp nhiếp phát run, không cách nào vọng động đại tế tự cùng một đám vừa mới trở về học viện không lâu Thiên Kỳ tiên sinh trước tiên chạy đến. Chưa gỡ giáp hoàng đế cũng đội vàng mà tới. Lạc Thành Nam mục tinh các loại thiên kỳ học sinh cách không xa, đi ra trả lâu rất nhanh đến. Cả tòa thành thiên kỳ bên trong có tu vi người đều tập kết ở đây, mọi người trên mặt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Yêu Long xuất thế đại tế tự cảm thụ được viễn siêu tự thân kinh khủng long uy, tiếc nuối nói, thiên kỳ vẫn là tránh không khỏi trường hạo kiếp này. Thân là Nguyên Anh, Tần Mông đấu không lại Yêu Long, lại càng không cần phải nói tại đầu rồng trên còn đứng lấy một đám đỉnh phong đại yêu. Thôn đại diêu bên trong tất cả đại yêu cương giả, lúc này hội tụ ở đầu rồng, nhất phía trước đứng đấy, là trong thôn quả phụ đạt tới nửa bước yêu vương mặt quả phụ sắc cấm lãnh. Chân đạp đầu rồng ở trên cao nhìn xuống nói, quân mạc Bắc đại trận vây được nhóm chúng ta, nhưng khốn không được yêu long bản thể, đại tế tự, chỉ có ngươi một cái nguyên anh có thể bảo vệ không được thành thiên kỳ. Hôm nay tám núi đại yêu hội tụ ở đây, thiên kỳ chú định hóa thành phế tích. Quả phụ mạnh mẽ dậm chân, rồng đầu tiên mở miệng rộng, ấp ủ hồi lâu long tức bảy biện ra diệt thế hiện ra, sắp nhập dung nham dâng trào. Sở dĩ có thể khống chế yêu long thân thể, quả phụ dùng chính là thành tạo trong bụng kia một sợi long hồn, cũng chính là như thế, nàng mới có thể từ đại uyên bên trong gọi ra yêu long thân thể, từ bên ngoài nghiền nát đại trận, đại yêu nhóm mới lấy thoát khốn, khống chế long thân giáng lâm thành thiên kỳ đối mặt với viễn siêu nguyên anh đáng sợ yêu long, kim đan cảnh thiên kỳ tiên sinh thậm chí không sinh ra ý niệm chống cự, chỉ có chờ chết. Một đám thiên kỳ học sinh càng bị ép tới không ngóc đầu lên được, trong lòng tất cả đều là tuyệt vọng. Quán son phấn bên trong, song sắc nghẹn họng nhìn chân chối. Đại ca, thành thiên kỳ cũng không an toàn à, chúng ta áp sai, lần này mất mạng, ta không muốn chết á, ta còn không có bà nương đây. Nói nhảm, ta cũng không có hoa, ai có thể nghĩ tới thành thiên kỳ sẽ có rồng, cái này hắn sao là thiên diệt ta song sát ta. Đại ca, trong thành sẽ có hay không có người có thể chạm long? Sẽ cái rắm. Trong thành phải có người có thể chạm long, ta đem nơi này son phấn toàn lau, về sau mỗi ngày mặc váy ra đường. Tuyệt vọng lan tràn, khoảnh khắc che kín toàn thành. Nhất là cự ly gần nhất Lý Khiêu Khiêu, có thể nghe được tự mình như sấm nhịp tim đỉnh đầu cự long mang cho nàng chấn nhiếp, cơ hồ muốn đập vụn tinh thần của nàng, sắp không kiên trì nổi muốn sụp đổ thời điểm, Lý Khiêu Khiêu chợt nghe bên người lão già mù nở nụ cười. Một tiếng cười, như là trong đêm yên tĩnh lôi đỉnh, phá vỡ vô tận hắc ám. Như thế đại điều rắn, vừa vặn lấy ra luyện kiếm, nhìn kỹ Tôn Nhi, ra ra trước dạy ngươi một chiêu. Lão già mù giơ lên cây gậy trúc, chỉ hướng đầu rồng, nhìn như hoang đường, nhưng sau một khắc, kia trên cây trúc lại bộc phát ra trùng thiên kiếm khí. Lý Khiêu Khiêu kinh hãi, không thể tin nhìn về phía bên cạnh lão giả. Vẫn như cũ lôi tha lôi thôi, thế nhưng là khí thế đã khác biệt, trước đó như cái tên ăn mày, bây giờ tựa như thần đế. Một kiếm này, gọi chằm long. Cây gậy trúc tại lão giả trong tay vung một cái, phô thiên cái địa kiếm khí hình thành lôi đỉnh gào thét tứ ngược, giữa thiên địa vạn vật thất sắc, chỉ có cái này đạo kiếm khí, phảng phất tại khai thiên tích địa. To lớn yêu long thân thể, tại kiếm khí bên trong phân liệt, sụp đổ đầu rồng trên một đám đại yêu sắc mặt đại biến, nhao nhao lấy yêu khí hộ thể, dù vậy nhưng vẫn bị xung kích đến tiên huyết bắn tung tóe. Một khắc trước vẫn là tuyệt cảnh, sau một khắc vân khai vụ tán, thành thiên kỳ bên trong đám người không thể tin được nhìn thấy trước mắt. Người phu xe đã sớm bị lão giả một kiếm này dọa đến ngồi quỳ chân trên mặt đất, ánh mắt tan rã. Lý Khiêu Khiêu kinh nghi nói, lão tiên sinh tôn tính đại danh. Thời gian quá lâu, danh tự sớm quên đi, bất quá bọn hắn trước kia đều quản ta gọi kiếm thánh. Lý Khiêu Khiêu ngẩn người, sau đó đại lễ tham viếng, miệng nói tiên tổ. Người ta không phải gia gia của nàng, mà là nàng tổ tông, chính là ngàn năm trước liền đã danh mãn thiên hạ đại đường kiếm thánh, Lý gia lão tổ, Lý Thiên Nghiêng. Thiên kỳ kiếp nạn triệt để đi qua, cuộc sống của mọi người trở về bình thường. Trước hết nhất khôi phục, phải kể tới quán son phấn lão bản. Nhìn chằm chằm mờ mịt song sát, lão bản thử dò xét nói, hai vị nếu là toàn bao, nhiều nhất có thể đánh cái chiết khấu 70%, vậy ta chỗ này cũng có một chút, muốn được nhiều, khẳng định cho các ngươi cái giá thấp nhất, nếu không các ngươi, thử trước một chút. Sau 3 tháng, trống trải vô giới thành bên trong có thêm một cái thôn trang nhỏ, mấy chục gia đình, ốc xá cùng cách cục đều cùng thôn đại diêu như lúc đồng dạng. Chỉ là tại đầu thôn nhiều tòa đại viện tử, ở Vân Khuyết Linh giao cùng tiểu ngư. Thôn trưởng mỗi ngày cột cột quất lấy thuốc lá sợi, quả phụ nhàm chán ngồi tại sân nhỏ bên trong, thiết thúc cả ngày nghiên cứu thợ mộc sống, đồ tể cọ sát lấy lao, bà vẫn như cũ ác các gọi, hàng xóm đại gia không ngừng mài răng. Nhìn như một màn ấm áp hình tượng, thế nhưng là thôn dân trong mắt tất cả đều là bất đắc dĩ. Mỗi khi có ngũ hành kiếp kinh khủng cảnh tượng từ phương xa xuất hiện, mọi người liền sẽ buông xuống công việc trong tay kế nhìn chăm chú lên tận thế cảnh tượng từ thôn đại diêu trải qua, sau đó đi xa. Thôn chu vi là phế tích, chỉ có thôn đại diêu không hư hao chút nào. Ai? Các thôn dân nhao nhao thở dài, tiếp tục lấy bình thường một ngày. Không có biện pháp, bị Vân Khuyết vây ở chỗ này, bọn hắn ra không được, càng chết là, nơi này kinh khủng ngũ hành kiếp chỉ có Vân Khuyết mới có thể khống chế. Tại tòa này vô giới thành, Vân Khuyết không chỉ có là thành chủ, vẫn là thiên thần tồn tại, đương nhiên nếu như tại trong nhà mình, Vân Khuyết tự nhiên không có bao nhiêu uy nghiêm, có thời điểm giữa ban ngày trong phòng sẽ còn truyền đến không thể nói quái dị vận động. Trong nhà có người đấy ai nha? Không sợ, tiểu ngư mới sẽ không nhìn lén. Còn có chó đây. Tiểu hắc mỗi ngày ngủ ngon. Trên tường còn có hầu tử. Hầu tử không có đầu óc. Ngô ngô ngô, mỗi khi cái này thời điểm, tường viện trên ngồi sổ bạch viên liền sẽ hiện ra một loại khinh bỉ ánh mắt, thầm nói: "Người trẻ tuổi à, thật không biết rõ tiết chế, nghĩ năm đó bần đạo hướng hoa tiểu thời điểm cũng không có ngươi như thế chịu khó." Trong phòng động tĩnh lập tức biến mất. Sau một lúc lâu, tức hồn hển Vân Khuyết đẩy cửa đi ra ngoài, trong tay chộp lấy hai thanh dao thay. "Tốt ngươi cái yêu đạo Mã Chí Viễn, ta còn lo lắng cho ngươi chết hay không, nguyên lai ngươi đoạt xá bạch viên mỗi ngày nằm sấp nhà ta đầu tường." Bạch viên nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng, cười đùa nói: "Ai bảo ngươi nhà náo nhiệt nhất a, các ạ. Bần đạo đi cho ngươi tìm một chút hạ lễ, qua không được mấy tháng các ngươi Vân gia liền phải sinh sôi nảy nở rồi ha ha." Thôn đại diêu bên trong quái sự nhiều, các thôn dân chỉ có khổ chung tác nhạc. 18 năm trước bọn hắn cùng một chỗ bồi tiếp Vân Khuyết diễn kịch, nhưng từ không nghĩ tới trên một trận vở kịch kết thúc, lại tới một trận như lúc đồng dạng. Bị ép một lần nữa lên đài đại yêu nhóm, đành phải thu liễm nhanh bước, xóa đi tính tình, bất đắc dĩ tiếp nhận sự an bài của vận mệnh. Duy chỉ có thanh tảo. Mỗi khi nhìn thấy linh dao ngày càng nâng lên bụng, nhìn lại mình một chút bằng phẳng bụng dưới, trên mặt nàng u oán liền sẽ trở nên càng sâu. Nhưng mà dù sao cũng là yêu tộc bên trong trí cường, thôn đại diêu bên trong đám người chưa hề từng đứt đoạn đảo tàu suy nghĩ. Nhìn như bình hòa thời gian bên trong, âm thầm cũng đang không ngừng tìm kiếm lấy mới hy vọng. Rốt cục, am hiểu đào hang Liêu đại gia đào thông một chỗ thần bí không gian. Làm thôn trưởng bọn người đầy cõi lòng hy vọng, mở ra kia phiến lâu đời cửa chính, vốn cho rằng có thể thoát đi thôn đại diêu thời điểm, lại nghe được một tiếng nữ tử ngạc nhiên reo hò. A, cửa rốt cục mở. Phu quân, nhóm chúng ta cuối cùng có thể đi ra, cũng không biết con của chúng ta thế nào, chúng ta nghĩ mấy chục vạn cái danh tự đến tuột cùng dùng cái nào tốt đây. Dòng dã 1000 năm, nhi tử thiếu thốn rất nhiều tuế nguyệt, liền gọi hắn Vân Quyết đi. Vân Quyết, tốt lắm, con của chúng ta kêu cái gì đều êm tai. A, những này tiểu yêu tại sao lại ở chỗ này, vừa vặn bắt về luyện thành trăm yêu đan cho con ta bồi bổ thân thể. Đối mặt với hai đạo dũng động viễn siêu đại yêu khí tức thân ảnh, thôn trưởng khẽ run dậy thuốc lá túi nổi lại bẻ gãy. Hai vị chuyện gì cũng từ từ. Đây là thôn đại diêu, ta là nơi này thôn trưởng, Vân Quyết đứa bé kia nhóm chúng ta đều nhận ra, từ nhỏ nhìn xem lớn lên. Thật, hắn khi còn bé a đặc biệt nghịch ngợm, đem trong làng hài tử đều cho đánh khắp.